Chương 1010, máu nhuộm thần miếu, nâng thành quy y, 5K72, chương 1010, máu nhuộm thần miếu, nâng thành quy y, 5K72, nghi thức bắt đầu. Theo để sóng đi vào tại tế đàn phía dưới, tế tự đoàn thể từng cái tiến lên, tới tương đối trước đó duy trì trật tự Hán quân các tướng sĩ tắc nhau nhau lui lại, đem không gian tránh ra. Các tế tự cao giọng tụng niệm lấy tán tụng ỉn giờ dạ kinh văn. Bọn họ âm thanh tại trong thần miếu quanh quẩn, mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Vĩ đại thiên thần, ngài là thiên địa người sáng tạo, là lôi đỉnh chúa thể, là tà ác khắc tinh. Ngay tại để sóng niệm đến một nửa lúc, dị biến nảy sinh. Nguy thần, tà ma, chịu chết đi. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận gầm thét, hơn trăm danh thân mang áo bào trắng bái hỏa giáo đồ rút ra giấu giếm đòn đao, điên cuồng phóng tới tế đàn. Có thích khách, bảo hộ đại nhân. Vu Phu La cùng Tát Cổ Lỗ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng mang binh tiến lên ngăn cản. Lập tức, ngay tại cái này trang nghiêm tế đàn trước, một trận máu tanh xung đột như vậy bộc phát. Hán quân tinh nhuệ nhóm chém dưa thái rau giống nhau đem những cái kia làm loạn cuồng tín đồ nhóm chém giết, bọn họ đầy ngập nhiệt huyết tại kỷ luật nghiêm minh cùng tinh lương trang bị trước mặt không đáng một đồng, không nổi lên được cái gì bằng nước. Vốn phải là như vậy nhưng mà, ngay tại trong thần miếu Hán quân các binh sĩ sắp khống chế lại thế cục thời điểm, đột nhiên phía sau bọn hắn lại chuyển tới một trận tiếng hò giết. Thanh âm kia vậy mà đến từ phía sau tế đàn. Cái gì? Vu Phu La vội vàng quay đầu, chỉ thấy tế đàn bốn phía gạch đột nhiên bị sốc lên, lại có càng nhiều bái hỏa giáo đồ từ dưới đất chui ra, bọn họ tay cầm bó đuốc cùng khảm đao, vậy mà thông qua mật đạo vòng qua bọn hắn, thẳng tắp sông lên đài cao, một bên sông, bọn họ còn một bên châm lửa. Kia sớm chôn thiết tốt dầu hỏa bị trong nháy mắt nhóm lửa, trong khoảnh khắc lấp kín tường lửa liền lan tràn ra, ngăn cách trong ngoài. Không được, trời ạ, nhanh cứu hỏa. Ín giờ dạ các tế tự hoảng sợ hô to, vây xem dân chúng kinh hoàng kêu to, chỉ có bái hỏa giáo cùng tín đồ nhóm tại ha ha cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tà thần, yêu nghiệt, ngươi đã không đường có thể trốn. Cùng tín đồ nhóm xả thân hướng chết sông lên đài cao. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ không ngừng tới gần chí cao điểm lên tô rượu. Bọn hắn như là đã phát động, đã đem sinh tử không để ý, cuối cùng mục tiêu chính là ở trước mặt mọi người kéo xuống ngụy thần mạng che mặt, để dân chúng trong thành nhìn thấy cái kia ngụy thần sẽ hoảng sợ, sẽ bị thương, càng sẽ tử vong. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên đài sông trận cuồng tín đồ thủ lĩnh vung đao hò hét, để hỏa diễm tịnh hóa hết thảy đi. Dưới đài bái hỏa giáo chủ tế cao cao giơ lên nắm đấm. Mà tô rượu, liền cái này, đối mặt mãnh liệt mà đến, mười bậc mà lên đông đảo cuồng tín đồ nhóm, hắn nắm chặt trong tay mạch đao, chậm rãi đứng người lên, nhếch miệng lên một bôi lạnh lạnh cười lạnh. Bái kiến thần uy đi. Vừa mới nói xong, chỉ thấy hàn quang lóe lên. Tô rượu trong tay mạch đao rời khỏi tay, tại đài cao đỉnh phát ra một cái tia chớp, sau đó hưu một tiếng thuận bậc thang thẳng tắp bay đi. Ô, cái gì? Tay của ta a. Trong điện quang hỏa thạch, mạch đao lao vùn vụt mà qua. Chẳng những đi đầu kia cùng tín đồ thủ lĩnh trực tiếp bị mạch đao ngay ngược mà qua, chết cái thấu triệt, cái khác dọc đường cùng tín đồ nhóm cũng là một đao xuyên qua, hoặc bị gãy tay gãy chân, từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lăn xuống bậc thang. Mà kia mạch đao thế đi không giảm, lại trực tiếp đóng ở dưới đài bái hỏa giáo chủ tế chân trước, thân đao rung động ầm ầm, doa đến hắn lảo đảo lui lại. Cái này sao có thể? Chủ tế sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem gần trong gang tấc lưỡi dao, hai chân như nhũn ra. Thần tích, đây mới thực là thần tích. Để sóng nắm lấy cơ hội, trong đám người cao giọng kêu gọi, nhìn nha, trừ trí cao vĩ đại thiên thần, lại có ai người có thể có như thế vĩ lực? Hoang đường, man lực mà thôi. Kia chủ tế lấy lại tinh thần, khí giơ chân hô to, giết hắn. Hắn đã không có vũ khí, không muốn bỏ qua cơ hội này. Chủ tế lời nói để trên đài cao những cái kia bị chấn động cùng tín đồ nhóm nhau nhau hoàn hồn. Bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, cái này lúc mặc dù tô diệu hiện ra siêu phàm lực lượng, nhưng sau lưng hỏa diễm cũng làm cho bọn hắn không đường tối lui. Xông lên a, giết a, vì quang minh thần hiến thân. Cùng tín đồ nhóm lần nữa phát khởi thế công. Lần này, dường như mất đi vũ khí tô rượu cũng không còn có thể lực ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cùng tín đồ nhóm vượt qua thủ lĩnh cùng đồng bạn thi thể, xông lên cao cao bậc thang, rốt cuộc đi vào tô rượu phụ cận. Chết đi, đi chết đi chết. Làm thủ lĩnh báo thủ. Cùng tín đồ nhóm cùng hô kịch chiến hò hét, từng thanh đao kiếm hướng về tô rượu bộ tới, mắt nhìn thấy một trận giết ngụy thần vợ kịch liền đem ở trước mặt mọi người trình diễn lúc. Lan, ầm, một tiếng. Người bên ngoài không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, cũng chỉ thấy vừa mới kia hiện lên nửa vòng tròn trạng vây quanh tô rượu 7-8 người đột nhiên từ trên đài cao bay ngược ra ngoài, ngã vào đám cháy, tại hỏa diễm bên trong phát ra từng đợt tê tâm liệt phế kêu rên. Sau đó, không có cho bọn hắn bất luận cái gì khiếp sợ hoặc hoảng sợ thời gian, tiếp theo một cái chớp mắt, vừa mới vây công tô rượu những cái kia đao kiếm đã không biết tại khi nào đi vào tô rượu trên tay. Hắn song đao nơi tay, trái bổ phải chặt, vạch ra từng đạo ưu nhã đường vòng cung. Tiếp theo liền thấy trên đài cao từng người đầu cùng tàn chi bay loạn. Mà tô rượu cứ như vậy tại trên đài cao từng bước một đi xuống, đón những cái kia xông về phía trước cuồng tín đồ nhóm, gieo hạt máu tươi cùng tử vong. Hắn phóng ra một bước, liền có mấy người một tên cuồng tín đồ đổ xuống. Máu tươi tại trên bậc thang rót thành dòng suối nhỏ, sôi dòng mà xuống, nhỏ vào trong lửa, bị liệt hỏa hòa tan. Ma quỷ, đây mới thực là ma quỷ. Dưới đài trẻ tuổi phụ tế rốt cuộc sụp đổ, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cái này tự nhiên là vô dụng công. Dưới đài cuồng tín đồ cái này lúc đã bị Hán quân quét sạch, đợi cái này phụ tế muốn thời điểm chạy trốn mới phát hiện chẳng biết lúc nào sau lưng đã đứng đầy Hán quân binh sĩ, hắn một đầu đụng vào một cái đại binh trong ngực, sau đó ngay sau đó là một cái thai to phá tử tướng hắn đánh đầu góc choáng váng. Đây quả thực là một trận công khai tử hình. Vô số bái hỏa giáo cùng tín đồ nhóm tại trên đài cao bị Tô Diệu theo thứ tự chém giết. Bọn hắn muốn định tìm đường sống trong chỗ chết, muốn trình diễn vừa ra trừ ma vệ đạo vở kịch. Kết quả, nhưng chưa từng nghĩ, đối mặt mình chính là như thế nào địa ngục. Rốt cuộc, tại kia tàn khốc lại bất lực lực lượng kém trước mặt, càng ngày càng nhiều người tâm tính sụp đổ, muốn chạy trốn. Nhưng làm sao chính bọn họ buông xuống hỏa diễm đã phong kín đường lui của mình. Đảng phách đã tang bọn hắn không dám đối mặt sau lưng đồ đao, đành phải cái này đến cái khác quỳ rạp xuống hỏa diễm trước mặt, nói lẩm bẩm tìm kiếm thần minh che chở. Đừng tưởng rằng các ngươi đã thắng. Tuyệt vọng chủ tế phát ra một tiếng hò hét, đại hỏa đã thê không thể đỡ, các ngươi ngụy thần chắc chắn tại thánh hỏa hạ vẫn diệt. Đừng nói cười. A thu ra ngựa tư đạt thánh hỏa liền điểm ấy trình độ sao? Hô. Tô Diệu tiếng nói vừa dứt, liền nghe một trận gió âm thanh truyền đến. Kia bị hừng hực liệt hỏa bao khỏa tế đàn lại bị Tô Diệu lấy lưỡi đao bổ ra một cái thông đạo. Tô Diệu nhanh chân bước ra biển lửa, quanh thân còn quấn kim quang nhàn nhạt, liền góc áo cũng không tổn hại mấy may. Hắn từ trên cao nhìn xuống sủi lơ trên mặt đất chủ tế, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi chính là phía sau màn hát thủ. Chủ tế mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, ta, ngươi đến cùng là ta đã sớm nói. Cái này lúc tế tự để sóng kích động xông về phía trước, một cước giẫm nát chủ tế cây đốt trong tay, hô to, tại chính thức thần linh trước mặt, các ngươi điểm kia trò xiếc bất quá là múa dịu qua mắt tợ. Nói, để sóng giang hai cánh tay, mặt hướng đám người lên tiếng hô, chư vị, các ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau mau tiến lên bái kiến chân chính thần minh. Để sóng âm thanh tại trong thần miếu quen quẩn, những cái kia nguyên bản do dự ngắm nhìn dân chúng rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ tại mắt thấy đây hết thể về sau, đã từ ban sơ khiếp sợ, hoảng sợ, biến thành bây giờ kính sợ cùng cung nhiệt. Tại đề sóng nhắc nhỏ dưới, cái này đến cái khác người quỳ xuống đất dập đầu, hướng Tô Diệu quỳ bái. Thiên thần ở trên, vĩ đại thiên đế phù hộ, xin tha thứ chúng ta. Tiếng hô hoán liên tiếp, tiếng mở như nước thủy triều, cơ hồ lật tung thần miếu. Tô Diệu đứng ở tế đàn trước, tắm rửa lấy đám người triều bái, cảm thụ được thể nội bành trướng phun trào lực lượng. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải cái gì thần minh, nhưng bây giờ cái này mãnh tăng mạnh lớn lên điểm kinh nghiệm để hắn đột nhiên có chút ngoài ý muốn phát hiện, chính mình dường như vẫn luôn xem nhẹ tôn giáo lực lượng, tín ngưỡng đúng là một loại mạnh mẽ vũ khí để sóng. Tô Diệu nhàn nhạt mở miệng, trẻ tuổi tư tế lập tức ủy đi tiến lên, thiên đế có gì dặn dò? Những người này Tô Diệu chỉ những cái kia bị bắt bái hỏa giáo đồ, liền giao cho ngươi xử trí. Ghi nhớ, thiên có đức hiếu sinh, tại kim cương chi nộ bên ngoài cũng cần thường mang lòng từ bi. Đối với những này ngộ nhập lạc lối người, muốn cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Để sóng nghe vậy, liên tục giật đầu, tiểu nhân rõ ràng. Không có gì là so một trận thần chiến càng có thể chuyển biến cùng củng cố tín ngưỡng. Để sóng lập tức lĩnh hội Tô Diệu ý đồ, những tù binh này sẽ thành tuyên dương thiên thần uy năng tốt nhất người chứng kiến. Hắn quay người đối những cái kia bị bắt bái hỏa giáo đồ cao giọng nói, nhân từ thiên đế khoan thứ tội của các ngươi. Hiện tại, quỳ xuống đến sám hối các ngươi ngu muội, quy y chân chính thần minh, các ngươi sẽ thu hoạch được cứu rỗi. Bị bắt bái hỏa giáo đồ nhóm hai mặt nhìn nhau. Chủ tế ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro, mà trẻ tuổi phụ tế tắc cái thứ nhất run rẩy quỳ xuống, ta nguyện ý quy y. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba rất nhanh, ngay cả kia ngoan cố chủ tế cũng tín ngưỡng sụp đổ, nhưng trở ngại đủ loại duyên cớ hay là không muốn từ bỏ tín ngưỡng. Rất tốt. Tô Diệu gật gật đầu, đối cái này hiệu suất có chút hài lòng, lập tức mệnh lệnh cái thứ nhất uy y tuổi trẻ phụ tế phụ trách ở chỗ này truyền bá tín ngưỡng công việc. Mà cái kia y nguyên ngu xuẩn mất khôn, miệng ra nguyền rủa chủ tế, Tô Diệu cũng không còn khách khí. Nếu hắn như thế thành kính thờ phụ nguy thần, vậy liền để hắn cùng hắn thánh hỏa cùng ở tại đi. Đề sóng lập tức hiểu ý, vẫy tay một cái, liền có mấy cái tín đồ tới dựng lên chủ tế, đem hắn kéo hướng còn tại thiêu đốt tế đàn. Chủ tế rốt cuộc sụp đổ, hắn dãy rủa lấy hô to, không, không muốn. Các ngươi không thể. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã bị hỏa diễm nuốt hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong thần miếu quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người kinh hồn tán đảm. Đây chính là làm trái thiên thần kết cục. Đề sóng cao giọng tuyên bố, kể từ hôm nay, trước mồ hôi kia sẽ vĩnh viễn tắm rửa tại thiên thần phía dưới ánh sáng. Nghi thức kết thúc về sau, Tô Diệu tại thần miếu thiền điện bên trong triệu kiến Quách Gia cùng Lỗ Túc. Điện hạ hành động hôm nay, thực tế là cao minh. Quách Gia tán thán nói, lấy thần chi danh thống trị nơi đây, so đơn thuần võ lực chinh phục muốn vững chắc được nhiều. Xác thực. Lỗ Túc cũng nói, chuyện hôm nay đã truyền khắp toàn thành, những bái hỏa giáo đó đổ vùng vây dây chết. Ngược lại thành hiện lộ rõ ràng ngài thần uy tốt nhất lời chú giải, nhất là để sóng tiểu tử kia thừa cơ hợp nhất không ít cái khác giáo phái tư tế. Bây giờ trong thành tông giáo thế lực đã hết tại nắm giữ. Tô Diệu mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu. Phùng Hiếu, ngươi trước đó nâng lên kế hoạch, hiện tại có thể áp dụng. Quách Gia trong mắt tinh quang lóe lên, điện hạ là nói, lợi dụng những này tư tế đi liên lạc phương Bắc tổng đốc. Không sai. Tô Diệu đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương Nam dãy núi, để sóng nói cho ta, Quý Dương người phương Bắc tổng đốc là cái thành tính phật tử. Chuyện hôm nay, chúng ta vừa vặn có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Chương 1011, an ta lão Tô một vậy. Chương 1011, an ta lão Tô một vậy. Diễm thành thần miếu hỏa diễm chưa dập tắt, Tô Diệu thần uy đã như giá hỏa tại toàn bộ nôn hỏa la bồn địa truyền bá. Nghe nói không? Phương Đông đến áo bào đỏ tướng quân, một người phá thành, đao thương bất nhập. Cái gì áo bào đỏ tướng quân, người ta đây chính là thiên thần chuyển thế, là ỉn giờ dạ thiên đế trên mặt đất hóa thân. Xác thực, ta nghe nói bái hỏa giáo chủ thần tại thần miếu hạ xuống thánh hỏa cùng hắn đại chiến, kết quả chẳng những hỏa diễm không có thương tổn hắn mảy may, tín đồ cũng bị giết đến máu chảy thành sông. Thiên thần, cái này nhất định chính là thiên thần giáng thế. Đầu đường cuối ngõ tiếng nghị luận bên trong, đề sóng mang theo mới quy y các tín đồ qua lại chợ, đem Tô Diệu thần tích thêm mắm thêm muối truyền bá. Những cái kia từng mắt thấy tế đàn chi chiến dân chúng thành cuồng nhiệt nhất truyền đạo người, sinh động như thật miêu tả Tô Diệu hỏa diễm bên trong đi ra thân ảnh. Đại nhân, đây là mới nhất vẽ tượng thần. Đề sóng cung kính trình lên một quyển tấm da dê. Hỏa bên trong Tô Diệu đứng ở lôi đình bên trong, dưới chân quỳ sát bái hỏa giáo đồ, bối cảnh là thiêu đốt thần miếu. Họa sĩ xảo diệu đem mạch đao vẽ thành kim cương sử tiểu dáng, đây là trong Phật giáo ẩn giờ dạ pháp khí. Không tệ, phương Bắc tổng đốc bên kia nhưng có động tĩnh gì? Đang muốn bẩm báo. Đề Bốn Tân ngừng lại nói, chúng ta sứ giả đêm qua vừa mới phái ra, kết quả hôm nay đã có người tới báo, có một chi quân đội hôm nay bắt cóc sứ giả, ngay tại đông nam ngoài mấy chục dặm bồi hồi. Bắt cóc sứ giả? Đều như thế không muốn sống sao? Thưa rồi, thưa rồi. Quý Dương quân doanh, phó tướng đội vã hướng chủ tướng báo cáo nói, tướng quân, người sứ giả kia nói không giống giả, hôm nay chúng ta bắt mấy người đều tại chuyển diễm trong thành biệt cố. Bọn hắn đều đang nói ỉn giờ dạ giáng lâm, hán quân có thần tướng trợ a. Hoang đường. Chủ tướng Tát Hữu vô bản, trừng mắt tròn xem, cái gì ỉn giờ dạ giáng thế, bất quá là người hán quỷ kế mà thôi, bọn họ chính là muốn giao động ta chờ quân tâm. Có thể lời tuy như thế, Tát Hữu vẫn là lâm vào cảnh lưỡng nan, hắn đi qua đi lại, sắc mặt âm tình bất định. Làm Vương Bắc tổng đốc dưới trướng đại tướng một trong, hắn phụ mệnh mang binh đến đây bắc thượng gấp rút tiếp viện, nghiêm phòng hán quân rời núi đồng thời giám thị sóng điều vương tử hành động. Nhưng mà ai biết, tiền tuyến chiến cuộc biến hóa nhanh như vậy, sóng điều vương tử lại không đánh mà chạy, để phương Bắc môn hộ mở rộng, hiện tại hán quân càng là tiến thẳng một mạch, đã cầm xuống trước mồ hôi kia địa khu thủ phủ Diễm Thành, đến mức hắn mang theo cái này 5000 đại quân là tiến thoái lưỡng nan. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến quân vây thành vẫn là? Phó tướng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vây thành? Chúng ta nhưng có làm một điểm công thành chuẩn bị. Tát Hữu hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là quyết định, toàn quân triệt thoái phía sau, hồi giả tất thử đóng giữ. Mặt khác, lại phái khoái mã đi cao phụ thành, đem tình huống nơi này bẩm báo tổng đốc đại nhân. Ra tất thử, nơi đây ở vào mẹ Hà Nam, và hôm nay áp Phan Nít sở tăng cảnh nội, là nôn hỏa la buồn địa một cái khác chủ yếu thành trì, quy mô của nó so Thiên Sơn dưới chân Diễm Thành phải lớn hơn rất nhiều, là Quý Xương Đế quốc khống chế nôn hỏa la buồn địa hạch tâm thành trì, thậm chí còn có gần vạn chú quân. Tát Hữu mắt thấy chính mình gấp rút tiếp viện nhiệm vụ thất bại, mặc dù không tin cái gì thiên thần hạ phàm chuyện ma quỷ, nhưng đối mặt thế tới hung hăng hán quân hắn cũng không dám kinh thường, lúc này hạ lệnh lui về phòng thủ, dù hợp binh một chỗ, thủ đông chờ cứu viện. Nhưng mà, cũng không lâu lắm không tốt rồi. Hán quân đến rồi. Hán quân đánh tới. Cái gì? Vậy mà nhanh như vậy? Vẹn vẹn quá khứ hai cái canh giờ, hán quân thiết kỵ liền đã lao vùn vụt mà tới, quý xương trong quân vang lên từng đợt dồn dập tiếng cảnh báo. Bày trận. Nhanh bày trận. Tát Hữu vội vàng mặc giáp lên ngựa, chỉ huy các binh sĩ tạo thành trận hình phòng ngự. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hoàn thành bố trí, trên đường chân trời đã xuất hiện hán quân kỵ binh thân ảnh. Cái này sao có thể? Tát Hữu trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem nơi xa quần quần bụi mù. Dựa theo lẽ thường, hán quân vừa mới đánh hạ Diễm Thành, chí ít cần mấy ngày chỉnh đốn, như thế nào nhanh chóng như vậy truy kích mà đến? Tướng quân, nhìn kia cơ sĩ. Phó tướng hoảng sợ chỉ hướng phương xa. Chỉ thấy trong bụi mù, một mặt xích hồng đại kỳ đón gió phấp phới, dưới cờ một viên áo bào đỏ tướng lĩnh xông lên trước, chính là trong truyền thuyết thiên thần Tô Diệu. Khốn nạn, chuẩn bị chiến đấu. Đã đến nơi này, tắt chiến chi. Rất nhanh, Tát Hữu liền phát hiện đột kích hán quân dường như nhân số cũng không tính nhiều, ước chừng lấy chỉ có 2000 kỵ tả hữu. Cái này cho tương đối lớn lòng tin. Chính mình cái này 5000 người mặc dù không phải là toàn kỵ, nhưng cũng còn tính là trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ là 2000 kỵ binh, còn căn bản là khinh kỵ hán quân muốn đánh hạ hán trận hình kia tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền trừng lồi đôi mắt. Cái gì? Một người? Một mình hắn liền dám đến sông trận? Chỉ thấy tại mấy ngàn đại quân vây xem dưới, Tô Diệu một người càng trận mà ra, sau đó chậm rãi tăng tốc, hướng về Quý Xương quân trận đánh tới châm đoáng. Một màn này đem Quý Xương quân các chiến sĩ đều nhìn ốc. Hắn điên rồi sao? Một người xung trận. Bán tên. Mau bán tên. Tát Hữu lấy lại tinh thần, nghiêm nghị hạ lệnh. Trong nháy mắt, mấy trăm mũi tên như mưa to bắn về phía Tô Diệu. Tát Hữu không biết cái kia áo bào đỏ tướng quân là nghĩ đến đàm phán vẫn là đến khoe khoang làm lũng, nhưng mặc kệ là cái gì, Tát Hữu cũng sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp loạn tiện bắn chết xong việc. Nhưng mà, hắn lại không ngờ tới những cái kia mũi tên đang đến gần Tô Diệu lúc, liền gặp hắn phất tay hất lên, móc ra vũ khí múa lên. Kia là một cây vừa to vừa dài thật tâm gậy sắt lớn, chừng cao vài trượng, tại Tô Diệu trong tay múa như gió. Hô hô hô, hô hô hô, nặng nề gậy sắt tại Tô Diệu trong tay hóa thành một đạo gió lốc, nếu là tới gần nhìn, sẽ phát hiện những cái kia đột kích mũi tên thậm chí không có cơ hội tiếp xúc đến gậy sắt, liền bị tia gió mạnh chi lực thổi chạy, không một có thể cận kề thân. Cái này đây là người sao? Tát Hữu sắc mặt trắng bệnh, cầm dây cương tay có chút phát run. Càng làm hắn hoảng sợ là, Tô Diệu xung phong tốc độ không giảm chút nào, trong nháy mắt đã tới gần quân trận tốt 100 bước. Trường mâu thủ tiến lên, ngăn trở hắn. Tát Hữu khàn giọng gầm thét. Hàng trước Quý Xương binh sĩ cuống quýt dựng thẳng lên trường mâu, tạo thành dày đặc thương trận. Nhưng mà Tô Diệu chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay gậy sắt đột nhiên quét ngang, oeng. Một tiếng vang thật lớn, hàng phía trước hơn 10 tên binh sĩ liền người mang mâu bị quét bay ra ngoài, quân trận trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Giết hắn, nhanh giết hắn. Tát Hữu điên cuồng mà hô to. Binh lính chung quanh ùa lên, đao thương kiếm kích đồng loạt hướng Tô Diệu chào hỏi. Ha ha ha. Tới tới tới, an ta lão Tô một gậy. Đụng ảng, phốc phốc, phanh, Tô Diệu cười lớn trùng sát. Như vào chỗ không người, gậy sắt những nơi đi qua, huyết đục văng tung tóe, không ai cản nổi một hợp. A, cứu mạng! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Tô Diệu cứ như vậy một người một gậy, nhẹ nhõm tại quân trận bên trong giết ra một đường máu, thẳng đến Tát Hữu mà đến. Chương 1012, tỉnh đốc mời. Chương 1012, tỉnh đốc mời bảo hộ tướng quân. Đám thân vệ liều chết tiến lên. Bọn hắn giơ tấm khiên, ăn mặc áo giáp, ý đồ hóa thân thành thuẫn, vì Tát Hữu tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng mà, bọn họ kiên cố áo giáp cùng tấm khiên tại Tô Diệu gậy sắt trước mặt lại giống như tờ giấy yếu ớt, những thân binh này như là châu chấu đa xe, bị Tô Diệu một gậy một người, đánh cho đứt gân gãy xương. Đây chính là thuần túy cùng khí lực sát thương. Tại Tô Diệu nhìn thấy để sóng lấy ra ỉn giờ dạ chân dung về sau, đột nhiên chính là linh cơ khẽ động, nghĩ đến Tề Thiên Đại Thánh bảo cụ. Khi hắn bây giờ lực lượng đã đột phá phàm nhân về sau, quá khứ thường dùng mạch đao cũng tốt, mã sóc cũng được, tại hắn tay trung đô đã không còn tiện tay, lộ ra nhẹ nhàng, khó mà phát huy toàn lực. Kết quả là, Tô Diệu ngay tại chỗ ở trong thành mời người rèn luyện thuần sắt lâm thời chế tạo tinh cương đại đồng, lần này liền gọi hắn tìm được đã lâu khoái cảm. Người bình thường đừng nói bung đẩy, liền cầm lên đều phi thường khó khăn vũ khí, giờ khắc này ở Tô Diệu trong tay là hổ hổ sinh phong. Ầm, ầm, ầm. Theo một tiếng lại một tiếng trầm đục qua đi, một tên sau cùng thân vệ bị Tô Diệu một gậy đập bay, trung điệp ngã tại Tát Hữu trước ngựa, miệng phun máu tươi mà chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tát Hữu run rẩy rút ra bộ kiếm, ngoài mạnh trong yếu quát. Tô Diệu dừng bước lại, gậy sắt trụ địa, mỉm cười, Tát Hữu tướng quân đúng không? Ta hôm nay đến là nghĩ cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Giao dịch? Tát Hữu sững sờ, lập tức cười lạnh, ngươi giết ta nhiều như vậy tướng sĩ, còn muốn nói giao dịch? Bọn hắn buồn không hẳn phải chết. Tô Diệu thản nhiên nói, là ngươi trước hạ lệnh bắn tên. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, thứ nhất, tiếp tục chống cự, sau đó cùng binh lính của ngươi cùng chết ở đây, thứ hai, đầu hàng tại ta, giúp ta liên lạc phương Bắc tổng đốc, sau khi chuyện thành công, ta hứa ngươi quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý. Tát Hữu sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chỉ thấy mình quân đội đã bị Hán quân kỵ binh vây quanh, các binh sĩ sĩ khí sa sút, không ít người đã vứt xuống vũ khí đầu hàng. Mà cái kia áo bào đỏ ác ma càng lạ như vào chỗ không người, một người liền giết xuyên Hán quân trận. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tát Hữu cắn răng nói. Tô Diệu khẽ cười một tiếng, đột nhiên đưa tay một gậy đánh tới hướng bên cạnh một tảng đá lớn. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cự thạch đứng thanh vỡ nát, đá vụn rời ra. Chỉ bằng cái này, Tô Diệu thu hồi gậy sắt, cười như không cười nhìn xem Tát Hữu, ngươi cảm thấy ta cần thiết lựa ngươi sao? Tát Hữu mặt xám như tro, trong tay bội kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ta nguyện ý quy thuận đại nhân. Rất tốt. Tô Diệu thỏa mãn gật gật đầu, truyền lệnh xuống, toàn quân đình chỉ chống cự, tiếp nhận chỉnh biên. Mặt khác, lập tức phái người đi cao phụ thành, nói cho Phương Bắc tổng đốc, ta Tô Diệu có ý cùng hắn hợp tác, đồng mưu đại sự. Cứ như vậy, Tô Diệu không đánh mà thắng thu phục Tát Hữu cùng với Tàng quân, đã thông cùng Phương Bắc tổng đốc liên lạc con đường. Màn đêm buông xuống, Hán quân đại doanh. Điện hạ, Tát Hữu đã phái Tâm Phúc mang theo chúng ta thần miếu sứ giả đi tới cao phụ thành. Quách Gia hướng Tô Diệu báo cáo, bất quá Phương Bắc tổng đốc sẽ hay không tiếp nhận đề nghị của chúng ta, còn khó đoán trước. Tô Diệu luốt luốt trong tay gậy sắt, mỉm cười, hắn sẽ tiếp nhận. Sóng Điểu Vương tử bây giờ bị chúng ta đánh hốt hoảng chạy trốn, hao binh tổn tướng đúng là hắn xuất đạo đến nay suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta nếu là nguyện ý ra mặt hợp tác, Phương Bắc tổng đốc há có thể bỏ qua cơ hội này? Điện hạ minh giám. Lỗ Túc gật đầu phụ họa, theo hàng tướng lời nói, Phương Bắc tổng đốc cùng Vương hậu quan hệ mật thiết, một mực xem Sóng Điểu Vương tử là cái đinh trong mắt. Bây giờ Vương tử thất thế, đúng là bọn họ đoạt quyền tốt đẹp thời cơ. Bất quá, Quách Gia trầm ngâm nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Phương Bắc tổng đốc. Quý Dương quốc nội tổng đốc quyền thế cực trọng, người này có thể tại Quý Dương triều đỉnh sừng sững không ngã, hẳn là đa mưu túc trí hạng người. Như hắn giả ý hợp tác, kỳ thực muốn lợi dụng chúng ta đối phó Vương tử, sau đó lại bị tắn ngược lại một cái. Không sao. Tô Diệu khoát qua tay, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục xuôi nam, mục tiêu Giá Tất Thử. Sau 3 ngày, Giá Tất Thử bên ngoài. Chỗ ngồi này tại Mẹ Hà Nam bờ thành chỉ là Nôn Hỏa La Bồn địa hạch tâm, tường thành cao lớn kiên cố, quân coi giữ gần bạn. Sau khi Tô Diệu đại quân đến lúc, cửa thành lại từ từ mở ra, một đội sứ giả dơ cờ trắng ra khỏi thành nên đón. Tôn Kính Hán quân thông soái, cầm đầu sứ giả cung kính hành lễ, nhà ta tỉnh đốc đã ở trong thành thiết yến, xin đợi đại giá. Tô Diệu cùng Quách Gia liếc nhau, khoe miệng khẽ nhếch, xem ra tín sứ của chúng ta có tác dụng. Cũng là chưa hẳn. Quách Gia nhắc nhở nói, bây giờ tính thời gian, nơi này cũng bất quá vừa mới đạt được chúng ta tin tức, Phương Bắc tổng đốc chắc chắn sẽ không cảm kích. Càng lớn khả năng, chỉ sợ vẫn là vị này quận trưởng biết được tiền tuyến Tát Hữu chiến bại, trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn thăm dò giao hảo chúng ta, hoặc là nói, cũng có thể là tâm hoài quỷ thai, muốn âm thầm hãm hại đại nhân. Người nói chuyện là hàng tướng Tát Hữu tướng quân. Làm cho tới nay Tô Diệu thu hàng đẳng cấp cao nhất tướng lĩnh, hắn cho Tô Diệu cũng mang đến càng nhiều tình báo. Chẳng hạn như, so với chỉ hiệu thần miếu sự vụ tế tự để sóng, đối với Quý Dương quốc nội hành chính thiết kế cùng rất nhiều địa phương quan liêu tình huống, Tô Diệu hiểu rõ liền có thêm rất nhiều. Quý Dương đế quốc, mặc dù ở địa lý thượng nó càng tới gần phương đông, nhưng là bởi vì áp lực như núi Đông Trinh ảnh hưởng, nơi đây chịu Hy Lạp văn hóa ảnh hưởng cực sâu, áp dụng Hy Lạp thức hành chính hệ thống, thiết lập tỉnh, Đờ Gia Đen, quận, Vis, cùng huyện, Tạc Luka, cấp 3 khu hành chính mạch, thực hành trung ương tập quyền cùng địa phương phân quyền kết hợp quản lý hình thức. Mà cái này Nôn Hỏa La Bồn địa, chính là Quý Dương đế quốc Quý Dương nhị giả hành tỉnh, Giá Tất Thử chính là này hành tỉnh thủ phủ, mà tỉnh đốc chính là trưởng quản nơi đây quân chính đại quyền người, giống như đại hán châu mục. Cũng bởi vậy, theo đế quốc dần dần lão hủ hóa, Quý Dương đế quốc các tỉnh tổng đốc cũng là dần dần có cắt cứ chi tâm, Quý Dương đế quốc gần vài chục năm nay hỗn loạn liền cũng là bởi vì này mà tới. Bất quá, Có lẽ đây chính là văn hóa thượng bất đồng đi. So với Trung Nguyên Vương triều chăm chỉ không ngừng đối địa phương chư hầu tức bỏ thuộc địa đến thử, Quý Dương Đế quốc áp dụng thì là tầng tầng bút bê mạ chỉ Oscar hình thức đến xử lý địa phương phản loạn. Mô mấy cái tỉnh tổng đốc không nghe lời làm sao bây giờ? Vậy ta liền tái thiết đưa một cái đại khu tổng đốc đi quản bọn họ, để cái này đại khu tổng đốc điều hòa lại mặt mâu thuẫn. Ta trung ương chỉ đối cái này đại khu tổng quản hỏi trách, để hắn tại cho ta cam đoan cung cấp đủ ngạch binh lính cùng tài phú đồng thời thuận tiện giải quyết địa phương phản loạn. Thế là đối với hín đủ cất núi phía bắc, những cái kia rộng lớn cằn cỗi du mục chi địa, Quý Dương Đế quốc lại thiết lập một cái quản hạt bao quát Quý Dương nhị dạ hành tỉnh tại bên trong nhiều cái phương bắc tỉnh phương bắc tổng đốc. Bởi vậy, các đời tổng đốc đại nhân quyền thế cực lớn, ngay cả tài chính đại thần cùng đại tư tế bọn hắn đều muốn dâng lên ba phần, đồng thời cũng bởi vì cái này chức vị nhiều từ thành viên hoàng thất đảm nhiệm, cho nên lại có phó vương danh xưng. Tát Hữu tướng quân mặt đen lên giải thích nói, bất quá cái này Quý Dương nhị dạ tỉnh đốc liền không có đơn giản như vậy. Đương nhiệm tỉnh đốc Hồ Duy thập thể là phương bắc các tỉnh ít có đau đầu, người này âm hiểm xảo trá, cực thiện luật đuối. Tổng đốc đại nhân đối với hắn cũng là có chút đau đầu. Ngay cả mặt tướng trước đó đi ngang qua, hắn đều không cho ta cái gì hòa nhã, bây giờ điện hạ đại quân áp cảnh, hắn lại chủ động mở thành, nói cái gì thiết tiến tương thỉnh. Theo ta thấy sợ là Yến Vô Tốt tiến hắn sở dĩ nói như vậy, còn có rất lớn một điểm đó chính là cái này Hồ Duy thập thẻ tuy nói là mở thành, nhưng hắn mời lại là vẹn vẹn Tô Diệu một người, nhiều nhất lại mang chút tùy tùng, đến nỗi đại quân vậy dĩ nhiên là không thể tiến. Nói thực ra, loại chuyện này như đặt ở thường nhân lĩnh quân bộ đội bên trên, kia chắc chắn sẽ hoài nghi hắn có phải hay không lên hư tâm, muốn chơi cái gì cưỡng ép chém đầu trò xiếc. Nhưng đối với Tô Diệu, người tới sứ giả thái độ rất đơn giản, bọn họ cung kính luôn từ bên trong nói gần nói xa liền lộ ra một cái ý tứ, tỉnh đốc đại nhân nghe nói ngài là thiên thần hạ phàm, ỉn giờ dạ chuyển thế, tổng sẽ không liền ta cái này thành đều không dám vào a. Thú vị. Cô liền lại đi chiếu cố, nhìn xem cái này cái gọi là tỉnh đốc chơi đến cùng là trò xiếc gì. Chương 1013, dấu giếm sát cơ chương 1013, dấu giếm sát cơ giả tất tử thành. Tô Diệu mang theo Quách Gia Lỗ Túc cùng Đề Sóng, Tát Hưu bọn người ở tại sứ giả dẫn dắt hạ chậm rãi vào thành. Bên trong thành đường đi sạch sẽ, cửa hàng san sát, hiển nhiên so trước đó công chiếm diễm thành phồn hoa rất nhiều. Ven đường dân chúng nhao nhao ngừng chân quan sát, xì xào bàn tán. Đó chính là nước Tần đến đại vương. Cái gì nước Tần, nghe nói bọn hắn hiện tại đã gọi người Hán. Mà lại, nghe nói cái này đại vương vẫn là thiên thần chuyển thế, đơn thương độc mã diệt đi chúng ta phương bắc mấy cái thành trại. Ý ý. Thật giả? Cái kia đem như vậy người bỏ vào đến không sao sao? Vậy ai biết? Thật không rõ chúng ta cái này tỉnh đốc đại nhân đến cùng đánh chính là ý định gì. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Tô Diệu một chuyến đi vào tỉnh đốc phủ. Đây là một tòa dung hợp Hy Lạp cùng Ba Tư phong cách kiến trúc hùng vĩ, cao lớn cột đá chống đỡ lấy rộng lớn mái vòm, trên vách tường khảm nạm lấy tinh mỹ mồ sái bích họa. Hán sứ đến, theo người hầu cao giọng thông báo, cửa phủ mở rộng. Một vị thân mang lộng lẫy áo bào tím nam tử trung niên chậm rãi mà ra, mang trên mặt tấm áp đủ cười. Hắn dáng người hơi mập, khuôn mặt hiền lành, xem ra tựa như cái bình thường phú thương, mà không phải một tỉnh chi tôn. Tại hạ Hồ Duy thập thể, Quý Dương nhị dạ hành tỉnh đốc. Nghe qua đại hán Đường Vương điện hạ uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Diệu khẽ bước cằm, tỉnh đốc đại nhân khách khí. Không biết hôm nay mời ta đến đây, cần làm chuyện gì? Hồ Duy thập thể nụ cười không giảm, điện hạ đường xa mà đến, tại hạ tự làm tận tình địa chủ hữu nghị. Xin mời đi theo ta, yến hội đã chuẩn bị tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được chứ? Tô Diệu gật đầu, đám người đi vào đại sảnh, chỉ thấy một tấm bàn dài bảy đầy chân tu mỹ vị, hai bên đứng mười mấy tên quần áo hoa lệ thị nữ. Hồ Duy thập thể đem Tô Diệu lui qua chủ tọa, chính mình tắc ngồi ở bên dưới. Nghe nói điện hạ tại Diễm Thành hiển thánh, một người phá thành, lại tại ngoài thành lấy một địch ngàn, thật là làm tại hạ khâm phục không thôi. Hồ Duy thập thể nâng chén mời rượu, cái này chén kính điện hạ thần uy. Tô Diệu bưng chén rượu lên, lại chưa vội vã uống, tỉnh đốc tin tức ngược lại là linh thông. Hồ Duy thập thể cười ha ha một tiếng, không dối gạt điện hạ, từ lúc sóng điều vương tử Bắc phạt đại uyên cùng Khang Cư Hầu, tại hạ vẫn chú ý tiền tuyến thế cục, thời khắc ngóng nhìn đại hán ra tay, hôm nay có thể đem ngài trông, vậy nhưng thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Quách Gia ở một bên nhẹ lay động quạt lông, nghe phiên dịch thuật lại, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Cái này Hồ Duy thập thể thái độ quá nhiệt tình, luôn từ gian lại khắp nơi ám chỉ cùng sóng điều vương tử bất hòa, hiển nhiên có mưu đồ khác. Mà làm Quách Gia thông qua phiên dịch đem nghi ngờ của mình truyền đạt ra về sau, Hồ Duy thập thể lại là cười ha ha một tiếng, hắn không có giải thích, mà là phủi tay, ngay sau đó một đội vũ cơ nhanh nhẹn mà bảo, theo tiếng nhạc nhảy múa. Trong đó múa dẫn đầu nữ tử nhất là xinh đẹp, nàng đôi tám xuân xanh, lụa mỏng che mặt, một cái nhăn mày một nụ cười gian mị thái liên tục xuất hiện. Đây là tiểu nữ A theo toa. Hồ Duy thập thể nói một cách đầy ý vị sâu xa, nàng một mực ngưỡng mộ đại hán văn hóa lại yêu nhất anh hùng hào kiệt, hôm nay biết được điện hạ đến, đặc biệt vì ngài hiến múa. Hồ Duy thập thể nghe qua, tại trong truyền thuyết cùng vị này đại hán Đường Vương kia không hợp thói thường làm bạn, còn có vô số chỉ tốt ở bề ngoài màu hồng nghe đồn. Từ xưa anh hùng mỹ nhân cố sự chính là nhất là để dân chúng nói chuyện say xưa, tại trong truyền thuyết, lên tới xa xôi phương Đông hoàng đế, hạ đến tây vực các quốc gia công chúa, thảo nguyên bộ lạc yên thị, còn có từng cái quý phụ tiểu thư, mỹ mạo thôn phụ cùng vũ đương, đều cùng vị này Đường Vương có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hồ Duy thập thể đối với cái này mặc dù sẽ không tin hoàn toàn, nhưng đã có này nghe phong thanh, hiển nhiên chứng minh người này là rất tốt sắc đẹp. Cái này cũng bình thường dù sao nam nhân kia không háo sắc đâu. Ngay cả chính hắn còn không phải có 7 phòng phu nhân sau lại nạp thứ 8 phòng tiểu thiếp. Cái này Đường Vương điện hạ quyền thế võ công mạnh như thế, làm sao có thể không biết hưởng thụ sắc đẹp. Kết quả là, Hồ Duy thập thể liền gọi tới trong phủ đẹp nhất vũ cơ giả thuyết là mình nữ nhi, vì Tô Diệu hiên múa. Điện hạ cảm thấy tiểu nữ như thế nào? Hồ Duy thập thể thấy Tô Diệu ánh mắt dừng lại tại A Theo Toa trên thân, trong mắt lóe lên một tia tự đắc. Vị này vũ cơ chính là hắn hoa trọng kim mua được, lại nuôi dưỡng mấy năm, mặc kệ dung mạo, tư thái, vẫn là tính tình cùng vũ kỹ đều tuyệt đối là đỉnh tiêm, chuyên môn dùng để lung lạc quyền quý. Lúc đầu hắn là nghĩ đến để nàng này ngày sau tại phương Bắc tổng đốc trên thân phát huy tác dụng, chẳng qua hiện nay đã có tốt hơn mục tiêu, hắn cũng là cắn răng lại bốn gốc, để cái này đón sát thủ ra mặt bất quá. Hắn một mực nhìn chằm chằm Tô Diệu khuôn mặt, lại phát hiện loại này liền chính hắn đều phải tốn cực lớn tâm lực khắc chế cực phẩm, như thế nào cái này Đường Vương lại dường như không hề bị lay động. Bởi vì cực phẩm mỹ nhân, Tô Diệu cũng là thấy nhiều, còn không đến mức vì một cái mỹ nhân hỏng việc. Bất quá đối với cái này tỉnh đốc thị tỉnh, Tô Diệu vẫn là khích lệ một phen. Tại một khúc cuối cùng về sau, Tô Diệu vỗ tay nói, giang múa huyền chuyển, người mỹ âm thanh ngọt, đúng là cái diệu nhân. Hồ Duy thập thể nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói, điện hạ như thích, không bằng để tiểu nữ đêm nay không đội không đội. Tô Diệu đưa tay đánh gãy, tỉnh đốc đại nhân, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Người hôm nay mời ta đến đây, chắc hẳn không phải chỉ là để vì lấy ta vui vẻ a. Hồ Duy thập thể nụ cười cương một cái trước mắt, lập tức khôi phục như thường. Điện hạ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thực không dám dâu dếm, tại hạ xác thực có một cọc đại sự muốn cùng điện hạ thương nghị. Nói, hắn đưa mắt nhìn sang vũ cơ nhóm, A Theo Toa, cho điện hạ kính chén rượu liền đi xuống đi, có cần chúng ta sẽ gọi ngươi. Đúng, phụ thân. A Theo Toa doanh doanh một bái, từ một bên đứng hầu tỷ nữ nơi đó cầm qua bầu rượu, chậm chậm tiến lên hướng Tô Diệu đi đến. Nàng khuôn mặt như vẽ, sóng mắt lưu chuyển gian dường như thu thủy ẩn tình, dáng người uyển chuyển, mỗi đi một bước lụa mỏng váy liền theo bước liên tục hơi dạng, lộ ra dưới váy kia một đoạn tuyết trắng mắt cá chân. Điện hạ, mời dùng rượu. Thiếu nữ âm thanh mềm mại đáng yêu, mang theo một chút dị vực phong tình, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng nâng lên chén vàng, đưa về phía Tô Diệu. Tô Diệu tiếp nhận chén rượu, hai người đầu ngón tay dường như lơ đãng chạm nhau, A Theo Toa lập tức như giật điện rút tay về, nàng có chút túi đầu, dường như thẹn thùng, lại như kính sợ, lại tại đến gần một cái trước mắt, dùng thanh âm cực thấp nói khẽ, trong rượu có độc. Môi của nàng cơ hồ không động, âm thanh nhẹ chỉ có Tô Diệu có thể nghe thấy. Tô Diệu ánh mắt chớp lên, không chút biến sắc tiếp nhận chén rượu, liếc nhìn kia đỏ thâm rượu, ngửi một cái, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Hồ Duy thập thể trên thân. Tình đốc đại nhân, rượu này ngược lại là thuần hương, không biết là năm nào cất. Hồ Duy thập thể vẻ mặt tươi cười, đây là Tây vực trăm năm rượu ngon, chuyên vì điện hạ chuẩn bị. Tô Diệu mỉm cười, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hồ Duy thập thể trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, ra vẻ cung kính nói, điện hạ quả nhiên hào sảng. Tại hạ bội phục, nơi này ta có chút quân tình cơ mật bẩm báo, còn mời điện hạ mượn một bước nói chuyện. Nghe xong cái này, tỉnh đốc muốn đơn độc gọi đi Tô Diệu, Quách Gia đám người nhất thời cảm giác không đúng, bận điệu lên tiếng nhắc nhở, cảnh giác có trò lửa. Bất quá Tô Diệu khoát tay áo, nói, không sao, ta lại cùng hắn đi tới một lần, xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 1014, đạo khách thành chủ. Chương 1014, đạo khách thành chủ. Hồ Duy thập thể thấy thế, mừng thầm trong lòng, liền vội vàng đứng lên dẫn đường, điện hạ xin mời đi theo ta. Rất nhanh, hai người tới một gian mật thất. Bất quá nói là mật thất, nơi đây ngược lại càng giống là cái Phật đường. Mật thất bốn vách tường treo Phật giáo bích họa, trung ương thờ phụng một tôn kim thân Phật tượng, lư hương công chính bốc lên lượn lờ khói xanh. Hồ Duy thập thể đóng cửa lại về sau, trên mặt định nọt nụ cười dần dần biến mất, thay vào đó chính là một tỉnh tổng đốc uy nghiêm. Hắn hướng về phía trước dạ bước, đi tới Phật tượng dưới chân, quay đầu nói, Đường Vương điện hạ thật là khiến người ta bội phục, nhìn ngươi biểu tình kia, xác nhận phát hiện trong rượu này có vấn đề đi, như vậy còn dám uống một hơi cạn sạch. Thế nào, không phải là không nghĩ tại mỹ nhân trước mặt rụt rè không thành. Hồ Duy thập thể cười lạnh một tiếng, thật không biết nên nói ngươi tự phụ vẫn là ngu xuẩn. Tô Diệu đứng chắc tay, khoe môi nết lên nụ cười như có như không, tỉnh đốc đại nhân làm sao cái này không chăng rồi. Ta còn đạo ngươi sẽ lại kéo dài một lát thời gian, đợi thật lâu cái độc phát cái gì. Hồ Duy thập thể lắc đầu, không cần phải vậy. Loại độc này danh mạng Đà La, chính là Ấn Độ kỳ độc, hương thuần bên trong mang theo vô biên sắc cơ, uống loại độc này người không đến nửa canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Hồ Duy thập thể vặn mẹo Phật tượng cơ quan, kia mật thất cửa ngầm đột nhiên mở ra, mười mấy tên võ trang đầy đủ võ sĩ chen chúc mà vào, đem Tô Diệu bao bọc vây quanh. Ngươi cho rằng bằng những này tạp ngư liền có thể cầm xuống ta? Tô Diệu nhìn khắp bốn phía, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Hồ Duy thập thể thối lui đến võ sĩ sau lưng, đáp ý nói, ta biết ngươi võ nghệ cao cường, nhưng độc đã vào cổ họng, càng là vận công chết được càng nhanh. Hiện tại ngươi đã là chim trong lồng, mọc cánh khó thoát. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, buồn đốc có lẽ còn có thể cho ngươi thông khoái. Tô Diệu nhìn khắp bốn phía, đột nhiên cất tiếng cười to, thú vị, thật có ý tứ. Ta nghe nói tỉnh đốc đại nhân cùng phương Bắc tổng đốc quan hệ không tốt, không cần thiết vì hắn bước lên lớn như vậy phong hiểm, đó chính là nói ngươi muốn bắt ta đầu người đi hướng sóng điều vương tử tranh công. Vương tử? Hồ Duy thập thể hừ lạnh một tiếng, trên đời này không có người đáng giá ta trung thành. Phương Bắc tổng đốc sẽ đích thân ra tay xử lý vương tử, dẫn thiên hạ chấn động. Mà ta tất sẽ tại hợp nhất ngươi đại quân sau chấp hành chính nghĩa, lấy kia mà thay vào, trở thành mới phương Bắc bá chủ. Hồ Duy thập thể trong mắt lóe ra dã tâm quan mang, đến nỗi ngươi, Đường Vương điện hạ người của ngươi đầu sẽ thành ta leo lên vương tọa khối thứ nhất bàn đạp. Bất quá ngươi cứ yên tâm, người của ngươi ta sẽ chiếu cố thật tốt, bọn họ tại cái này tha hương nơi đất khách quê người, chứ nghe lời của ta bên ngoài, chỉ sợ cũng không có gì khác thủ đoạn đi. Liền cái này, Tô Diệu gãi gãi cái hốc, thở dài nói, ta còn đạo có cái gì thiên đại âm mưu, kết quả bất quá là chút tạp ngư nhàm chán dã tâm cái gì. Tạp ngư? Hồ Duy Thập Thẻ bị Tô Diệu này tấm cả lơ phất phơ thái độ chọc giận, gian dạy nói, nhận rõ tình thế đi, Hàn tướng. Các ngươi làm người bốn phía thổi phồng tuyên truyền, sẽ không đem chính ngươi đều thổi tin chưa? Thật làm chính mình là không gì làm không được chiến thần. Ta cho ngươi biết, ta cho ngươi hạ độc, đó là ngay cả voi đều có thể hạ độc được lượng. Còn dám khẩu xuất của nôn, bất kính bồn đốc, ta lại gọi ngươi phốc phốc. Phật đường ánh đến chợt minh vụ sáng gian, một đạo tàn ảnh hiện lên. Trong khoảnh khắc, máu tươi văng khắp nơi. Một viên, hai viên, ba cái đầu phóng lên tận trời, những cái kia vây quanh Tô Diệu thân vệ các tử sĩ thậm chí đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Không có nhận rõ tình thế người là ngươi nha, tỉnh đốc đại nhân. Trong hoàng hốt, Hồ Duy Thập Thẻ phủ phù một chút ngã ngồi trên mặt đất, hắn nhìn xem chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt mình Tô Diệu nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay của mình, vứt bỏ đi đầu ngón tay vết trâu. Động tác của hắn ưu nhã được như cùng ở tại phủi nhẹ ống tay áo thượng bụi bặm, mà lúc này trên mặt đất đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ không đầu thi thể. Tô Diệu biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái, chỉ là nhàn nhạt nhếch miệng, nụ cười kia tại Hồ Duy Thập Thẻ trong mắt xem ra lại là ác ma quỷ dị, phảng phất đang nói, giết chết người, tựa như giết chết một con kiến giống nhau đơn giản. Cái này sao có thể? Độc, ta rõ ràng nhìn xem ngươi uống xuống dưới a. Hồ Duy Thập Thẻ rốt cuộc hoảng sợ hô to, hắn ngồi dưới đất không ngừng về sau cọ, kéo đi ra một chỗ nước độc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng nó sẽ đối ta hữu dụng? Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đương nhiên, cho dù không có Tô Diệu đột phá cảnh giới một màn này, hắn trước đó điểm ra ý thuật thời điểm, độc chống chọi cũng bị cực lớn đề cao. Bây giờ, lại thêm cảnh giới đột phá, thế gian cái gọi là kỳ độc với hắn mà nói cũng giống như bạch thủy vô hại. Tô Diệu nhìn xuống sủi lơ trên mặt đất Hồ Duy Thập Thẻ, chậm rãi nâng lên tay, hiện tại nhà, chúng ta. Không, đừng có giết ta. Hồ Duy Thập Thẻ đột nhiên như là phát điên tiến lên, muốn ôm chặt Tô Diệu chân, ta đầu hàng. Ta nhận thua. Ta cái gì đều có thể đáp ứng ngài. Ngài muốn ta làm gì ta liền làm gì nha. Ngươi trước cách ta xa một chút. Hưu một tiếng, Tô Diệu tại trước mắt hắn biến mất, cơ hồ thuấn di đến cao cao Phật tượng đỉnh đầu, nắm lô mũi nói, ngươi cái này mùi nước tiểu khai cũng qua sông. Hồ Duy Thập Thẻ lúc này mới phát hiện chính mình lại dọa đến bài tiết không kiềm chế, lập tức xấu hổ giận dữ đan sen. Hắn dây rủi lấy bò lên, đã thấy Tô Diệu đã từ Phật tượng nhảy xuống, đứng ở ba bước có hơn, ghét bỏ quạt cái mũi. Điện hạ tha mạng. Hồ Duy Thập Thẻ quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát mặt đất, tiểu nhân nguyện dâng lên toàn bộ gia tài, chỉ cầu mạng sống. Tô Diệu hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha rồi. Vừa mới hạ độc lúc chơi liều đi đâu vậy? Hồ Duy Thập Thẻ toàn thân phát run, cũng không lo nổi mặt mũi, không ngừng cầu xin tha thứ. Liền cái này lúc, có lẽ là nghe được trong môn độc tĩnh, mật thất cửa lớn đột nhiên mở ra, một người tướng lãnh mang theo hơn 10 người xông vào lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn chỉ thấy đầy đất thi hài bên trong, nhà mình tổng đốc tiểu trong quần quỷ trên mặt đất, không ngừng hướng cái kia vốn nên độc phát thân vong người cầu xin tha thứ. Cái này đây là có chuyện gì? Dẫn đầu tướng lĩnh trợn mắt hốt hoồm, trong tay đao kèm chút rơi trên mặt đất. Tô Diệu quay đầu nhìn về phía kẻ xông vào, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đến rất đúng lúc. Hiểu rõ ta từng cái đi tìm. Hồ Duy Thập Thẻ thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng hô to, các ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Còn không bị xuống gặp qua chân thần đại nhân. Hồ Duy Thập Thẻ sủi lơ trên mặt đất trò hề cùng kia đầy đất thi hại để xâm nhập đám thân vệ triệt để đánh mất đấu trí. Bọn hắn từng cái bước xuống vũ khí, khẩn trương nhìn xem Tô Diệu, hoảng sợ không biết vận mệnh như thế nào. Bất quá, so với trước đó những cái kia tử sĩ sát thủ, những người này là may mắn, Tô Diệu không có lại giết người, mà là lựa chọn hàng phục, cho ngươi hai lựa chọn. Tô Diệu nhặt lên trên đất bảo kiếm, chỉ phía xa Hồ Duy Thập Thẻ nói, hoặc là ngoan ngoan thần phục, nghe theo sắp xếp của ta, hoặc là ta nghe lời, ta trung thành. Không đợi Tô Diệu nói xong, Hồ Duy Thập Thẻ liền dập đầu hô to, tiểu nhân từ nay về sau chính là ngài trung nhất thần người hầu, nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống nhà. Làm Vũ Cơ A ỷ xạ mang theo Quách Gia chờ người vọt tới cửa mật thất lúc, nhìn thấy chính là Hồ Duy Thập Thẻ chính quỷ vì Tô Diệu lau dậy mặt vết máu buồn cười tràn diện. Vị này tình đốc trên mặt chất đống cười lấy lòng, rất giống đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó sủ. Thấy Quách Gia chờ người bình an đến, Tô Diệu xa xa hô, truyền lệnh xuống, liền nói tình đốc đại nhân đã quy y thiên thần, liền có thể mở cửa thành ra nên đại quân vào thành, mặt khác lại mời toàn thành quan viên đến phủ nha yết kiến. Chương 1015, tỉnh phủ lãnh hạ, đại hán làn gió mới, 4K8, 1, chương 1015, tỉnh phủ lãnh hạ, đại hán làn gió mới, 4K8, 1, giả tất thử thành, biến thiên. Làm hán quân thiết kỵ một tiễn chưa phát, liền ngẩng đầu bước vào tòa này hành tỉnh thủ phủ lúc, dân chúng trong thành dù không rõ chân tướng, nhưng cũng bản năng cảm thấy, quý dương ở chỗ này thống trị chỉ sợ đã lung lay sắp đổ. Mới kẻ thống trị sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì? Là tàn khốc hơn bóc lột, vẫn là càng khắc nghiệt lao dịch, cũng không thể là càng quang minh tương lai a. Phải biết Quý Xương Đế quốc gần vài chục năm nay ngày càng sa sút, các nơi tổng đốc mục nát vô đạo người vô số kể. Ngày xưa tương đối công bằng tổng đốc tuyển chọn theo đế quốc tài chính khô kiệt cùng lao vương tham lam đã sớm bị phá hủy hoàn toàn thay đổi. Mà Quý Xương nhị dạ lại là đế quốc phương Bắc khó được một mảnh mập địa, gánh chịu nặng nhất thuế má, chịu đủ các cấp kẻ thống trị bóc lột. Liên buồn quốc kẻ thống trị đều là hà khắc như vậy, ngoại lai dị tộc lại há có thể để bọn hắn trôi qua tốt rồi. Bất quá tin tức tốt là Hồ Duy Thập Thẻ vì chính hắn dã tâm cùng dục vọng siêu cao thuế nặng, Quý Xương nhị dạ dân chúng từ lâu quen thuộc hết thảy, dường như lại hư cũng hư không đến đi đâu vậy. Kết quả là dọc đường dân chúng nhiều bảy biện một tâm chết lạ mặt, thở lạnh nhạt vào thành đại quân. Mà so sánh dân chúng, ra tất thử thành các cấp quan viên nghe hỏi sau mới thật là cảm thấy trời đều sập. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn tỉnh đốc Hồ Duy Thập Thẻ dã tâm. Bây giờ vị này tỉnh đốc mở rộng cửa thành, còn triệu bọn hắn vào phủ, không hỏi có biết tỉnh đốc đại nhân nhất định là đã bị quản chế tại người. ta liền nói không muốn bày âm mưu quỷ cái gì, luôn luôn nghĩ lại những này bảng môn tà đạo, sớm muộn là muốn cắm ngã nhào. Một tên cao tuổi quan viên đang đi tới phủ nha trên đường, nói khẽ với đồng liêu phàn nàn. Hắn tên là Đạt Thản, là giả tất thử thành tài chính quan, cùng Hồ Duy thập thẻ xưa nay có chút bất hòa. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Đồng liêu khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tình đốc đại nhân như là đã hàng người Hán, chúng ta lại có thể thế nào? Đạt Thản hừ lạnh một tiếng, đầu hàng. Ta nhìn hắn là bị kia Hán tướng sợ vỡ mật. Đường đường một tỉnh tổng đốc, lại liền một trận chiến cũng không dám đánh, liền cũng núm hiến thành đầu hàng, thật sự là mất hết quý sư mặt. Đồng liêu cười khổ, có thể kia Hán tướng nghe nói thật sự là thiên thần gián thế, một người phá thành, đao thương bất nhập. Hoang đường. Đạt Thản giận dữ mắng mỏ, bất quá là chút giả thần giả quỷ cho xiếc. Như thật có thiên thần gián thế, vì sao không trực tiếp hạ xuống thiên hỏa diệt những cái kia không tin người, còn phí những này chắc trở? Đối với siêu tự nhiên lực lượng, không có thấy tận mắt biết đến, cuối cùng sẽ có người trong lòng chất vấn. Mà đối với tận mắt nhìn thấy người, ta thường thường lại lâm vào tại cùng nhật. Những cái kia phụ tổng đốc bên trong rõ ràng biết Tô Diệu làm cái gì người, từng cái là sụp mi thuận mắt, lơm lớp lo sợ đứng ở phòng nghị sự hai bên. Bọn hắn tận mắt thấy trong mật thất kia như địa ngục cảnh sát. Tất cả mọi người bị một kích mất mạng, tay không kéo đầu đây không phải nhân lực có thể bị, càng đừng đề cập tại uống xong kịch độc về sau. Hồ Duy thập thể chính là ở trong đó trung thành nhất ủng lỗi, thành tín nhất tín đồ. Cái gì dã tâm cùng khát vọng, cái gì quỷ kế cùng âm mưu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều biến thành hư ảo. Hắn giờ phút này vừa mới thay quần áo khác, lập tức liền đi vào Tô Diệu bên người, tự mình đi theo làm tùy tùng, trên mặt chất đầy đủ cười, rất giống một con chúng quyền. Cảm tạ đại nhân ân không giết. Tiểu nhân nguyện ý trung tâm kính dâng, những này tài bảo, còn có nữ nhân, ngài nhìn lên, cái gì nói thẳng chính là, tiểu nhân tuyệt không nửa phần hai lời. Ngươi cảm thấy ta Hán quân ngàn dặm xa xôi lại tới đây chính là vì đầu ngươi tài bảo cùng nữ nhân sao? Đối với Hồ Duy thập thể chuyển biến, Tô Diệu sụ mặt ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng liền làm ra hắn xử trí, bất quá ngươi đã có cái này tâm, đó cũng là vô cùng tốt. Đã như vậy, liền mời ngươi mở ra phủ khố, hướng dân chúng phát thóc đi. Ta xem dân chúng trong thành nghèo khổ, áo rách quần manh người chúng, mà ngươi phủ tổng đốc lại vàng son lộng lẫy, oanh ca đến hót, chắc hẳn vơ vét không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Hôm nay liền lấy ngươi chi tài, tế dân chúng chi gấp, cũng coi là vì ngươi chịu tội. T, Hồ Duy thập thể nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Trà đạp nha trà đạp, trắng bóng bạc muốn phát cho những cái kia dân đen. Đây thật là cắt trong lòng hắn huyết đủ ca, nhưng là đối mặt mệnh lệnh của Tô Diệu, hắn giờ phút này cũng không dám tự tiện chất vấn, đành phải trắng bệch lấy một gương mặt nghe lệnh làm việc. Hầu người tới, tại Hán quân giám sát hạ chấp hành mở kho phát thóc nhiệm vụ. Đại nhân, xin đem nhiệm vụ này giao cho ngài hèn mọn nhất người hầu đi. Mắt sắc để sóng lập tức hô to một tiếng lao đến, ta sẽ để cho toàn thành dân chúng đều biết ngài nhân tử. Trong chớp mắt Tô Diệu liền biết, vị này ỉn giờ dạ tư tế hiển nhiên muốn cầm việc này làm chút văn trường, cũng có thể, vậy ngươi đi đi. Để sóng vui mừng hớn hở tiếp nhận nhiệm vụ xuống dưới, rất nhanh phụ tổng đốc ngoài cửa liền xôi chào khắp trốn. Thiên thần chúc phúc, nhân tử thiên thần ban cho chúng ta lương thực. Để sóng đứng ở trên đài cao, khàn cả giọng la lên. Hắn chỉ huy Hán quân binh sĩ đem từng túi lương thực phân phát cho xếp thành hàng dài dân chúng, mỗi phát một túi cũng cao hơn hô một tiếng thiên thần phù hộ. Nhìn a, đây chính là lực lượng của thiên thần. Hắn đánh bại tham lam tình đốc, vì mọi người mang đến đồ ăn cùng hy vọng. Dân chúng mới đầu còn bán tín bán nghi, nhưng khi bọn hắn thật lĩnh được lương thực lúc, trong mắt chết lặng dần dần bị hy vọng thay thế. Một cái tóc trắng xóa lão giả run rẩy tiếp nhận lương thực, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, thiên thần ở trên. Lão hán sống 70 tuổi, lần thứ nhất nhìn thấy quan phủ phát lương a. Một màn này rất nhanh ở trong thành truyền ra, càng ngày càng nhiều dân chúng tuân hướng phủ tổng đốc. Bọn họ quỳ gối trước phủ trên quảng trường, hướng Tô Diệu vị trí lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm: "Thiên thần phù hộ, cảm tạ thiên thần ban thưởng lương, thiên thần bạc thuế." Tiếng hoan hô liên tiếp, vang tận mây xanh. Một màn này để những cái kia chính đội vàng chạy tới đặt thảm chờ quan viên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn vốn cho rằng Hán quân vào thành sau sẽ trắng trợn vơ vét, không nghĩ tới lại phương pháp trái ngược. Những người hắn này, toàn tình quá lớn nha. Đặt Thản nheo mắt lại, nhìn xem trên quảng trường reo hò dân chúng, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn nói khẽ với bên cạnh Đồng Liêu nói, đây là thu mua lòng người kế sách. Người Hán muốn triệt để tan rã chúng ta đối dân chúng khống chế. Đồng Liêu lo lắng gật đầu, càng đáng sợ chính là, bọn họ cơ hồ thành công. Ngươi nhìn những cái kia dân chúng ánh mắt, đã coi bọn họ là chúa cứu thế. Đặt Thản thấp giọng giận dữ mắng mỏ, còn không phải bởi vì hắn đánh lấy thiên thần cờ hiệu sao? Thật sự là gặp quỷ, những cái kia tư tế nhất là đáng hận. Khi bọn hắn đi vào phủ tổng đốc phòng nghị sự lúc, cảnh tượng trước mắt càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ. Thấy Hồ Duy thập thể chính quỳ sát tại một cái áo bào đỏ thanh niên dưới chân, như cái nô bộc vị này rót rượu. Vị này ngày xưa ngang tàng hống hách tình đốc, giờ phút này trên mặt lại mang theo định nọt đủ cười. Đều đến đông đủ rồi. Tô Diệu dương mắt liếc nhìn đám người, thanh âm không lớn lại làm cho mỗi cái quan viên đều trong lòng run lên. Hồ Duy thập thể vội vàng bỏ lên, khom lưng giới thiệu, bẩm đại nhân, đây đều là bổn thành chủ muốn quan viên, trưởng quản tài chính, dân chính, quân vụ trở chức vị quan trọng. Tô Diệu khẽ bước cằm, đứng dậy, hỏi, ta nghe nói, các ngươi bên trong có người đối ta chính sách rất có bất mãn. Đặt Thản trong lòng siết chặt, nhưng nghĩ tới chính mình nhiều năm làm quan, há có thể tại cái này dị tộc trước mặt rụt rè. Hắn thẳng tắp sống lưng, tiến lên một bước, đại nhân mình dám, hạ quan quả thật có chút lo nghĩ. Mở kho phát thóc cố nhiên có thể giải cơn cấp bách trước mắt, nhưng nếu cứ thế mãi, phủ khố trống rỗng, như thế nào duy trì thành phòng? Huống hồ, hắn lời còn chưa dứt, Hồ Duy thập thể đã nghiêm nghị đánh gãy, lớn mật. Dám chất vấn thiên thần đại nhân quyết sách. Tô Diệu lại khoát tay áo, để hắn nói xong. Đạt Thản hít sâu một hơi, huống hồ những này lương thực vốn là dân chúng giao nộp thuế má, bây giờ tái phát trả lại bọn hắn, bất quá là tay trái ngược lại tay phải. Như đại nhân thật nghĩ thi ân tại dân, không bằng giảm miễn thuế má, để dân chúng chân chính được lợi. Chương 1015, tỉnh phủ đánh hạ, đại hán làn gió mới, 4K8-2. Chương 1015, tỉnh phủ đánh hạ, đại hán làn gió mới, 4K8-2. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, chúng quan viên đều ngừng thở chờ đợi Tô Diệu phản ứng. Ai ngờ Tô Diệu lại cười ha ha, nói không sai, có kiến giải, chân chính vì dân vị quan tốt liền nên như vậy. Tài chính quan Đạt Thản nghe vậy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tâm vừa buông xuống, lại nghe Tô Diệu lời nói xoay chuyển, chính là nhiều năm như vậy ngươi vì cái gì chưa từng có từng làm như thế đâu. A, cái này Đạt Thản còn chưa tới kịp đáp lời, Tô Diệu liền đem một quyển sổ sách ném ở chân hắn bên cạnh, phía trên này viết rõ ràng, tài chính quan các hạ chính là trong nhà ruộng tốt 100.000 mẫu, nông trường liệt hối, trong nhà nô bộc cơ thiếp thành đàn, lại đối dân chúng khốn khổ làm như không thấy. Hiện tại đổ vào trước mặt ta trang lên thanh quan đến rồi. Tô Diệu âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ánh mắt như đao đâm về Đạt Thản. Đạt Thản sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn run rẩy nhặt lên sổ sách, chỉ lật hai trang liền hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đại nhân minh giám. Cái này, đây đều là Hồ Duy thập thẻ bức ta làm a? Đánh rắm. Hồ Duy thập thẻ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi cái này lão tặc lòng tham không đáy, mượn thu thuế chi danh trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hiện tại còn muốn vu oan tại ta. Rõ ràng nói cho ngươi, cái này buồn sổ sách chính là buồn đốc âm thầm phái người điều tra ra. Bất quá lao tử trở ngại nhà ngươi địa vị không tốt động tới ngươi, bây giờ thiên thần đại nhân giáng thế, ngươi báo ứng thời điểm đến. Giờ khắc này, Hồ Duy thập thẻ khó được khôi phục một tia tổng đốc phong phạm. Bất quá, chỉ như vậy một hồi ngươi đổ chó hoang đồ vật, lại dám trả đũa. Đặt Thản khí giơ chân, cái này già tất thử thành ai chẳng biết ngươi Hồ Duy thập thẻ tham lam vô độ. Ngươi còn dám báo cáo ta? Ngươi đây là trả đũa. Đã như vậy, đại nhân, ta cũng muốn báo cáo cái này tham lam tổng đốc. Cái gì? Ngươi? Hồ Duy thập thẻ kinh hãi. Ta chính là tài chính quan. Ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa, lão tử là rõ rõ ràng ràng. Đặt Thản hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Tô Diệu nói, vị tướng quân này không phải tự so thiên thần sao? Vậy ngươi nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc đúng hay không? Đặc sắc. Đối mặt Đặt Thản chỉ mặt gọi tên vô lễ, Tô Diệu khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, dạo bước đến giữa hai người, từ trên cao nhìn xuống bọn hắn, rất tốt, đã các ngươi đều như thế thành thật, vậy liền đem riêng phần mình tội trạng đều viết xuống đến đây đi. Hắn phủi tay, người hầu lập tức đưa lên giấy bút. Hồ Duy thập thẻ cùng Đặt Thản hai mặt nhìn nhau, tại Tô Diệu ánh mắt lạnh như băng nhìn gần dưới, đành phải run rẩy cầm lấy bút. Viết kỹ càng điểm. Tô Diệu nói bổ sung, thiếu viết một đầu, ta liền chặt các ngươi một ngón tay. Một canh giờ sau, hai phần thật dày bản cung hiện lên tới. Tô Diệu thô sơ giản lược lật xem, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hai người này tham ô thủ đoạn chi phong phú, mức to lớn, quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Thú vị. Tô Diệu đem bản cung đưa cho Quách gia, phụ hiếu, ngươi xem một chút cái này. Quách gia tiếp nhận mảnh động, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, điện hạ, hai người này chỗ thăng mức, sợ là bù đắp được ta đại hán một châu 3 năm thuế má. Tô Diệu gật gật đầu, chuyển hướng về trên mặt đất hai người, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hồ Duy thập thẻ cái chán để địa, đại nhân minh giám, tiểu nhân đã là biết gì nói đấy, tuyệt không nửa phần dấu diếm. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn cắn răng nói, tiểu nhân biết sai, cầu xin đại nhân tha thứ, ta nguyện ý quên ra toàn bộ gia sản chỗ tội. Đặt Thản thấy thế cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện cứng rắn, chỉ là quỳ dạp trên đất không rên một tiếng. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sợ rồi, sớm làm gì đi. Ngươi tới, đem hai cái này sâu mọt kéo xuống chặt, đầu treo ở cửa thành thị chúng. Cái gì? Hai người đồng thời kêu sợ hãi. Hồ Duy thập thẻ điên cuồng giật đầu, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân đã kinh nhận thua đầu hàng, lại đem toàn bộ gia sản dâng ra, viết bản cung, cầu ngài mở một mặt lưới a. Đặt Thản càng là mặt như màu đất, đại nhân, hạ quan cũng nguyện ý quên ra toàn bộ gia sản chủ tội. Tô Diệu không có phản ứng bọn hắn, các binh sĩ như lang như hổ tiến lên, đem hai người dựng lên, liền cái này lúc Quách gia đột nhiên lên tiếng nói, điện hạ chấm đã. Ừm. Phùng Hiếu hẳn là phải vì hai người bọn họ cầu tình. Quách gia chắp tay nói, điện hạ, hai người này cố nhiên tội ác tày trời, nhưng dưới mắt chúng ta mới đến, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không thông nơi đó, cuối cùng vẫn là cần những này bản địa chính vụ quan viên phối hợp đã như vậy, chúng ta nay lại đã cầm tới tội của bọn hắn chứng, không bằng lại lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn lập công chu tội, cái này dù sao cũng so giết bọn hắn lại đến lúc tìm chút người không quen thuộc mạnh. Giống như có chút đạo lý. Tô Diệu nói lấy nâng lên tay, ra hiệu binh sĩ chậm đã hành hình. Hồ Duy thập thẻ không thông tiếng Hán, dù không biết Tô Diệu cùng Quách gia đang nói cái gì, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện chuyện hình như có chuyện cơ, vội vàng vừa đau khóc lưu thế cầu xin tha thứ. Đặt Thản tắc trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Đội vàng nói bổ sung, đại nhân, hạ quan quen thuộc quý xương các nơi chính vụ, tinh thông nhiều quốc ngữ nói, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm a. Quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Đối với loại chuyện hoang đường này, Tô Diệu là không quá tin. Bất quá Quách gia nói xác thực cũng có lý. Tại bọn hắn có thể triệt để tiếp nhận nơi này trước, thông qua người đại diện đến khống chế nơi đó xác thực có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Các ngươi nếu thành tâm ăn năn, kia cô cũng liền cho các ngươi một cái cơ hội. Tô Diệu dạo bước đến trước mặt hai người, khoát tay áo ra hiệu bọn thả bọn họ xuống tới, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Các ngươi lập tức lên từ bỏ chức quan, ra sản xung công, lấy bình dân thân phận hiệp trợ ta quân xử lý chính vụ. Như biểu hiện tốt đẹp, tương lai có thể xét phân công. Hồ Duy thập thẻ như được đại xá, liên tục dập đầu, tạ đại nhân khai ân. Tiểu nhân ổn thỏa dốc hết toàn lực. Đạt Thản cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong mắt kia phần khói mù lại là làm sao cũng không cách nào tiêu tán. Sau đó, Tô Diệu đồng thời lại truyền đạt rất nhiều tân chính mệnh lệnh, như cứu tế dân chúng, giảm miễn thuế má, phóng thích nô lệ, cùng mấu chốt nhất chỉnh đốn lại trị sự tình. Nhất là Tô Diệu chuyên môn hạ lệnh, tại phủ tổng đốc trước cửa thiết lập báo cáo dương cùng gieo vang oan trống, cổ vũ dân chúng tố giác tham quan ô lại, phàm thẩm tra người đều có trọng thưởng, đồng thời cũng hoan nên quan viên đến đây tự thú, chủ động lời nhắn nhủ tắc có thể tranh thủ từ nhẹ xử trí. Cái này một hệ liệt cử động cấp tốc ở trong thành nhấc lên sóng to gió lớn. Những cái kia ngày thường làm mưa làm gió đám quan chức người người cảm thấy bất an, mà người dân bình thường tắc trừng mắt mắt to, không thể tin được chính mình nghe được chuyện. Nghe nói không, mới tới tiên thần đại nhân muốn trừng trị tham quan. Thật giả? Chỉnh lý tham quan? Trên đời này có không tham quan sao? Thật thật, nhà ta sát vách kia thuế lại đã bị bắt, nghe nói muốn xung quân đi tu tường thành. Hoặc, ngươi nói chính là cái kia cả ngày mũi vểnh lên trời ra hỏa. Đâu chỉ nha, các ngươi không biết sao? Bây giờ ngay cả cái kia hành hành bá đạo tỉnh đốc Hồ Duy thập thể đều bị cách chức điều tra, liền ra đều không có. Hiện tại chính là cái bình thường văn thư, mỗi ngày miêu rượu đầu trong nha môn sao chép công văn đầu. Khá lắm, thật không phải nói một chút ta. Thiên thần ở trên, chúng ta ngày tốt lành rốt cuộc muốn tới sao? Dân chúng từng tiếng nghị luận bên trong, ra tất thử thành chính trị sinh thái ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Những cái kia ngày xưa ước hiếp dân chúng các quan lại hoặc là chủ động quy hàng, hoặc là bị báo cáo hạ ngục. Những cái kia phạm là thẩm tra bị tham quan xâm hại đánh mất tài sản người đều đạt được một bút không ít đền bù, tội ác tày trời nhiễm rất nhiều nhân mạng cũng bị lần lượt phán xử chém đầu. Phủ tổng đốc trước cửa, mỗi ngày đều có dân chúng vây xem. Nơi này không phải đang trình diễn sự quyết tham quan tiết mục, chính là lại có chút may mắn dân chúng muốn về tài sản. Thế là, càng ngày càng nhiều dân chúng tập hợp đến phủ tổng đốc trước, có người đưa tới nhờ a mại nhờ loại trái cây, có người quỳ gối trước phủ thành tính cầu nguyện, càng có người mang theo đơn kiện đến đây kê ban. Đối với cái này, Tô Diệu mệnh Bách ra cùng mang theo phiên dịch cùng Hồ Duy thập thể chờ người chuyên môn phụ trách xử lý những này giải quyết tốt hậu quả vụ án, đồng thời để sóng tổ chức các tế tự hướng dân chúng tuyên truyền giảng giải tân chính. Ngắn ngủi 3 ngày, chẳng những giả tất thử thành tập tục biến đổi, cố này gió xuân cũng đồng thời thổi lượn toàn bộ nôn hỏa la bồn địa quý xương nhị dạ tỉnh. Các nơi chính vụ quan viên còn có thủ lĩnh bộ tộc chờ người nhao nhao phái người đến đây tìm hiểu tin tức, muốn hiểu rõ vị này mới tới thiên thần đến cùng là thần thánh phương nào, để phòng chỗ đứng không làm mất mạng. Mà cùng lúc đó, cũng có người thất kinh thoát đi, cười khoái mã trèo đèo lội suối, đem giả tất thử thành biến cố mang cho kia ở xa cao phụ phương Bắc tổng đốc chương 1016, cùng vọng hán sứ cùng to gan mời, 5K21, chương 1016, cùng vọng hán sứ cùng to gan mời, 5K21, không tốt rồi, việc lớn không tốt, tổng đốc đại nhân. Cao phụ thành, phương Bắc phủ tổng đốc. Một tên người mang tin tức phong trần mệt mỏi xông vào phòng nghị sự, quỳ rạp xuống đất, hô to, tỉnh đốc Hồ Duy thập tạp đầu hàng, hán quân không đánh mà thắng đánh hạ giả tất thử quý xương nhị dạ hành tỉnh, cơ hồ toàn cảnh luôn hãm. Hoắc, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong sảnh một mảnh xôn xao, chư văn võ quan viên lao nhào, mà phương Bắc tổng đốc Ma La Kha tắc trầm mặc không nói. Vị này quý xương đế quốc phương Bắc người có quyền thế nhất vật tuổi chừng ngũ tuần, khuôn mặt uy nghiêm, người khoác tử kim cầm bảo, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn chậm rãi từ mạ vàng trên bảo tọa đứng người lên theo động tác của hắn, phòng nghị sự rất nhanh lại an tĩnh lại. Hán quân có bao nhiêu nhân mã? Phương Bắc tổng đốc Ma La Kha đặt câu hỏi. Hồi bẩm đại nhân, theo tháng mã chỗ báo, hán quân xâm lấn tiên phong bất quá 2-3 ngàn người, ngược lại là hàng binh đã thu nạp hơn bạn. Người mang tin tức cái chán để địa, ấy bổ sung nói, bất quá. Đáng sợ nhất còn muốn số cái kia áo bào đỏ hán tướng. Lại là cái gọi là thiên thần bộ kia. Ma La Kha hử lạnh một tiếng. Đối với phương Bắc chuyện đang xảy ra, Ma La Kha vị này phương Bắc tổng đốc cũng không phải mắt mù, cái gì cũng không biết. Ma La Kha có chính mình con đường, tại hán quân đột nhiên tham gia, đuổi sóng điều vương tử đầy đất chạy thời điểm hắn liền đã biết tình huống. Nói thực ra, cái này một trận để hắn mừng rỡ như điên. Cái kia chán ghét vương tử rốt cuộc nhận giáo huấn. Không chỉ như thế, này nguyên khí đại thương, chính mình thậm chí có cơ hội cho hắn đến cái đại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái phiền phức này, đỡ cháu của mình đăng cơ. Không sai, phương Bắc tổng đốc cái này đại vị tự nhiên không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể làm. Ma La Kha chính là vương phi Kaka, gia tộc kia thế hệ cùng vương thất thông gia. Đại vương tử thế lực sau lưng hoàn toàn không phải sóng điều vương tử như thế cái xuất thân phương Nam tân quý gia tộc có khả năng so sánh. Nếu như nói đại vương tử có cái gì khiếm khuyết địa phương kia đại khái chính là võ lực. Cái kia sóng điều vương tử thực tế là rất có thể đánh. Chẳng qua hiện nay, có hán quân trợ giúp, sóng điều vương tử rốt cuộc lọt vào một trận đại bại, đi vào nhân sinh tung lũng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là đúng mọi nơi mọi lúc sự tình. Phương Bắc tổng đốc được báo sau lúc này liền bắt đầu tại cảnh nội động viên, đồng thời nghiêm mật giám thị sóng điều vương tử động tĩnh. Hướng hiến đủ cật núi các yếu đạo tăng minh, chắc chắn sẽ không để hắn thông qua mở bờ lở lở sơn khẩu nếu như không có hán quân động tác kế tiếp lời nói. Thật sự là gặp quỷ. Ma La Kha sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng vẫn nộ gào thét. Mặc kệ là hắn, vẫn là hắn rất nhiều mưu sĩ, đều không nghĩ tới, những cái kia xa xôi phương đông người hán, thế mà tại đánh bại bọn hắn quân Bắc phạt, cướp đoạt bọn hắn thuộc quốc sau còn không thỏa mãn, vậy mà một đường xâm nhập, bắt đầu xâm lấn lãnh địa của hắn. Tính sao? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ một trận chiến diệt nước ta không thành? Liền dựa vào như thế điểm người. Cái này mở chính là cái gì cho đùa? Giảng đạo lý, ngay từ đầu Ma La Kha là không quá để ý dù sao quý xương nỉ dạ là một mảnh dãy núi vờn quanh bồn địa, mặc dù vương tử chiến bại, nhưng hắn nơi đó lực lượng phòng ngự thủ thành vẫn là có thể, chính mình thong dong điều hành, tiêu hao một đợt, hán quân đánh lâu không xong cũng kém không nhiều liền nên xám xịt rút lui. Nhưng mà, thế cục phát triển đại đại vượt qua hắn đoán trước. Tiền tuyến chiến bại tin tức cơ hồ là cách mỗi 2-3 ngày liền truyền đến một lần, các nơi nông trường, thôn trang, thành trì nhao nhao thất thủ. Những hán quân đó tiến quân tốc độ tựa như gió táp quét lá rụng bình thường, cơ hồ không có bất luận cái gì một tòa thành trì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, thậm chí còn đánh lên bọn hắn đế thích thiên danh hiệu. Có nội ứng. Cái này tất nhiên là có nội ứng. Mà bây giờ, theo giả tất thử bị không đánh mà thắng cầm xuống, Ma La Kha cơ hồ là lập tức liền kết luận, nhất định là cái kia đồ chó hoang hổ duy thập tạp dở cho quỷ, cấu kết hán quân nội ứng ngoại hợp. Không phải vậy, căn bản giải thích không được hán quân cái này tiến quân tốc độ cùng kia che trời lấp đất tuyên truyền. Ma La Kha hiểu được, hồ duy thập tạp một mực dã tâm không nhỏ, đối mệnh lệnh của mình cũng nhiều bằng mặt không bằng lòng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới cái này tỉnh đốc rằng cấu kết ngoại địch đi tách rời sự tình. Thông lệnh toàn quân, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Hồ duy thập tạp dám dựa vào mấy ngàn hán quân thế lực liền làm hắn độc lập đại mộng, bổn đốc liền muốn cho hắn biết phản bội đế quốc kết cục. Ma La Kha một trưởng vô nát bàn trà, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cái này, kia sóng điều vương tử bên kia phải làm sao? Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta phía tây còn có nghỉ ngơi người phiền phức, không thể lại hai tuyến tắc chiến nhà. Mắt nhìn thấy Ma La Kha bị tiền tuyến biến cố chọc giận, dùng lương binh thảo phạt, này dưới trướng chư thần thuộc đội vàng phát ra tiếng khuyên can. Phương Bắc tổng đốc mặc dù quyền cao chức trọng, binh nhiều tướng mạnh cũng giả, nhưng này cũng tương ứng gánh chịu lấy đế quốc nghiêm trọng phòng ngự công việc. Phải biết quý xương đế quốc phương Bắc chính là bọn hắn làm giàu chi địa, xung quanh đều là thuộc quốc, luôn luôn là bọn hắn hậu hoa biên, không cần trọng binh phòng thủ. Ngược lại là phương tây, tại kia ý dân cao nguyên bên trên, có một cái cùng quý xương đế quốc thế lực ngang nhau lại đại diện tích giáp giới đế quốc, nghỉ ngơi, cũng tức khăn thạ đế quốc, đây mới là bọn hắn mấy trăm năm qua tử địch. Muốn nói lịch sử cũng là thú vị. Cái này hai đại tử địch cơ hội là đồng thời đi đến lịch sử xuống dốc, gần nhất vài chục năm nay quý xương đế quốc vinh quang không còn, các nơi phản loạn liên tiếp phát sinh, khăn thạ trong đế quốc cũng là trong ngoài mâu thuẫn liên tiếp phát sinh. Phía tây La Mã người không ngừng tạo áp lực từng bước xâm chiếm, phương đông khủ dạ sạn các nơi người Ba Tư cũng tại thường xuyên khởi nghĩa. Cứ như vậy, cho dù đều biết lao đối đầu gần nhất thời gian không dễ chịu, sớm không còn ngày xưa chi dũng, nhưng hai đại đế quốc ý nguyên lực lượng ngang nhau, trừng mắt mắt to nhìn đối diện cơ hội. Cũng bởi vậy, cái này lúc phương Bắc tổng đốc có thể triệu tập lực lượng cũng là cực kỳ có hạn, bọn họ nhất định phải cẩn thận cân nhắc, không thể đem tất cả binh lực đều vùi đầu vào một mặt bên trên, nếu không nghỉ ngơi người một khi thừa lúc vắng mà vào, hậu quả khó mà lường được. Mà muốn đối phó Hán quân cùng Quý Dương nhị dạ phản quân, hiển nhiên cần một chi mạnh mẽ dã chiến lực lượng, cứ như vậy có thể vòng vây vương tử bộ đội liền thiếu đi, rất có thể bị hắn thừa dịp loạn đột phá sân khẩu. Bệ hạ bệnh nặng hấp hối, vương vị tranh đoạt thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, tổng đốc đại nhân lại không thể bởi vì nhỏ mất lớn a. Người nói chuyện là Ma La Kha cố vấn cao cấp mặt nhĩ ngoa tư, một vị có lâu đời quý tộc chuyển thừa tráng niên nam tử, cố đô tam đại quý tộc thế gia một trong. Hán quân dù thế tới hung hăng, nhưng cuối cùng binh lực có hạn, bất quá là mượn sóng điều vương tử bại lui gió đông. Dưới mắt việc cấp bách là ngăn cản vương tử hồi kinh và bị. Mặt nhĩ ngoa tư lý tính phân tích nói, nếu là sóng điều vương tử thành công đăng cơ, đại vương tử tất bị hắn trừ chi cho thông khoái, đến lúc đó tổng đốc đại nhân vận mệnh nhưng lại tại hắn một ý niệm. Nhẹ thì ngài bị bãi quan hồi hương, ngơ ngơ ngác ngác này cuối lời, nặng thì đế quốc nội chiến, đại hán cùng nghỉ ngơi cạnh tướng nhúng tay, ta quý xương mấy trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma La Kha nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết rõ mặt nhĩ ngoa tư lời nói không loa, nhưng để hán quân tại chính mình địa bàn thượng tùy ý làm vậy, lại vừa nghĩ tới hồ duy thập tạp kia chán ghét sắc mặt, hắn lại như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đến? Hán quân cùng phản đảng bất quá bệnh vật chi tật, sóng điều vương tử mới là họa lớn trong lòng, mời tổng đốc đại nhân nghĩ lại cho kỹ a. Ma La Kha thở sâu, hỏi nói, có thể hồ duy thập tạp đối với chúng ta hiểu rõ, chúng ta như muốn đối phó vương tử, làm sao biết hắn sẽ không phía sau dở trò xấu? Nếu là bọn họ hai bên cùng một ruộng, vậy ta lại nên như thế nào ứng đối? Cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích. Mặt nhĩ ngoa tư vuốt râu chậm rãi mà nói nói, hồ duy thập tạp đều biết mượn nhờ hán quân chi lực, chúng ta lại như thế nào không thể? Chương 1016, quân vọng hán sứ cùng to gan mời, 5K2, 2. Chương 1016, quân vọng hán sứ cùng to gan mời, 5K2, 2. Cái gì? Ngươi đây là ý gì? Mọi người tại đây nghe vậy giật mình. Ma La Kha ngược lại mơ hồ rõ ràng thứ gì, ngươi là nói. Mặt nhĩ ngoa tư mỉm cười, hạ giọng nói, tổng đốc đại nhân, hán quân dù thế tới hung hăng, nhưng này chủ soái Tô Diệu lại là cái người biết chuyện. Ngay tại hôm qua, có vị thần điện tư tế vừa mới mang theo tín vật cùng người hán sứ giả đến đây cầu kiến, công bố nguyện cùng đại nhân cùng bàn đại kế cái gì. Người hán sứ giả đã vào thành rồi. Ma La Kha trừng to mắt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không sai, người đến là nghe nói là Diễm Thành thần miếu tư tế. Mặt nhĩ ngoa tư giải thích nói, ngài biết đến, những bà la môn đó luôn có chút thủ đoạn đặc biệt, bọn hắn không có trực tiếp tới thấy ngài, lại là tiến thần miếu, dường như tại thương nghị cái gì, kết quả đúng lúc bị ta gặp được. Hử? Cái gì bà la môn? Bất quá là chút giả thần giả quỷ xuyên tạc thánh ý ra hỏa, lại dám con ta lén lén lút lút gây sự, bọn họ cho rằng nơi này là kiền đà là sao? Ma La Kha gầm thét. Bà la môn chính là ở vào Ấn Độ các loại họ đỉnh điểm giai cấp, tự nhận là phạm thiên hậu duệ, độc quyền tế tự chi quyền. Bất quá, tại Quý Xương đế quốc, những này bà la môn nhóm lại không có quá nhiều đặc quyền. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Quý Dương mặc dù thống trị Ấn Độ Tây Bắc mảng lớn lãnh địa đồng thời tại lấy hắn là hạch tâm, nhưng trong đó hạch vẫn là lấy quân sự quý tộc cùng hành chính quý tộc làm chủ, vẫn chưa thi hành cái gì dòng giống chế độ. Thậm chí, vì chống lại những Ấn Độ giáo đó đoàn thể, Quý Dương đế quốc kẻ thống trị bắt đầu đại lực phát dương Phật giáo, này đế quốc người xây dựng đổi liền lại liền từng tự mình cải tạo Phật giáo, đem quốc vương tạo thành nhân gian Bồ Tát ý đồ thực hiện quân quyền thần thụ thống trị. Cái phương hướng này tự nhiên là đúng, nhưng chỉ bất quá, bởi vì Quý Xương Đế quốc tương đối thấp hành chính năng lực, cái này cố gắng hiệu quả tại nhiều trăm năm qua hiệu quả nha. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói là tương đương hỏng bét. Ở thời đại này, Phật giáo lực ảnh hưởng kém xa mấy trăm năm sau ảnh hưởng, Ấn Độ giáo, cũng chính là Bà La Môn giáo y nguyên có được rộng rãi quần chúng cơ sở. Chiếm người đế quốc miệng nhiều nhất đếm được Ấn Độ giáo đồ nhận công khai kỳ thị, trực tiếp dẫn đến Quý Xương Đế quốc cảnh nội tông giáo không ngừng xung đột, Bà La Môn giáo tại phương Nam ảnh hưởng thậm chí càng phát ra mạnh mẽ. Mãi cho đến năm 127 ra ngán sắc giảm một đời rời đô kiển đá là giàu lâu xa thành về sau, cục diện như vậy cũng không có bị triệt để thay đổi. Giàu lâu xa thành y nguyên có một tòa rộng lớn thần miếu tại Phật Đà ngay dưới mắt tuyên truyền giảng giải lấy bọn hắn tà thuyết. Phương Bắc Tổng đốc Ma La Kha, hắn xuất thân Quý Xương truyền thống quân sự quý tộc, lại là một vị thành kính Phật tử, đối những Bà La Môn đó tự nhiên là không có bất luận cái gì hòa nhã. Theo tại hạ ý kiến, không ngại trước trông thấy vị sứ giả này, tìm kiếm người Hán hư thực. Ma La Kha nheo mắt lại, ngón tay khẽ chọc tay vị, ý của ngươi là cùng người Hán hợp tác? Đúng vậy. Mặt Nhĩ Ngoa Tư trong mắt tinh quang lóe lên, ta Quý Xương khoảng cách Hán cách xa vạn dặm xa, Hán quân tới đây đổ chút gì? Đơn giản là vàng bạc tài bảo, chiến mã nô lệ, còn có một số đắc thắng hư danh, mà chúng ta muốn là sóng điều vương tử tính mệnh. Nếu có thể theo như nhu cầu, làm sao lại không làm đâu? Trong sảnh chúng tướng nghe vậy, nhao nhao châu đầu ghé tai. Có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người cau mày, càng có người giận dữ đứng dậy, hoang đường. Cùng dị giáo đồ hợp tác, đây là phản bội đế quốc. Không phải vậy. Mặt Nhĩ Ngoa Tư đứng dậy bắt bỏ, cái này Tô Diệu tướng quân mặc dù đánh lấy thiên thần cơ hiệu, nhưng hắn lại không phải lạm sát, đoạt lấy thành trì sau mở kho phát thóc, trưởng trị tham quan, trấn an dân chúng. Càng thậm chí, hắn còn nghiêm khắc đả kích bái hỏa giáo đồ, cùng giáo ta tín niệm rất có tương hợp, này chưa chắc không phải có thể tranh thủ người. Ma La Kha trầm ngâm thật lâu, chậm rãi gật đầu, thôi được, theo ý ngươi lời nói. Chuyến kia Hán sứ ngày mai tới gặp. Sáng sớm hôm sau, cao phụ thành thần miếu trước, một vị trẻ tuổi tư tế thân mang lộc lây tế bào, tay cầm kim trượng, người tới thỉnh lĩnh chính là diễm trong thành cái thứ nhất uy y Tô Diệu trợ tế Câu Đa La. Sau lưng Câu Đa La còn đi theo một người mặc Hán phục sứ giả, hai người một trước một sau tại mấy cái Hán quân hộ vệ dưới ngẩng đầu mà bước đi hướng phủ tổng đốc. Tổng đốc đại nhân đến, theo thị vệ cao giọng sướng hát, Ma La Kha tại chúng tướng chen chúc hạ đi vào phòng nghị sự. Ánh mắt của hắn như điện, quét mắt trong sảnh đám người, cuối cùng dừng lại trên người Câu Đa La. Ngươi chính là người Hán sứ giả. Câu Đa La không tiêu ngạo không tự ti hành lễ, hồi tổng đốc đại nhân, tiểu nhân chính là thiên đế tọa hạ tư tế Câu Đa La, phụ thiên mệnh đến đây cùng đại nhân thương nghị trùng trung lịch tạc sóng điều sự tình. Hoang đường, nói cái gì thiên đế? Có người đối xưng hô này khịt mũi coi thường. Làm cản. Sóng điều vương tử chính là vương thất chính thống, há lại cho ngươi chờ nói xấu. Cũng có người đối đề nghị của hắn lên tiếng hét lớn. Câu Đa La cười to ba tiếng, chính thống. Một cái bị Hán quân đánh cho vứt nón bỏ áo giáp chó nhà có tang, cũng xứng xưng cái gì chính thống. Hú hồ, coi như các ngươi nhận hắn là chính thống vương tử, cũng không biết hắn sẽ hay không nhận chúng ta tổng đốc cái này chính thống đại vị nha ngươi. Kia tướng lĩnh trợn mắt tròn xoe, vừa muốn rút kiếm. Ma La Kha đưa tay ngăn lại, khép mắt dò xét Câu Đa La, tư tế các hạ, ngươi có biết chỉ bằng hai câu này, bổn đốc liền có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh. Câu Đa La mỉm cười, đại nhân như thật muốn giết ta, liền sẽ không chịu ta đến đây. Hú hồ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, giết ta, chính là triệt để đắc tội ta Đại Hán Thiên Minh, tại cái này Bắc Cảnh chi địa ngài là đưa mắt đều địch, lấy tổng đốc đại nhân trí tuệ lại há có thể làm bậc này chuyện ngu xuẩn. Lớn mật. Một tên võ tướng vô bàn đứng dậy, chỉ là tư tế cũng dám uy hiếp tổng đốc đại nhân. Không sai. Lại một tên võ tướng rút đao giận dữ mắng mỏ, bất quá mấy ngàn hán quân, chúng ta còn không đến mức đem các ngươi để vào mắt. Câu Đa La cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là phủ tay, để người hầu đặt lên một cái hộp gấm. Mở ra sau khi, bên trong rõ ràng là một viên đẫm máu đầu người, chính là sóng điều vương tử dưới trướng đại tướng Bạ Hạ người thủ cấp. Đây là Ma La Kha con người thu nhỏ lại. Câu Đa La ngạo nghễ nói, đây là sóng điều tâm phúc đao vương Bạ Hạ người, không biết chư vị tướng quân so với như thế nào. Lập tức trong sảnh một mảnh xôn xao. Bạ Hạ người uy danh hiển hách, thế nhân đều biết, có thể nói là Ma La Kha nhất cảnh giác đối thủ, không nghĩ tới đao này vương bây giờ không ngờ trước thành Hán quân vong hồn dưới đao. Viên này vừa lấy ra, ở đây vừa mới phách lối chư tướng lập tức bị đánh dụng khí diễm. Câu Đa La nói tiếp đi, tổng đốc đại nhân minh giám. Sóng điều vương tử đã là nọ mạnh hết đà, bây giờ bị Hán quân đuổi đến như chó nhà có tang. Như đại nhân lúc này xuất binh chặn đánh, nhất định có thể nhất cử đem này bắt được. Ma La Kha cùng Mạt Nhĩ Ngoa Tư liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt. Hai người rất rõ ràng, Bạ Hạ ngươi bị chạm, Câu Đa La vương tử như một tay bị đoạn, bắt lấy hắn sát suất lại lớn rất nhiều. Bất quá, bọn họ vẫn là trong lòng còn có một phần cảnh giác. Mạt Nhĩ Ngoa Tư dừng một chút mở miệng nói, như thế xem ra các ngươi những này Hán quân quả thật có chút bản sự, nhưng các ngươi địa bộ như vậy hẳn là cảm thấy ta Quý Xương không người. Để chúng ta tổng đốc đại nhân sóng điều lưỡng bại câu thương, sau đó những Hán quân đó lại ngư ông đắc lợi, các ngươi chính là tính toán như vậy, ta nói chẳng lẽ không đúng? Đại nhân hiểu lầm. Cái này lúc, sau lưng Câu Đa La Hán sứ đi ra, hắn dùng học tập thật lâu sức sẹo Quý Xương lại nói, chúng ta điện hạ nói rồi, lần này chiến sự tội tại sóng điều một người, chỉ cần các ngươi có thể giao ra cái này tù chiến tranh, tự mình giải quyết vấn đề, Đại Hán Thiên binh tuyệt không lại làm khó Quý Xương, đại quân ta sẽ tại giả tất thử thành dừng bước, càng sẽ không chấm mút vương bị. Câu nói này quả thực là trực kích Ma La Kha nội tâm. Hắn kiềm chế kích động, ra vẻ bình tĩnh. Lời ấy thật chứ? Các ngươi chỉ cần sóng điều một người. Đây là tự nhiên. Hán sứ lời nói đột nhiên trôi chảy rất nhiều, ta Đại Hán chú trọng một cái phạm ta mạnh hắn người, xa đâu cũng giết. Sóng điều vương tử xâm ta thuộc quốc, giết ta thuộc dân, tội ác tày trời, tội không thể xá. Chỉ cần Quý Dương có thể giao ra sóng điều, chúng ta lập tức lui binh, tuyệt không nuốt lời. Ma La Kha nhíu mày, ngón tay khẽ chọc tay vịn, như bổn đốc giúp đỡ bọn ngươi bắt được sóng điều, các ngươi coi là thật sẽ lập tức lui binh. Kia Đại Uyên Khang Cư còn có Quý Dương nị dạ. Hán sứ lúc này nói, Đại Uyên cùng Khang Cư là ta Đại Hán thuộc quốc không thể tranh luận. Đến nỗi Quý Dương nị dạ. Kia Hán sứ dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Câu Đa La, hiển nhiên hắn Quý Dương ngữ không đủ để ủng hộ hắn nói quá nhiều phức tạp lời nói. Thế là Câu Đa La nói tiếp nói, Hán quân sẽ lui binh không sai, nhưng đánh xuống đoạn không có nôn trở về đạo lý. Quý Dương nhị dạ chấp nhận này độc lập, trở thành hai nước bình chướng, đề phòng chiến sự tái khởi. Ha, độc lập. Ma La Kha cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Quý Dương nhị dạ chính là đế quốc hành tình, há có thể nói độc lập liền độc lập. Câu Đa La không chút hoang mang nói, tổng đốc đại nhân, Quý Dương nhị dạ dân chúng khổ đế quốc nền chính trị hà khắc lâu vậy. Bây giờ thiên đế giáng thế, che chở chúng sinh, như vậy thuận theo dân ý, còn chính tại dân chính là thiên ý huống hồ. Hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Ma La Kha, đại nhân nếu chịu thừa nhận Quý Dương nhị dạ độc lập, điện hạ nhà ta nguyện trợ đại nhân đăng cơ xưng vương. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Ma La Kha đột nhiên đứng người lên, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, lớn mật. Bùn đốc đối bệ hạ trung thành và tận tâm, há lại cho ngươi ở đây châm ngòi ly gián. Đại nhân bất giận, mặt nhĩ ngoa tư liền nội vàng tiến lên, cái này tư tế khẩu xuất của ngôn, không bằng trước nghe một chút hắn có gì bằng chứng. Câu Đa La bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một phong thư, đây là nhà ta điện hạ tự tay viết. Điện hạ nói rồi, chỉ cần đại nhân nguyện ý hợp tác, không chỉ Quý Dương nhị dạ có thể độc lập, điện hạ còn đem trợ đại nhân cướp đoạt vương vị, thậm chí giúp đại nhân đối phó nghỉ ngơi người. Ma La Kha tiếp nhận thư, càng xem càng là kinh hãi. Trong thư không chỉ kỹ càng phân tích trước mặt Quý Dương quốc nội thế cục, càng đưa ra một cái kinh người kế hoạch, Hán quân nguyện trợ hắn cướp đoạt vương vị, điều kiện nhà, chỉ là trên danh nghĩa xưng thần, mỗi 5 năm thực hiện một lần tượng trưng triều cống nghĩa vụ, đồng thời mở ra thương lộ chờ chút. Đại nhân minh giám. Hán sứ đột nhiên mở miệng, lần này hắn là dùng tiếng hắn nói, kể từ đó, Quý Dương đem đạt được ta Đại Hán thiên binh che chở, nghỉ ngơi người không dám tiếp tục đông chú ý, đại vương ngài vương tọa vĩnh diên, Quý Dương cũng có thể hưởng thịnh thế thái bình. Nghe phiên dịch lời nói, ở đây chư văn võ giống như chết trầm mặc, Ma La Kha sắc mặt âm trầm như nước, trái tim lại phanh 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 cuồng loạn không chỉ chương 1017, tổng đốc túi đầu, vây quét vương tử, 5K, 1, chương 1017, tổng đốc túi đầu, vây quét vương tử, 5K, 1, Hán quân muốn giúp ta xưng vương. Ma La Kha chậm rãi ngồi trở lại bảo tọa, dưới ngón tay ý thức nắm chặt giấy viết thư, cái này phong đến từ Đông Phương cường người thư, trong câu chữ để lộ ra dụ hoặc cùng ý hiếp, để hắn đã tâm động lại cảnh giác, ta Quý Dương vương vị truyền thừa có thứ tự, các ngươi chỉ là phương Đông đến dị giáo đồ, có tư cách gì nói muốn giúp ta xưng vương? Bầu trời không có hai mặt trời, không hai chủ. Tư tế Câu Đa La ngẩng đầu nói, bây giờ trời xanh đã hạ xuống báo trước, thiên đế hóa thân đích thân tới nhân gian, tất cả phàm trần kẻ thống trị đều phải hướng này quỳ bái, thần phục với thiên uy phía dưới. Như tổng đốc đại nhân nguyện ý thuận theo thiên mệnh, tiếp nhận thiên đế sắc phong, như vậy ngài chính là Quý Dương duy nhất hợp pháp vương. Trên đời lại không có so đây càng quyền uy, sửa chữa thống chuyện. Tốt một cái thiên mệnh sở quý a. Ma La Kha liếc mắt, hắn vốn cho rằng sẽ nghe được chút càng có tính kiến thiết lời nói, không nghĩ tới cái này tư tế lại là từ thần học góc độ đến du thuyết. Nói thực ra, cái góc độ này cũng là không phải không được đi. Dù sao quân quyền thần thụ từ xưa đến nay đều là nhất quyền uy chuyện, tự xa cổ thủy, nhỏ đến bộ lạc thủ lĩnh cùng thành bang chủ nhân, lớn đến chủ của một nước cùng bạn vương chi vương, tất cả mọi người sẽ cho sự thống trị của mình bịt kín một tầng thần tính áo ngoài, tuyên bố chính mình đạt được thần minh chúc phúc cùng tán thành. Nhưng vấn đề là, các ngươi dựa vào cái gì đại diện thần minh? Ma La Kha cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Câu Đa La. Mặc dù từ xưa đến nay tất cả kẻ thống trị đều giả thần chi danh thống trị đại địa, nhưng lại hiếm có người dám dõng dạc tuyên bố chính mình là thần chi hóa thân. Bình thường cực hạn cũng chính là nói là chính mình là thần tử hòa thần sứ loại hình. Không dâng lên tiên đến tận đây, để hắn rất hoài nghi người Hán kia đến tuột cùng là thật có cái gì siêu phàm lực lượng, vẫn là vẹn vẹn đang trang thần dở trò. Nhưng mà, đối mặt vấn đề này Câu Đa La không chút hoang mang, mỉm cười, "Tổng đốc đại nhân, ở tại chúng ta phàm nhân trong miệng trên đời này có thần minh ngàn vạn, nhưng là trừ truyền thuyết bên ngoài người có thể từng gặp bọn chúng thần uy. Mà ta chủ tôn thượng thần tích thì là thật sự." Câu Đa La chậm rãi nâng lên tay, chỉ ra ngoài cửa sổ kia mặt trời rực rỡ hạ thương không nói, "Ngài có thể từng gặp, có vị nào người tử có thể giống ta chủ tôn thượng giống nhau, một người phá thành, vạn quân lui tránh. Ngài có thể từng gặp, có vị nào người tử, có thể giống ta chủ tôn thượng giống nhau, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Ngài có thể từng gặp, lại có vị nào người tử, có thể giống ta chủ tôn thượng giống nhau, phất tay lôi đỉnh vạn quân, trong lúc nói cười giàn cường lỗ tan thành mây khói." Câu Đa La âm thanh càng phát ra sục sôi, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, nho nhỏ diễm thành ngăn không được ta chủ lôi đỉnh uy quang, ra tất tử ngoại thành, tất hữu tướng quân mấy ngàn đại quân đồng dạng ngăn không được hắn. Ngay tại mấy ngày trước, ta chủ đơn thương độc mã xung trận, một người đánh tan toàn quân. Tất hiệu tướng quân tại chỗ quỳ xuống đất thần phục. Như vậy thần uy, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thiên mệnh sở quy sao? Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng, nhưng tiền tuyến chuyển đến những cái kia khoa trường chiến báo cũng là không thể nói tất cả đều là tại nói dối lời nói dối đi. Ma La Kha cao mày, ngón tay vô ý thức đập tay vịt. Hắn không thể không thừa nhận, cái này hán tướng chiến tích xác thực không thể tưởng tượng. Nhưng làm bá chủ một phương, hắn há có thể tùy tiện tin tưởng những này lại nhại lý do thoái thác? Nhất là tiếp xuống quyết định của hắn muốn ảnh hưởng đến vô số người đầu, có lẽ cái kia hán tướng quả thật có chút môn đạo, nhưng ngươi chính là cái bà La Môn, kia hẳn là rất rõ ràng. Ma La Kha lạnh giọng nói, ta Quý Dương đế quốc tự có thần minh phù hộ, Phật Đà,
Phạm Thiên, Ỉn Dở Dạ, Ạ Thụ Dạ Ngựa Tư Đạt chờ chút. Cái nào không phải uy chấn tứ phương chí cao tồn tại? Những người hắn kia, bất quá là phương Đông đến dị tộc, dựa vào cái gì nói dám tự xưng thiên mệnh, nói bọn hắn thiên đế mới là chính thống, muốn ta chờ tộc nhân tin phục hắn? Ha ha ha, tổng đốc đại nhân hiểu lầm. Câu Đa La cười ha ha, giải thích nói, từ xưa đến nay, trên đời này chân chính chí cao chí thượng thần linh cũng chỉ có một tôn. Thần sáng tạo đại thiên thế giới, thống ngự chư thiên vạn giới. Tại khác biệt quốc độ, mọi người lấy không cùng tên danh xưng hô thần, ta bà La Môn xưng thần bị Ỉn Dở Dạ, Phật tử xưng thần là Đế Thích Thiên, nghỉ ngơi người xưng thần là Ạ Hù Dạ, người Hy Lạp nói thần danh rẻ ở thần, La Mã người gọi thần danh rủi mãi tờ, mà tại Đông Thổ Đại Hán, thần lại bị tôn làm thiên đế cùng thượng đế chờ nói xong lời cuối cùng, Câu Đa La chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra thành kính quang mang nói, mà ta chủ tôn thượng, chính là thiên đế này tại thế gian hóa thân, thần. Giáng lâm thế gian chính là vì kết thúc cái này phân tranh loạn thế. Tổng đốc đại nhân nếu có thể dẫn đầu quy y, chắc chắn thu hoạch được vô thượng công đức. T. Câu Đa La lời nói để mọi người tại đây đều hít sâu một hơi, Ma La Kha tổng đốc càng là nheo mắt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không thể không thừa nhận, cái này tư tế quỷ biện sắc thực cao minh, đem không đồng tông giáo tối cao thần linh thống nhất vì cùng một tồn tại, đã hóa giải tín ngưỡng xung đột, lại vì cái kia hán tướng thần tính cung cấp lý luận căn cứ đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật có bản sự kia, có thể hiện lộ thần tích để bạn dân tin phục. Mà đối với hắn điểm này nghi vấn, Câu Đa La lại cười ha ha, kia có gì khó. Đang khi nói chuyện, Câu Đa La vỗ tay một cái, lại có người hầu lấy ra một cái hộp nhỏ, trình lên đến đây, chính là Tô Diệu mang tới lựu đạn. Đây là thiên đế chỗ thụ ta chi pháp khí, danh trưởng tâm lôi, có thể gọi đến lôi hỏa chi lực, phá hủy hết thệ tà ma. Câu Đa La giơ cao lên lựu đạn, thần sắc trang nghiêm, tổng đốc đại nhân nếu không tin, có thể theo ta đến ngoài phòng thử một lần thần uy. Ma La Kha nhìn chằm chằm viên kia đen nhánh thiết cầu, cao mày. Hắn dù không tin quỷ thần mà nói, nhưng vật trước mắt xác thực lộ ra quỷ dị. Hắn nhớ rõ, tại hội binh mang về trong chỉ báo, đều nói hắn quân xác thực có một nhóm thuật sĩ triệu hoán thiên lôi quần quận, nổ bọn hắn đều cha gọi mẹ. Tại những cái kia thuật sĩ lôi đỉnh chi lực trước mặt, bọn họ đại quân kia là dễ dàng sụp đổ. Trầm ngâm một lát sau, Ma La Kha chậm rãi đứng dậy, tốt, bổn đốc ngược lại muốn xem, ngươi pháp khí này đến tột cùng có gì thần dị. Phủ tổng đốc bên ngoài, một mảnh khoáng đạt trên giáo trường. Ma La Kha cùng một đám văn võ xa xa đứng vững, Câu Đa La tắt tay cầm lựu đạn, đứng ở giữa sân. Hắn hít sâu một hơi, cùng hán sứ cùng phiên dịch đơn giản giao lưu hai câu, sau đó cứ dựa theo Tô Diệu dạy bảo phương pháp, kéo xuống ngòi nổ liền. Cái này lúc, Cố Vấn Mặt Nhĩ Ngoa Tư đột nhiên phát ra tiếng, chậm đã. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp kia Cố Vấn Mặt Nhĩ Ngoa Tư vớt dâu nói, nếu là thí nghiệm thiên lôi uy lực, cái kia không có vật tham chiếu sao có thể đi? Câu Đa La híp mắt hỏi, cái kia không biết vị đại nhân này muốn cái gì vật tham chiếu đến xem đâu? Mặt Nhĩ Ngoa Tư ha ha nói, ta nghe chiến báo có mây, đạo thiên lôi này cuộn, nổ ta quân thiết giáp vỡ vụn, nhân mã đều đốt. Dứt lời, Mặt Nhĩ Ngoa Tư vung tay lên, mấy tên binh sĩ lập tức nhấc đến một bộ mặc giáp mộc nhân, đặt ở Câu Đa La phía trước 10 bước chỗ. Nếu ngươi thật có thiên lôi chi pháp, là có thể bổ ra cái này thiết giáp mộc nhân. Mặt Nhĩ Ngoa Tư híp mắt đạo. Hoắc, Quý Xương quân các tướng lĩnh đột nhiên phát ra một trận ồn ào. Bọn hắn nhìn ra được, Mặt Nhĩ Ngoa Tư lôi ra người giả bộ cũng không phải bọn hắn bình thường tạp binh khôi giáp, mà là đứng đắn đủ gì thép chế tạo tướng quân giáp. Loại này áo giáp kiên cố vô cùng, bình thường đao kiếm khó thương mảy may, nếu thật có thể một kích bổ ra, kia xác thực không phải những cái kia giang hồ phiến tử trò xiếc có thể làm được chuyện. Kết quả là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm trên người Câu Đa La, muốn nhìn một chút trong miệng hắn thiên thần cho hắn đến cùng phải hay không thật pháp bảo. Ha ha ha. Chương 1017, tổng đốc túi đầu, vây quét vương tử, 5K2, chương 1017, tổng đốc túi đầu, vây quét vương tử, 5K2, Câu Đa La cười to 3 tiếng, không sợ ngược lại còn mừng, nói, trường tâm lôi chính là thiên thần ban thường bảo, chỉ là thiết giáp lại đáng là gì? Đừng nói một cái người giả, ngươi chính là rời ra ngoài 10 cái mặc giáp người giả đến, ta cũng có thể cùng nhau đánh nát. Dứt lời, Câu Đa La lui lại mấy bước, sau đó không chút do dự kéo xuống ngoài nổ, đem lựu đạn đột nhiên ném hướng thiết giáp mục nhân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, chỉ thấy ánh lửa ngút trời, bụi mù nổi lên một phía. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích thậm chí lật tung phụ cận mấy cái xem náo nhiệt không có chuẩn bị tâm lý binh sĩ, trên giáo trường lập tức bụi mù tràn ngập. Đợi sương mù tan đi, chỉ thấy cố kia mặc giáp mục nhân đã bị nổ chia 5 x 7, tinh cương áo giáp càng là vặn vẹo biến hình, mảnh vỡ rơi là tả trên đất. Tĩnh mịch. Người người nhốn náo trên giáo trường hoàn toàn tĩnh mịch, mắt thấy một màn này, đám người thậm chí đều quên đi hô hấp. Tất cả mọi người bị bất thình lình bạo tạc chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Thiên lôi, đây thật là thiên lôi chi lực. Một tên tướng lĩnh cứng họng. Mặc dù áo giáp không có triệt để vỡ nát, nhưng mục nhân kết cục đã nói rõ. Không hề nghi ngờ bất kỳ cái gì một người sống ăn mặc trọng giáp chúng vào như vậy một chút, này kết quả cũng sẽ không so cái này mục nhân tốt đi nơi nào. Ma La Kha sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi tiến lên xem xét bạo tạc sau vết tích. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối vặn bẹo giáp mảnh, ngón tay run nhẹ nhẹ. Như vậy nho nhỏ một cái thiết cầu, vậy mà bên trong chất chứa như thế cự lực. Cái này há lại nhân lực có khả năng bị. Ma La Kha hít sâu một hơi, đột nhiên chuyển hướng Hán sứ, "Các ngươi Hán quân, có bao nhiêu như vậy trưởng tâm lôi?" Hán sứ mỉm cười, dùng cứng rắn quý xương ngữ trả lời, "Lấy không hết, dùng mãi không cạn." Câu trả lời này để Ma La Kha trong lòng run lên. Hắn ý thức đến, mặc kệ đây có phải hay không là thần thật dấu vết, nhưng nếu như Hán quân thật có thể đại lượng vận dụng loại vũ khí này, như vậy hắn bất kỳ kháng cự nào đều chính là phí công tổng đốc đại nhân. Câu Đa La thừa cơ tiến lên, "Thiên đế uy năng ngài đã tận mắt nhìn thấy. Hiện tại là thời điểm làm ra lựa chọn, là thuận theo thiên mệnh, vẫn là..." Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ma La Kha trầm mặc thật lâu, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, "Tốt, Bồ Đốc nguyện cùng Hán quân hợp tác. Nhưng có một cái điều kiện, sóng điều vương tử nhất định phải từ ta tự mình xử trí." "Đây là ý gì?" Câu Đa La hí mắt, bất mãn nói, "Thiên đế ý tứ chẳng lẽ còn không rõ? Sóng điều vương tử tội ác tày trời, chẳng lẽ tổng đốc còn muốn bao che không thành?" "Không, thiên sứ hiểu lầm." Ma La Kha thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều, nói, "Sóng điều vương tử chính là ta Quý Xương vương thất huyết mạch, cho dù phạm phải tội lớn ngập trời, cũng làm từ ta Quý Xương tự mình xử trí, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Bất quá, về sau ta có thể đem này thủ cấp hiến cho thiên đế, như thế chẳng phải là càng có thể hiện lộ rõ ràng thiên đế uy năng." Câu Đa La mắt thấy cái này tổng đốc không muốn giao người, cau mày, ngược lại là bên cạnh hán sứ nhìn ra chút môn đạo. "Đại khái, cái này tổng đốc sợ hãi Hán quân cầm chính thống vương tử sau đầu cơ kiếm lợi, ngày sau đối với hắn quyền thế là cái uy hiếp, cho nên mới chỉ nguyện ý giao ra cái thủ cấp. Việc này có thể dung sau bàn lại. Dưới mắt việc cấp bách, là tổng đốc mau chóng xuất binh vây quét sóng điều tàn quân, vạn chớ để hắn trốn về đô. Ma La Kha nheo mắt lại, đánh giá cái này đột nhiên chen vào nói hán sứ. Người này dù quý xương ngữ cứng nhắc, nhưng lời nói giữa cử chỉ tự có một cô ung dung khí phách. Hán tự không biết, tại Đại Hán, hán sứ cái này công việc cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Sứ giả chính là quốc chi người mang tin tức, buồn gánh vác câu thông cùng giao lưu trọng trách. Nhưng tự Hán Vũ về sau, hán sứ lại thường thường cùng Tử Vong đi theo, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa cực cao hồi báo. Huyện tưởng giết hán sứ người, đồ bị chính quận, huyện vương giết hán sứ người, đầu huyện Bắc Huyết, triều tiên giết hán sứ người, tức thời chu diện. Tại cái này lời nói hùng hồn phía sau, là vô số hán sứ dùng sinh mệnh cùng máu tươi đúc thành uy nghiêm. Trước mắt vị này hán sứ, chính là Tô Diệu dưới trướng lưu sĩ Quách Gia tỉ mỉ chọn lựa người tài ba, đã từng thay mặt Đảo Khiêm đi sứ qua Tô Diệu sứ giả Hạ Bi người Trần Đăng. Dù ngôn ngữ không lắm thông suốt, nhưng hắn thực chất bên trong lại lộ ra kia cổ minh phạm mạnh hắn người, xa đâu cũng giết bá khí. Ma La Kha trầm ngâm một lát, rốt cuộc gật đầu, "Tốt, việc này dùng sau bàn lại. Nhưng sóng điều phải chết, đây là ranh giới cuối cùng. Chỉ bất quá dây núi tung hành, sóng điều vương tử lại giống chuột giống nhau tán loạn, không thể sáng tỏ này vị trí, ta tạm thời vẫn là chỉ có thể phái người giữ nghiêm yếu đạo, chờ phân phó hiện hắn hành tung sau mới có thể nâng lại binh bây quét." Đây cũng là lời nói thật. Thì đủ cất dãy núi chính là một tòa bình quân độ cao so với mặt biển ước 5.000m, đồ vật dài ước chừng 1.600.000m quái vật khổng lồ, chiếm cứ hôm nay Afghanistan sở tăng 3/4 trở lên quốc thổ, là này đế quốc mộ địa uy danh căn cơ. Nơi đây địa mạch tung hành, địa hình phức tạp, mặc dù sơn khẩu đều là yếu đạo, nhưng sóng điều vương tử một mực ẩn nút, hắn nghĩ ngay lập tức lùng bắt đến thật đúng không dễ dàng. Trước mắt hắn có thể làm cũng liền chỉ là nghiêm phòng các lộ sơn khẩu, đợi vương tử lương thảo không tốt sau hắn cũng nên chủ động xuất kích hoặc là liền trực tiếp tại mở bờ lờ sơn khẩu ôm cây lợi thỏ, kia là duy nhất đại quân có thể xâm nhập Ấn Độ địa phương. Đương nhiên, nếu như các ngươi thiên đế bệ hạ có thể hạ xuống thần dụ, công bố kiêm lịch tặc hành tung, vậy ta ra tổng đốc tự nhiên là có thể mau chóng đem này đuổi bắt. Một vị tướng lĩnh ra mặt mang theo niệm ai nói. Hiển nhiên, cho dù tại cái này thần tích trước mặt, cũng còn có người không lắm tin phục. Bất quá cái này không sao, Trần Đăng cùng Câu Đa La lướt nhau, sau đó mỉm cười, liền từ trong ngực lấy ra trương tinh mỹ địa đồ. Chuyện nào có đáng gì? Trần Đăng triển khai địa đồ, chỉ hướng một chỗ sân gốc, thiên đế sớm đã nhìn rõ sóng điều vương tử động tĩnh. Hắn giờ phút này chính nhận thân tại 3 mét dương sân gốc, ý đồ đường vòng bắc hành, tránh đi tổng đốc đại nhân phòng tuyến. Ma La Kha con người thu nhỏ lại, 3 mét dương sơn cốc đúng là hắn bố phòng yếu kém câu. Nhưng trong này địa thế hiểm yếu, bình thường trinh sát căn bản khó mà dò xét, người hắn làm sao có thể biết được như thế rõ ràng. Đại nhân nếu không tin, có thể phái tinh kỵ đi tới điều tra. Câu Đa La vỗ tay cười nói, bất quá phải nhanh, theo thiên đế tiên đoán, sóng điều chấm nhất 3 ngày sau liền sẽ nổ trại xuôi nam, đến lúc đó các ngươi lại đuổi chỉ sợ cũng chẳng phải dễ dàng. 3 ngày. Ma La Kha sắc mặt tâm trầm, từ hắn nơi này quá khứ, cho dù khinh kỵ khoái mã, 3 ngày thời gian cũng trên cơ bản chính là vừa mới đến. Nhưng là, sóng điều vương tử bộ đội như thế nào dễ đối phó như vậy? Chỉ dựa vào tiên phong khinh kỵ có thể hay không cầm xuống sợ là còn tại cái nào cũng được ở giữa. Mặt Nhĩ Ngoa Tư đột nhiên chen vào nói, như đúng như thiên sứ lời nói, chúng ta lập tức phát binh vây quét. Nhưng trước đó hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Trần Đăng, hán quân cần lui đến giả tất thử phía bắc, lấy đó thành ý. Đồng thời, ta hy vọng thiên sứ có thể đưa tặng cho chúng ta một chút thiên, trưởng tâm lôi, trợ giúp ta quân thảo phản sóng điều. Mặt Nhĩ Ngoa Tư lời này không phải tùy tiện nói lung tung, bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện, từ những đại hán sứ đó người hành lý nhìn, trưởng tâm lôi chắc chắn sẽ không chỉ có một cái kia. Nếu có thể thu hoạch được những này uy lực to lớn vũ khí, chẳng những có thể tăng cường phe mình chiến lực, càng có thể nghiên cứu này về bí, thậm chí phòng chế ra mà nghe được yêu cầu của hắn về sau. Trần Đăng cùng Câu Đa La trao đổi một ánh mắt, lập tức cười gật đầu. Nguyên lai, hết thể sớm tại Tô Diệu đó trước. Nếu như có thể ra điểm vũ khí, liền để cái này hai nhóm người sống mái với nhau, giúp hắn giải quyết vấn đề, kia hắn tự nhiên thấy vậy vui mừng. Nhà ta chủ công đã sớm chuẩn bị, đặt mệnh ta trở mang đến 2 dương 20 viên trưởng tâm lôi, chuyên cung cấp diện tập chi dụng. Hôm nay tổng đốc nếu cùng ta minh tốt, vậy những này pháp khí liền tặng cùng tổng đốc, mong rằng ngươi đừng để nhà ta chủ công thất vọng. Đến nỗi lui binh một chuyện nha. Trần Đăng không tiêu ngạo không tự tin nói, ta quân vốn là tại chỉnh đốn, tạm không hội Nam Hạ đi vào trong núi, nhưng nếu trong vòng 10 ngày vẫn không gặp sóng điều thủ cấp. Trần Đăng cố ý dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, lập tức Câu Đa La nói tiếp nói, như vậy thiên đế lôi đỉnh chi nộ, chỉ sợ cũng không phải một cái thiết giáp mộc nhân có thể tiếp nhận. Ma La Kha sắc mặt run lên, trầm giọng nói, thiên sứ yên tâm, trong vòng 10 ngày, tất lấy sóng điều thủ cấp dâng cho thiên đế tọa tiền. Màn đêm buông xuống, Cao phụ bên trong thành ngoại binh ngựa điều động thường xuyên. Ma La Kha đầu tiên là phái ra 3000 khinh kỵ tiên phong tùy tâm bụng tướng lĩnh xuất lĩnh, mang theo chung 12 viên lựu đạn, cấp tốc hướng 3 mét Dương Sơn cốc bay nhanh, sau đó lại tự mình đốt lên trong thành tinh binh hơn 1 vạn cùng sơn cốc xung quanh chư quân coi giữ, đại quân phân 3 đường hướng 3 mét Dương Sơn cốc xuất phát. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn còn cố ý lưu lại mặt nhị ngoa tư trấn giữ cao phụ, đồng thời giám thị hán quân động tĩnh. Kết quả là, một cái lưới lớn như vậy tại 3 mét Dương Sơn cốc lặng yên trải rộng ra, đem sóng điều vương tử một chút xíu đẩy vào tử địa đến nỗi Tô Diệu bản thân, hắn tác tại gia tất thử trong thành vừa mới nên đón Trương Liêu cùng một bộ phận hậu quân chủ lực. Điện hạ, ngài nói cái này phương Bắc tổng đốc, hắn đến cùng có thể giải quyết cái kia vương tử sao? Trương Liêu thấp giọng đặt câu hỏi. Không đúng rồi, hắn nếu là thật đem kia vương tử cắn chết rồi, đây chẳng phải là không có ta lão Trương cơ hội lập công rồi. Trương Phi trừng mắt vội la lên. Tô Diệu tắc cười ha ha một tiếng, giữ đức đường nội, chúng ta đều đến chỗ này, chẳng lẽ còn sợ không có trượng có thể đánh. Coi như tốc độ thông quý xương, xuống tới cũng có cái nghỉ ngơi đang ở trước mắt đâu. Điều kiện tiên quyết là cái này tổng đốc thật có thể giải quyết bọn hắn vương tử. Quách Gia khẽ như mày. Thế nào, Phùng Hiếu cảm thấy hắn làm không được? Tô Diệu hỏi. Quách Gia nhẹ lay động quạt lông, trả lời nói, phương Bắc tổng đốc dù tay cầm trọng binh, nhưng cái này sóng điều vương tử dù sao cũng là bách chiến chí tướng, nghe nói trừ điện hạ bên ngoài hắn tại Quý Xương còn chưa đến bại một lần qua. Cho dù có chúng ta cho trưởng tâm lôi trợ trận, ta lo lắng loại này mãnh nhân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Chúng ta vẫn là làm hai tay chuẩn bị cho thỏa đáng. Chương 1018, nghỉ ngơi ra tay, vương tử nội phụ, 5K1. Chương 1018, nghỉ ngơi ra tay, vương tử nội phụ, 5K1. Vương tử chỉ sợ sẽ không bị tùy tiện giải quyết. Quách Gia lời nói để Tô Diệu đống nhiên nghĩ đến cái kia đi nạ tiểu thư thần dụ. Cái này khiến trong lòng hắn có chút dâng lên một tia phi thường cảm giác vi diệu. Nói thực ra, hắn không phải không nghĩ tới tự thân xuất mã, tiến nhanh mà vào, trực tiếp giải quyết vấn đề này để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng là, so với truy kích vương tử, dưới mắt chuyện hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Bất kể nói thế nào, chúng ta nên làm chuyện đều không thay đổi. Tô Diệu dừng một chút, lắc đầu nói, thông báo hậu quân nhanh chóng tìm nơi này tập hợp, chỉ cần chúng ta ở chỗ này đứng vững gót chân, Quý Xương đế quốc một cái chín mùi trái cây, dễ như trở bàn tay. Quách Gia lập tức gật đầu tán thành. Đến sau này, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, Nôn Hỏa La Bồn địa thực tế là một chỗ tuyệt hảo căn cứ tân tiến. Nơi đây thủy thảo đấy đà, chẳng những có rộng lớn nông trường, có thể để bọn hắn tận tình uống ngựa, mẹ Hà Bắc Bờ thổ địa càng là thủy hệ phát đạt, có thể đồn điền trú binh. Đây đối với một đường từ Tây vực đi tới, thời khắc gánh vác lấy nặng nghề tiếp tế áp lực đại quân đến nói thật sự là thượng giai bảo địa. Duy nhất lo lắng chính là nơi đây rời xa trung thổ, ngôn ngữ không thông, nhân văn tông giáo càng là cùng hán khác lạ, khó mà quản lý vấn đề. Cũng bởi vậy, Tô Diệu tại cầm xuống giả tất thử thành về sau, không tiếp tục thâm nhập sâu. So với nghiêm trọng ỷ lại kia số rất ít túc đặc phiên dịch dưới trướng văn võ, Tô Diệu là duy nhất có thể cùng dân bản xứ vô chướng ngại câu thông người. Hắn nhất định phải lưu tại nơi này, ổn định mảnh này vừa mới chinh phục rộng lớn thổ địa, dẫn đạo hậu quân, sau đó bồi dưỡng mới thần hàn thế lực. Quách Gia gật đầu tán thành, điện hạ anh minh. Dưới mắt Quý Xương nhị dạ trong tỉnh chư thành lớn đã hết trong tay ta, xung quanh thủ lĩnh bộ tộc nhao nhao chạy đến giả tất thử thành triều kiến. Có điện hạ tự mình trấn giữ, tăng thêm thần miếu tư tế trợ giúp, những cái kia cỏ đầu tường là không nổi sóng lớn, rất nhanh liền có thể trùng kiến nơi đó trật tự. Trương Liêu cũng nói bổ sung, phía sau quan vũ tướng quân đã xuất chủ lực đến bành các kẹn, ngay tại lương thảo đồ quân nhu tiếp tế công việc. Đợi đại quân tập kết hoàn tất, ta quân liền có thể đứng ở thế bất bại. Mặt khác, một mực túi đầu bệ bội nhiều việc sao chép lỗ túc đột nhiên ngẩng đầu bổ sung nói, phía tây nghỉ ngơi người có lẽ chúng ta cũng hẳn là chú ý một chút. Theo trước tỉnh đốc Hồ Duy thập tạm bàn giao, hắn sở dĩ có thể ở chỗ này coi trời bằng vùng, chính là bởi vì phía tây Quý Xương cùng nghỉ ngơi lâu dài giằng co. Bây giờ Quý Xương nội loạn tăng lên, nghỉ ngơi người sẽ có phải có cái gì động tác đáng giá cảnh giác. Nghỉ ngơi người, Tô Diệu có chút nhắm mắt lại, cười một tiếng nói, không sao, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, bọn họ liền đến không kịp làm ra phản ứng gì. Bất quá, cho dù đến cũng không sao cả, vừa bạn cô sớm muộn cũng là tìm bọn hắn. Khai nguyên 4 năm tháng 8, nghỉ ngơi đế quốc, thủ đô Kẻ Xịn Hòn. Tại đế quốc thông lệ quý tộc hội nghị bên trên, lúc đầu buồn ngủ vạn vương chi vương ốc lạc ra tây tư năm thế đột nhiên mở ra hắn đôi mắt, ồ, ngươi nói những cái tiêu ti tiện Quý Xương người cùng phương đông người tần đánh lên rồi. Đúng vậy, vậy hạ. Nói chuyện chính là quốc vương cung đình bí thư các tú lệ, căn cứ thương nhân cùng biên cảnh tin tức, biến mất đã lâu người tần đã lần nữa quật khởi, bọn họ đại quân bây giờ đã vượt qua cắt vàng cùng Quý Xương người tranh đoạt khang cư cùng đại viên hai nước quyền khống chế. Bây giờ theo thời gian tính, đại khái bọn hắn bên kia đã đánh lên. Úc Lạc Gia Tây Tư năm thế đột nhiên từ vương tọa thượng ngồi thẳng lên, trong mắt tinh quang bạo phát, hào hứng dâng trào. Úc Lạc Gia Tây Tư năm thế bây giờ vào chỗ bất quá 3 năm, vừa mới đăng cơ liền nhận quốc nội Ba Tư tiếm chủ khiêu chiến. Vì thế, hắn đã từng điều 2 vạn thiết kỵ đông trình, bình định người Ba Tư phản loạn, nhưng quốc nội vẫn có rất nhiều thế lực trong lòng không phục, thậm chí có người nghi ngờ hắn chính thống, nói hắn làm mưu hại phụ thân thượng vị đối đủ loại này nghe đồn. Vị này vạn vương chi vương dù khịt mũi coi thường, nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình không thể bỏ mặc lời đồn đại truyền bá, nhất định phải muốn làm một số chuyện để chứng minh sự thống trị của mình. Mà không có cái gì là so chiến công hiển hách càng có thể tranh thủ lòng người chuyện. Phương Đông người tần thực lực như thế nào hắn không rõ ràng, nhưng sát vách Quý Xương người hắn lại là trong lòng rõ ràng. Kia giúp Du Mục tạp toái lân yếu sợ mạnh, luôn luôn thừa dịp hắn bên trong bất ổn hoặc là cùng La Mã người giao chiến thời điểm đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải bọn hắn những cái kia nát bây giờ không có giá trị, quốc nội chư quý tộc không ủng hộ biết trình, sớm bị bọn hắn diệt 100 lần không chỉ, nhưng ai có thể tưởng đến đâu. Những cái kia quá khứ luôn luôn bị bọn hắn xem thường kẻ nghèo hèn, đột nhiên có một ngày đoạt bạch phú Mỹ, chiếm Ấn Độ mập địa, phú cường đứng dậy, nhảy lên liền thành tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn, nhiều lần đốt giết khấu bên cạnh. Mà bãi này ban tặng, gần vài chục năm nay, đối quý xương chiến tranh cũng biến thành càng phát ra dễ dàng đạt được ủng hộ. Nếu như mình có thể thừa dịp người Tần cùng bọn hắn giao chiến thời điểm, cũng hung hăng gặp một cái, không nói ăn bao nhiêu thịt, chí ít chiếm đoạt chút biên cảnh có lợi địa bàn, vậy đối với hắn hy vọng đều có trợ giúp thật lớn. Lúc đầu, cây đao này hắn là chuẩn bị hướng La Mã người vung xuống. Dù sao trước đó La Mã người thiêu hủy kẻ xịp hòn thủ cũ ý nguyên không xa. Bất quá đến cùng đến nói, La Mã người vẫn tương đối mạnh mẽ, phía đông nếu như có thể nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói, vậy thì càng tốt. Kết quả là, tại nhiều mặt xác định, quý dương người cùng người Tần ở giữa tất có đại chiến về sau, quốc lạc gia Tây Tư năm thế lúc này hưng phấn hạ lệnh, điều trung ương gần quân 5000 kỵ, lĩnh vương đông 34 các tỉnh 2 vạn bộ binh tạo thành đế quốc quân tiên phong, lập tức phát binh quý dương, gia nhập trận này thịnh hội. Cùng lúc đó, hắn còn quyết định phái ra mấy đội sứ giả, hy vọng vòng qua chiến khu phong tỏa, liên hệ người Tần, đồ vật hợp kích. Đến nỗi trong minh ước dung nhà, rất đơn giản ngay thẳng. Quốc lạc gia Tây Tư năm thế đắc chí vừa lòng vung tay lên, đợi diệt quốc quý dương về sau, hai nước lấy hín đủ cật núi làm ranh giới, núi bắc chi địa về Tần, mà sơn nam chi địa tắc về ta nghỉ ngơi tất cả. Vạn Vương Chi Vương quyết định lập tức để quý tộc hội nghị sôi trào khắp trốn. Bệ hạ thủ bút thật lớn, cái này sơn nam chi địa có thể đều là phì nhiêu chi địa a? Nếu có thể tận được sơn nam chi địa, ta nghỉ ngơi quốc lực tăng gấp đôi không ngừng. La Mã người đem lại không phải là đối thủ của chúng ta. Sơn nam chi địa dĩ nhiên chính là bao quát Ấn Độ sông Hằng lưu vực tại bên trong Quý Dương tinh hoa. Quý Dương quốc cũng chính là dựa vào Ấn Độ thổ địa mới có tư cách cùng bọn hắn khiêu chiến, tranh đoạt Vạn Vương Chi Vương danh hiệu. Nhưng là điều kiện này người Tần há có thể tùy tiện đáp ứng? Cũng có đưa ra một chút nghi hoặc. Người khác cũng không phải đồ đần, chuyện tốt có thể đều để bọn hắn rơi rồi. Huống chi, Quý Dương hiện tại cũng là lão đại đế quốc, nào có dễ dàng như vậy diệt quốc. Ha ha, đây bất quá là lý do cùng lý do thoái thác mà. Nam Thế cười ha ha một tiếng, giải thích nói, người Tần núi cao đường xa, đi ngang qua sa mạc, bọn họ tới tối đa cũng chính là đánh cái gió thu, ở chỗ này căn bản là chân đứng không vững. Thậm chí bọn hắn chỉ sợ cũng không biết sơn nam chi địa bộ dạng dài ngắn thế nào. Buồn vương cần, chính là khiến cái này người Tần tận khả năng vì chúng ta chảy máu, tiêu diệt Quý Dương người sinh lực, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Sau đó chỉ cần chúng ta động tác nhanh lên, mượn cơ hội xuất binh chiếm cứ trong núi yếu địa, đến lúc đó người Tần lại có thể làm gì được ta? Quốc lạc gia Tây Tư năm thế trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, hắn sớm đã tính toán rõ ràng, đợi ta quân chiếm lĩnh Kiền Đà La về sau, cho bọn hắn đuổi điểm tài bảo mỹ nhân, lại phái cái sứ giả ống tốt hơn lời nói, bọn họ chứ ngoan ngoãn lui binh bên ngoài, chẳng lẽ còn có đường khác có thể đi? Chúng thần nghe xong cũng thế. À thu dạ ở trên, người Tần, chính mình lần trước cùng bọn hắn liên hệ đều ở trên 100 năm trước, khi đó vẫn là một cái gọi Cam Anh người Tần sứ giả, muốn mượn đường bọn hắn nơi này đi sứ La Mã. Không thể không nói, người Tần ngây thơ thực tế để người ôm một người, móc chân nghị cũng biết, trừ phi mình đầu tiên nước, nếu không là đoạn không có khả năng để cái này phương Đông hai đại cường quốc cấu kết đứng dậy. Chương 1018, nghỉ ngơi ra tay, vương tử ngộ phục, 5K2, chương 1018, nghỉ ngơi ra tay, vương tử ngộ phục, 5K2, kết quả là bọn họ liền phái người một trận lừa gạt lừa dối, cuối cùng là đem người lừa gạt đi. Lần này, người Tần xưa nay chưa thấy phái binh tới đến nơi đây, không phải liền là vì Dương Ai dị vực cho bọn hắn quốc vương tranh sĩ diện sao? Đến lúc đó bọn hắn lại lừa gạt, đuổi ít tiền tài mỹ nhân, lại đưa chút dị vực kỳ chân cùng bánh thú, mặt mũi làm đủ, những người kia tự nhiên là hiểu ý đủ hài lòng lui binh xéo đi. Sau đó, đợi đến lần tiếp theo gặp lại người Hán đại quân vượt qua sa mạc cùng hành lĩnh, đại khái chí ít lại là hơn 100 năm sau tái xuất một cái đại tần hùng chủ mới được. Dù sao đây chính là khoảng cách xinh đẹp A Úc lạc gia Tây Tư năm thế thấy chúng thần đều không dị nghị, lúc này đánh nhị quyết định, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập phương Đông các tỉnh quân đội, chuẩn bị đông chinh. Mặt khác, phái ra sứ giả chia làm hai đường hành động, một đường đi tới Quý Dương vương đô, giả ý điều giải, kỳ thực dò xét hư thực, một đường khác đường vòng phương bắc, nhất thiết phải tìm tới người Tần thông soái, truyền đạt ta nghỉ ngơi thiện ý. Các quý tộc nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, toàn bộ kẻ xịp hòn thành đều bởi vì đạo mệnh lệnh này mà sôi trào lên. Trong cung đình bên ngoài, sứ giả ra roi thúc ngựa, quân đội điều động thường xuyên, toàn diện vùi đầu vào trận này đối túc địch âm như cùng chiến sự bên trong. Mà lúc này phụ trách phòng ngự nghỉ ngơi phương bắc tổng đốc, tắc cơ hồ đem toàn thân tâm đều đầu nhập tại đối ba điều vương tử vây quét bên trong. Tổng đốc đại nhân, người Hán này tin tức có thể bảo đảm thật sao? Vạn nhất chúng ta vừa hụt 3 mét Dương Sơn cốc phụ cận, phương Bắc tổng đốc Ma La Kha đại quân ngay tại đường núi gặp lệnh thượng gian nan tiến lên. Phó tướng sát mồ hôi chán, lo lắng đặt câu hỏi. Mà Ma La Kha cưỡi tại trên chiến mã, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt như chim ưng quét mắt phía trước sân cốc. Thần học chuyện ta không hiểu, nhưng những người Hán kia trước đó một đường đuổi lấy vương tử đánh, liền bạ hạ ngươi bậc này mãnh tướng đều bị bọn hắn chém đầu, hiển nhiên có chút bản lãnh. Nếu bây giờ có cái này manh mối, vậy chúng ta liền tuyệt không thể bỏ lỡ. Ma La Kha nheo mắt lại, nhìn xem liên miên chập trùng dãy núi, tăng thêm trinh sát, lục soát sơn gốc, một con chim đều không được bỏ qua. Vương tử như trong núi, vậy cái này liền hẳn là hắn tử địa. 3 mét Dương sơn gốc, gió đêm lạnh thấu xương. Ba điều vương tử che kín áo choàng, nhìn qua đống lửa bên cạnh mỏi mệt không chịu nổi các tướng sĩ, trong lòng tràn đầy đắng chát. Điện hạ, uống chút canh nóng đi. Pháp đặc hách lão sư bưng tới một bát canh thịt, âm thanh khàn khàn. Ba điều tiếp nhận chén canh, lại không có chút nào muốn ăn. Lão sư, chúng ta còn có bao nhiêu người? Pháp đặc hách thở dài, không đủ 2 vạn. mà lại lương thảo sắp hết, chiến mã cũng tổn hại hơn phân nửa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, chạy về Kiền Đà La mới được. Ba điều nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Từng có lúc, hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân Bắc phạt Khang Cư, hăng hái. Bây giờ lại như chó nhà có tang, tại trong hoang sơn giã lĩnh này kéo dài hơi tàn. Đáng hận người Hán, đáng hận Vương Bắc tổng đốc. Ba điều vương tử rất rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì cái kia Hán tướng gia nhập. Hắn do cuốn mây tan giống nhau càn quét chính mình đại quân, đầu tiên là tướng sắt Tô Luân tướng quân, sau đó lại là chính mình bạn thân bạ hạ người tướng quân hắn Nam Trinh Bắc chiến công hơn hiện hách phụ tá đắc lực bị đều chẳng trừ, hắn vì đó kiêu ngạo đại quân tại này trước mặt không chút nào là đối thủ. Mà cái này cũng liền mà thôi, đáng hận Vương Bắc tổng đốc lại không để ý quốc nạn vào đầu, còn khăng khăng muốn cùng hắn không qua được. Trên đường về nhà tràn đầy bụi gai. Đoạn đường này đến hắn đã mấy lần cùng này thủ sơn bộ đội buộc phát xung đột, bất đắc dĩ mang theo tàn binh giấu đến cái này 3 mét dương trong sơn gốc, thẳng nóng trông hai cái này đáng chết khốn nạn lẫn nhau lên xung đột, sau đó hắn tốt thừa dịp loạn chạy đi. Nhưng vận mệnh dường như cũng không chiếu cố với hắn. Thời gian một ngày chạy đi, hắn phái ra ạ mì nhiều lần rời núi tìm hiểu, người hắn như cũ tại hát vang tiến mạnh, nhưng Vương Bắc tổng đốc lại là thờ ơ không được, chờ không được. Ba điều vương tử bố đuổi, quyết định nói, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, thẳng đến mở bờ lờ sơn khẩu, cưỡng ép đột phá. Vô luận như thế nào cũng muốn về đến Vân Đô. Cứ như vậy, hôm sau trời vừa sáng, ba điều vương tử đại quân ngay tại sương sớm bên trong lặng yên tập kết. Hơn một vạn tàn binh kéo lấy mỏi mệt thân thể, chiến mã gầy trơ cả xương, lại vẫn duy trì quý xương tinh nhuệ cuối cùng kỷ luật. Nhưng là, đối mặt như vậy trung thành và tận tâm đại quân, ba điều vương tử trong lòng lại bịt kín vẻ lo lắng. "A Mị đâu? Ta làm sao không thấy hắn?" Vương tử hỏi lão sư. Pháp Đặc Hách lão sư sắc mặt nghiêm túc, "Điện hạ, A Mị đêm qua rời núi điều tra, đến nay chưa về, có lẽ là phát hiện tình huống như thế nào?" Tình huống như thế nào? Lúc này, chỉ sợ sẽ không là tin tức tốt gì. Ba điều vương tử trong lòng đập bịch bịch. Hắn vô ý thức mắt nhìn một bên chặt chẽ nắm chặt áo choàng muội muội. "Không có việc gì." Xa Mị dạ thấp giọng nói, "Thần dụ nói ngươi sẽ xưng vương, đi nạ tiểu thư thần dụ không có giả." Hy vọng như thế. Ba điều vương tử thở sâu, hạ lệnh nói, "Không đợi, chúng ta xuất phát, một đường hướng đông, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Vương tử ra lệnh một tiếng, trong sơn cốc liền thổi lên đường kèn lệnh. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên, "Oeng!" Nơi xa một tiếng nổ vang truyền đến, để vương tử toàn quân đều đánh một cái giật mình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là Hán quân đến rồi? Không thể nào, bọn họ không phải còn tại ngoài núi sao? Hoảng sợ tại lan tràn. Vương tử cưỡi chiến mã, đang muốn trọng trấn sĩ khí. Sau đó một màn lại càng làm cho chúng binh tan nát cõi lòng. Địch tập, nhanh chuẩn bị, việc lớn không tốt. Đội trước lính gác hoảng sợ hô to, là Phương Bắc tổng đốc đến rồi. Chỉ thấy sương sớm bên trong, vô số tinh kỳ pháp phối, Phương Bắc tổng đốc đại quân giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng ập tới, trong nháy mắt đem sơn cốc vây chật như nêm cối. Ha ha ha. Ba điều tiểu nhi, ngươi cũng có hôm nay. Ma La Kha rục ngựa đứng ở chỗ cao, cất tiếng cười to, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Ba điều vương tử sắc mặt trắng bệnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đường lui đã bị đóng chặt hoàn toàn. Càng làm hắn tuyệt vọng là, quân địch trước trận thình lình bảy biển ạ mì đấm máu thủ cấp. Ma La Kha, ngươi cái này vô sĩ khốn nạn. Pháp Đặc Hách lão sư nghiến răng nghiến lợi hô to, đường đường đế quốc vương Bắc tổng đốc, ngươi thế mà cấu kết người Hán, giết hại đồng tộc của mình. Ma La Kha cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra tàn khốc quan mang, đồng tộc. Các ngươi những này phương Nam đến tạp chủng cũng xứng cùng ta tự xưng đồng tộc. Hôm nay bổn đốc sẽ vì ta quý xương thanh lý môn hộ. Ba điều vương tử nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Ma La Kha, ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản ta sao? Ta ba điều coi như chỉ còn một mình một tốt, cũng muốn giết ra một đường máu. Điện hạ. Sa Mị Dạ công chúa nắm chắc ca ca cánh tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đi nạ tiểu thư thần dụ nói qua, ngài sẽ bình an trở lại vương đô. Ba điều vương tử hít sâu một hơi, nói khẽ với muội muội nói, Sa Mị Dạ, chờ một lúc ta sẽ để cho thân vệ hộ tống ngươi phá vây, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Không, ta không đi. Sa Mị Dạ quật cường lắc đầu, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Nhưng vào lúc này, Ma La Kha đại quân đã đè lên, tiếng trống trận chấn thiên động địa. Ba điều vương tử rút ra trường kiếm, cao giọng hô, toàn quân nghe lệnh. Hôm nay chỉ có tử chiến mới có thể cầu sinh. Theo ta giết ra ngoài. Giết. Quý xương tàn binh bộc phát ra cuối cùng gầm thét, đón Vương Bắc tổng đốc đại quân xuống tới. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, trong sơn cốc đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Ba điều vương tử xung phong đi đầu, trường kiếm vung bảy gian, mấy tên quân địch tướng thanh ngã xuống đất. Không thể không nói, mặc dù Ma La Kha kêu hung ác, nhưng trên chiến trường hai bên binh lực chênh lệch ngược lại là lực lượng ngang nhau. Hắn mặc dù chiếm cứ một chút địa lợi cùng tiên cơ, nhưng tại ba điều vương tử bách chiến cường quân trước mặt, nhất thời nhưng cùng nói bọn hắn không được. Ma La Kha, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ba điều vương tử hai mắt xích hồng, máu nhuộm trinh bảo lại là càng chiến càng mạnh. Lần này giao thủ xuống tới, hắn đã phát hiện Ma La Kha ngoài mạnh trong yếu. Cái này mục nát tổng đốc dưới trướng có thể có cái gì tinh binh cường tướng? Căn bản không phải hắn những này dụng sĩ đối thủ. Kết quả là, ba điều vương tử rất nhanh chuyển biến sách lược, hắn không còn một mực khốn thủ, mà là xuất lĩnh thân binh thiết kỵ chủ động xuất kích, như đao nhọn xuyên thẳng Ma La Kha trung quân xoay kỳ. Bọn hắn chiến mã lao vùn vụt, bọn họ chiến giống chấn thiên. Lưỡi đao chỗ qua, móng ngựa chỗ đạp, giới là huyết nhục văng tung tóe. Vương tử thân vệ tướng sĩ dùng mệnh, lại cứ thế mà tại Phương Bắc tổng đốc quân trận bên trong xé mở một đạo lỗ hổng. Không được, thật mạnh. Đây chính là ba điều vương tử sao? Ma La Kha dưới trướng các tướng sĩ liên tục bại lui, thậm chí có người đỡ không nổi áp lực dẫn đầu quay đầu chạy trốn. Ma La Kha, hôm nay ta liền lấy ngươi đầu chó. Ba điều vương tử giống giận, trường kiếm trực chỉ dốc cao thượng kia mặt tử kim đại kỳ, sửng sốt lấy bản thân huyết dũng mở ra cục diện, muốn trực tiếp kết thúc chiến cuộc này. Nhưng là hừ hừ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, ngươi cho rằng bổn đốc chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Ma La Kha cất tiếng cười to, ngươi nói cái gì? Cách có đoạn khoảng cách, vương tử nghe không chân thiết lời của hắn, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được Ma La Kha miệt thị. Nếu không ngươi quay đầu nhìn xem đây là cái gì? Cùng với lời nói, Ma La Kha cười lạnh một tiếng, đột nhiên huy động lệnh kỳ. Lập tức, sơn cốc hai bên đống nhiên dựng thẳng lên vô số xích hồng chiến kỳ, cờ sĩ thượng thỉnh lình còn treo lên chút siêu siêu mẹo mẹo khối lập phương đồ án. Mà một màn này, lập tức liền để ác chiến bên trong ba điều quân sĩ khí đại loạn. Chương 1019, vẹn vẹn lấy thân miễn chương 1019, vẹn vẹn lấy thân miễn không được. Hán quân, là Hán quân đến rồi. Đột nhiên xuất hiện Hán quân để khổ chiến bên trong đại quân thất kinh. Còn không đợi ba điều vương tử đại quân phản ứng, lập tức thiên lôi trừng phạt bọn hắn. Ma La Kha vừa mới nói xong, chính là một trận đình thai nhức óc quanh mình. Vang, rầm rầm rầm, tiếng nổ trong sơn cốc nổ vang, ba điều vương tử sau lưng quân trận trong nháy mắt bị ánh lửa nuốt hết. Những cái kia từ trên trời giáng xuống thiên lôi nổ quý xương tinh nhuệ người ngã ngựa đổ, chiến mã kinh tê, các binh sĩ chạy trối chết. Mắt thấy tốt đẹp cục diện, trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển, ba điều vương tử lâm vào một mình xâm nhập khốn cảnh. Không có khả năng. Ba điều vương tử níu lấy cương ngựa gầm thét, Hán quân làm sao ở chỗ này? Đây là Ma La Kha quỷ kế. Pháp đặc hách lão sư phóng ngựa vào tới, một thanh níu lại ba điều vương tử dây cương, hắn bất quá dùng chính là người Hán vũ khí cùng cờ sĩ. Không sai, đương nhiên không có cái gì Hán quân. Tại cầm tới thiên lôi pháp khí về sau, Ma La Kha liền danh nhân nhanh chóng chế tạo một nhóm thấp kém Hán quân cờ sĩ, những cái kia siêu siêu bẹo bẹo chữ như gà đới cũng liền có thể lừa gạt một chút không học thức người bên ngoài. Nhưng là trùng hợp không phải, tuyệt đại đa số quý xương người đối chữ Hán hiểu rõ xác thực cũng liền giới hạn trong chữ như gà đới trình độ, lừa bọn họ đã đầy đủ. Tại cái này luân phiên bạo tạc cùng Hán quân phục binh tiễn như mưa xuống đột tiến trước mặt, ba điều quân quân tâm đã loạn, các binh sĩ hoảng sợ la lên Hán quân đến trận hình triệt để sụp đổ. Ma La Kha phục binh thừa cơ từ bốn phương tám hướng giết ra, đem ba điều vương tử bộ đội chia ra bao vây. Toàn quân nghe lệnh, hướng đông nam phá vây. Ba điều vương tử khàn cả giọng hạ lệnh, đã thấy chính mình cờ sĩ đã bị quân địch trùng điệp vây quanh. Pháp đặc hách lao sư đột nhiên bắt lấy ba điều vương tử cánh tay, điện hạ, lao thần có một kế. Hắn chỉ hướng bên cạnh một tên cùng ba điều vương tử tướng mạo tương tự thân vệ, để hắn mặc vào ngài áo giáp, xuất chủ lực tiếp tục phá vây. Ngài tác thay đổi thường phục, mang theo công chúa từ phía tây đường nhỏ đào tẩu. Không được, ta ha có thể. Điện hạ, pháp đặc hách nghiêm nghị đánh gãy. Đi nạ tiểu thư thần dụ nói qua ngài sẽ xưng vương. Như hôm nay chiến tử nơi này, thần dụ ha không thành nói xuông. Ba điều vương tử nhìn về phía muội muội xà mị dạ hoảng sợ khuôn mặt, lại nhìn phía nơi xa càng ngày càng gần quân địch, rốt cuộc cắn răng gật đầu. Một khắc đồng hồ về sau, an mặc ba điều vương tử áo giáp thế thân dơ cao vương kỳ, xuất lĩnh tản quân hướng đông nam chủ sát. Mà chân chính ba điều vương tử tắt thay đổi binh lính bình thường trang phục, cùng xà mị dạ công chúa tại hơn 20 người hộ vệ tinh nhuệ dưới, lặng yên hướng tây bên cạnh đường núi tiềm hành. Pháp đặc hách lão sư lưu tại chỗ, đưa mắt nhìn vương tử viễn đi về sau, quay người đối còn thừa tướng sĩ hô to, hôm nay ta trở lấy cái chết báo quốc, theo ta giết. Thương hực liệt hỏa trong sơn cốc đốt lên, pháp đặc hách sai người nhóm lửa lương thảo đổ quân nu, gây ra hỗn loạn. Chính hắn tắc đứng ở đám cháy trung ương, tay cầm trường mâu, trực diện bọn tới quân địch Kaka, mau nhìn. Xà mị dạ công chúa đột nhiên chỉ hướng nơi xa. Ba điều vương tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc dâng lên quần quần khói dày đặc, mơ hồ có thể thấy được trong ngọn lửa kia mặt vương kỳ y nguyên sừng sững. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt ướt át, kia là lao sư tại dùng sinh mệnh vì hắn tranh thủ thời gian. Đi. Ba điều vương tử ngoan quất roi ngựa, mang theo muội muội hướng đường núi chỗ sâu bay nhanh. Nhưng mà vừa mới chuyển qua một đạo lưng núi, phía trước đột nhiên lóe ra một đội hơn trăm người phục binh, chính là Ma La Kha sớm mai phục tại trung quanh trên đường núi bộ đội. Ha ha ha, muốn chạy? Chạy đi đâu? Cầm đầu đại hồ tử tướng lĩnh cười ha ha. Hắn mặc dù không nhận ra ba điều vương tử, nhưng không quan hệ, Ma La Kha cho hắn nhiệm vụ là chặn đường hết thể ý đồ chạy trốn kẻ địch, giết sạch bọn hắn. Ra lệnh một tiếng về sau, hai bên tiễn như mưa xuống, chính diện phục binh cũng là cùng nhau tiến lên. Lần này, chẳng những vương tử ba điều thân bị trúng tên, bên cạnh hắn đi theo chính mình thân binh kia nhóm cũng từng cái rơi ngã xuống đất. Kaka, được bảo hộ xả mi dạ tuyệt vọng kinh hô. Liên cái này lúc, đột nhiên tiên phong một tiếng kèn lệnh truyền đến, lại mấy chục kỵ áo đen kỵ sĩ đột nhiên giết tới, cầm đầu đúng là một tên nữ tử che mặt. Bọn hắn từ phía sau lưng đột nhiên giết ra, đội vàng không kịp chuẩn bị gian tổng đốc bộ đội bị đánh trận cước đại loạn, lập tức liền bị bọn hắn xông phá phòng tuyến. Vương tử có đó không? Nữ tử ngắn gọn nói, đi nạ tiểu thư phái chúng ta tiếp ứng điện hạ. Đi nạ tiểu thư. Vương tử hòa công chúa không kịp hỏi nhiều, đội vàng tiến lên cho thấy thân phận. Sau đó liền gặp nữ tử dẫn ra hai thất thần tuấn han huyết bả mã, mời tốc độ theo chúng ta rời đi. Muốn đi? Hỏi qua lão tử không có. Kia chặn đường quân thủ lĩnh thấy tràng diện này lập tức thẹn quá hóa giận, thân lĩnh các tướng sĩ vây kín. Nhưng mà những này áo đen kỵ sĩ đều tinh nhuệ tử sĩ, đạt được bảo mã vương tử càng là duệ không thể đỡ. Cút ngay cho ta! Vương tử nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu thân binh bảo hộ muội muội. Ngay sau đó chính mình liền trở mình lên ngựa, rút kiếm lên chiến kia chặn đường tướng lĩnh. Hai người đao quang kiếm ảnh đinh đinh đang bất quá ba năm hiệp, kia cầm đầu tướng lĩnh liền kêu thảm một tiếng rơi xuống dưới ngựa. Lão đại, khốn nạn, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Phục binh bên trong có người kêu đau hô to, nhưng ba điều vương tử đã như mánh hổ ra áp, kiếm quang những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. áo đen các kỵ sĩ ăn ý bảo vệ xạ mỹ dạ công chúa, tại vương tử mở đường hạ cứ thế mà giết ra một đường máu. Đi. Nữ tử che mặt ra lệnh một tiếng, đám người rục ngựa phi nước đại. Sau lưng mũi tên như mưa, lại cuối cùng chậm một bước. Khi bọn hắn tại đỉnh núi ngắn ngủi chỉnh đốn lúc, ba điều vương tử nhìn lại kia mảnh thiêu đốt sơn cốc. Ánh lửa chiếu rọi, ngày xưa sáng sủa biểu lộ đã hoàn toàn không gặp, thay vào đó chính là một tầng thật sâu u ám cùng cứu hận. Ma La Kha người hắn thù này không báo, thế không là người. Kaka, vết thương của ngài. Sạ Mị Dạ muốn nói lại thôi. Ba điều vương tử lúc này mới phát hiện đầu vai cắm một mũi tên, máu tươi đã thẩm thấu nửa bên áo bào. Hắn cắn răng bẻ gãy cán tên, không sao, rời khỏi nơi này trước. Nữ tử che mặt nhẹ nói, hai vị điện hạ, Đi Nạ tiểu thư nói qua, chỉ có mượn nhờ ẩn giờ dạ lực lượng mới có thể chiến thắng ác ma kia. Hiện tại, chúng ta nên đi thần miếu. Chỉ sợ không kịp. Ba điều vương tử khuôn mặt đắng chát. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên đường núi lại hiện ra vô số bóng người, Ma La Kha đại quân ngay tại lục soát núi. Điện hạ mời theo ta đi bên này. Nữ tử che mặt quả quyết nói. Tại vị nữ tử này chỉ dẫn hạ mọi người đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động, trong động lại có một đầu tĩnh mịch đường hầm. Tại kia đường hầm cuối cùng, mấy ngọn bó đuốc chiếu rọi, một chiếc thuyền nhỏ lặng lặng bỏ neo tại bờ sông. Đây là? Vương tử một mặt khiếp sợ hỏi. Nữ tử che mặt nói, đầu này sông ngầm núi thẳng cốc bên ngoài, đến bên kia còn có khoái mã tiếp ứng, có thể mang điện hạ thẳng vào vương đô. Xin đừng nên lo lắng, Đi Nạ tiểu thư đã an bài tốt hết thảy. Điện hạ, ngài chắc chắn lên ngôi vua. Chương 1020, các phương sử gia chương 1020, các phương sử gia sau đó không lâu, 3 mét dương sơn cốc. Thảm liệt chiến đấu đã kết thúc. Tại kia đốt thành than đen thế thân vương tử trước mặt, phương bác tổng đốc trên mặt nhưng không có bao nhiêu vẻ mặt nhẹ nhõm. Vương tử chết rồi. Ma La Kha lạnh lùng hỏi. Xác nhận chết rồi. Thân binh đội trưởng nhỏ giọng nói. Xác nhận. Loại sự tình này ngươi cho ta nói xác nhận. Đến cùng là đạp ngựa chết vẫn là không chết. Ma La Kha nổi giận một cước đạp lăn quỳ trên mặt đất thân binh đội trưởng. Thân binh đội trưởng lơm lớp lo sợ bò lại đến, cái chán để địa. Đại nhân, cô kia sát chết cháy sát thực ăn mặc vương tử y giáp, nhưng khuôn mặt thực tế là vô pháp phân biệt kia công chỗ đâu. Nơi này nhưng có nữ thi. Chưa không thấy nữ thi phế bật. Ma La Kha rút ra bội đao liền muốn chém người, lại bị phó tướng vội vàng ngăn lại. Tổng đốc đại nhân bất giận. Sơn cốc chúng ta đã tìm khắp, coi như người vương tử kia may mắn đào thoát, cũng bất quá trên dưới 100 cái tàn binh bại tướng. Mà vương hậu có 5.000 cấm quân nơi tay, lại khống chế cung đình, hắn không thành tài được. Hắn nhưng là ba điều vương tử. Vương tử ngày xưa uy danh ý nguyên để hắn trong lòng còn có kiên kỵ. Bất quá Ma La Kha tại cái này gầm nhẹ một tiếng sau là mặt âm trầm thu đao vào vỏ, bởi vì dưới mắt còn có kiện chuyện trọng yếu hơn, cắt mất đầu của hắn, lập tức hướng hán quân báo tin thắng trận, nói cho bọn hắn ba điều đã đền tội. Ma La Kha trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, mặt khác thông báo tiếp cao phụ thành, để bọn hắn thay ta chầm chầm tốt những người hán kia cùng nghỉ ngơi tạp thoái. Những người khác theo ta đi trước vương đô, ta muốn nhìn lấy đại vương tử đăng cơ mới được. Cái này không ổn đâu. Phó tướng nhỏ giọng nói, vương thượng hiện tại chỉ là bệnh nặng, còn chưa băng hà, nếu là chuyển biến tốt đẹp, chúng ta cái này tự tiện hồi kinh. Chuyển biến tốt đẹp. Ma La Kha hừ lạnh một tiếng, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngu xuẩn, thiên mệnh tại ta, vậy hạ bệnh nguy kịch, tốt không được. Phó tướng nghe vậy giật cả mình, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chính mình cái này đại quân vào kinh, lại có vương hậu cùng đại vương tử tại, cái này vương thượng đến lúc đó sợ là tốt cũng tốt không được. Hán đội vàng túi lầu đáp, đại nhân anh minh, thuộc hạ cái này đi an bài. Rất tốt. Ma La Kha thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò nói, mặt khác lục soát cũng đừng quên, bên ngoài vương tử chết rồi, nhưng vụ trộm trinh sát cùng phong tỏa đều không được thư giãn. Dưới mắt đã đến thời điểm then chốt, tuyệt không thể để hắn đến vương đô quấy chuyện. Thuộc hạ rõ ràng, thuộc hạ rõ ràng. Phó tướng gà con mổ thóc gật đầu. Cuối cùng, Ma La Kha ấn lại phó tướng bà bay, thấp giọng nói, ngươi cho ta dùng nhiều tâm, một hồi phái đi cho hán quân đưa tin người nhất là muốn tuyển lanh lợi, nếu là bọn họ hỏi điện hạ rơi xuống đại nhân yên tâm. Phó tướng ngầm hiểu, chúng ta liền một mực chắc chắn, đầu người này chính là vương tử, hắn cùng công chúa cùng nhau tại trong loạn quân tự thiêu đền nợ nước. Tốt, nhanh đi xử lý đi, đừng để chúng ta Minh Hữu chờ phiền tâm. Mấy ngày về sau, khoảng cách Tô Diệu quyết định 10 ngày kỳ hạn còn lại 2 ngày lúc, ra tất thử trong thành, những sứ giả kia rốt cuộc đội vàng đổi tới. Báo, phương bắc tổng đốc sứ giả cầu kiến. Lính liên lạc âm thanh ở ngoài điện vang lên, Tô Diệu thả ra trong tay địa đồ, ngẩng đầu nhìn về phía Quách gia, tới ngược lại là rất nhanh. Quách gia nhẹ lay động vào lông, xem ra vị này tổng đốc đại nhân đã đắc thủ. Rất nhanh, một tên phong trần mệt mỏi sứ giả bị dẫn vào đại điện. Hắn cung kính sau khi hành lễ, trình lên một cái tinh xảo đàn mộc hộ, bẩm báo đại nhân, nhà ta tổng đốc đã chu sát phản nghịch ba điều, đặt mệnh tiểu nhân dâng lên thủ cấp. Tô Diệu ra hiệu người hầu tiếp nhận hộ, mở ra xem, bên trong quả nhiên là một viên đầu lâu. Chỉ bất quá, cho dù đầu người này đi qua đơn giản xử lý, nhưng là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy vết tích ý nguyên hết sức rõ ràng đây chính là vương tử ba điều. Tô Diệu gọi quen thuộc vương tử hàng tướng Tát Cổ Lỗ, hắn sau khi xem cũng chỉ có thể nhíu chặt này lông mày, cái này khuôn mặt này toàn không phải, dựa vào đầu người thực tế khó mà phân biệt ta. Sứ giả vội vàng giải thích, đại nhân minh giám, ba điều vương tử tại sau khi chiến bại tự thiêu mà chết, đây đúng là thủ cấp của hắn. Nhà ta tổng đốc đại nhân cố ý sai người từ đám cháy bên trong cứu giúp đi ra, lấy đó thành ý. Tô Diệu nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, ồ, tự thiêu mà chết. Kia muội muội của hắn xà mị dạ công chúa đâu? Sứ giả cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, công chúa không muốn bị bắt chịu đủ, cũng cùng nhau hy sinh vì nước. Tô Diệu thở dài nói, đáng tiếc, thật sự là hồng nhan bạc mệnh a. Sứ giả cười làm lành, đang muốn mở miệng liền nghe Tô Diệu còn nói, nhưng thật có trùng hợp như vậy sao? Tô Diệu khép cười một tiếng, hỏi nói, trọng đại như vậy chuyện, ta nghĩ các ngươi sẽ không phải là tùy tiện cầm cái người chết, chạy tới cái này lừa gạt người a. Sứ giả nghe vậy sắc mặt đại biến, cúi bít quỳ xuống, đại nhân minh giám. Tiểu nhân chính là có lá gan lớn như trời cũng không dám lừa gạt thiên thần a. Đây đúng là ba điều thủ cấp. Quách Gia ở một bên nhẹ lay động vào lông, điện hạ, nếu tổng đốc đã làm tròn lời hứa, chúng ta không ngại trước nhận lấy phần này lễ vật. Hắn cố ý tại lễ vật hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Tô Diệu hiểu ý, thua tay nói, thôi được, sứ giả đường xa mà đến vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đợi sứ giả lui ra về sau, Tô Diệu lập tức gọi đến thân tín thương nghị. Đầu lâu này hoàn toàn thay đổi, tám thành là giả. Trương Phi cái thứ nhất hét lên, ta lão Trương nhìn người sứ giả kia ánh mắt phiêu hốt, nhất định là đang nói láo. Quan Vũ nuốt dâu trầm ngâm, như ba điều chưa chết, chắc chắn sẽ nghĩ cách hồi kinh và bị. Dưới mắt chúng ta phải làm như thế nào? Chí ít có một điểm chúng ta rất rõ ràng. Quách Gia trong mắt tinh quang lóe lên, nói, trải qua chuyện này về sau, Phương Bắc tổng đốc cùng ba điều vương tử đã là không chết không thôi. Đã như vậy chúng ta sao không thuận thế mà làm đâu? Phùng Hiếu ý là điện hạ này chiến mục đích là thu phục Quý Dương, mà Phương Bắc tổng đốc chỉ cần không nghĩ sau đó bị người thanh toán, hắn cũng chỉ có thể trở về vương đô tại đoạt quyền trên đường một đường phi nước đại. Quách Gia chậm rãi mà nói, mà kể từ đó, hắn liền không có khả năng đắc tội tại sau lưng của hắn chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến ngồi xem hắn vương đô phong vân liền có thể. Nếu là Phương Bắc tổng đốc đắc thắng, kia hắn vì tiếp xuống cục diện chính trị ổn định tự nhiên sẽ thượng biểu xưng thần, vui đầu xử lý quốc nội loạn đảng, vô tâm cùng ta đối nghịch. Còn nếu là ba điều vương tử thật có cái gì xoay chuyển trời đất chi thuật cướp đoạt đại quyền, vậy cái này Phương Bắc tổng đốc cũng chỉ có thể ôm chặt điện hạ đuổi, mời chúng ta xuất binh can thiệp. Quan Vũ nuốt dâu nói. Quách Gia gật đầu cười nói, đúng là như thế. Vô luận loại kia kết quả đối với chúng ta đều cực kỳ có lợi. Bất quá bình thường mà nói, Trương Liêu hơi có chần chờ, cái kia Phương Bắc tổng đốc chỉ sợ sẽ không tùy tiện mượn binh đi, dù sao mời thần dễ dàng tiễn thần khó, đạo lý này cho dù là Quý Dương người cũng hẳn là hiểu được đi, cho nên liền cần điểm ngoại lực để hắn không thể không dựa vào chúng ta. Quách Gia quạt lông nhẹ lay động, nhìn xem Tô Diệu cười nói, mà trùng hợp không phải, hạ quan nghe nói đang có kia nghỉ ngơi sứ giả ở bên ngoài phủ chờ điện hạ tiếp kiến. Phùng Hiếu thật sự là tin tức linh thông nha. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, hạ lệnh nói, truyền nghỉ ngơi sứ giả yết kiến. Chương 1021, Hán Ali ở đây. Chương 1021, Hán Ali ở đây. Không bao lâu về sau, ra tất thử phủ tổng đốc bên trong, được triệu nghỉ ngơi sứ giả liền đi vào Tô Diệu trước mặt. Các ngươi chính là nghỉ ngơi sứ giả. Tô Diệu ngồi ngay ngắn ở mạ vàng trên bảo tọa, mắt sáng như đuốc đánh giá trước mắt nhóm này phong trần mệt mỏi dị vực khách tới. Cầm đầu nghỉ ngơi sứ giả thân hình cao lớn, sâu mục mũi cao, đầu đội một đỉnh treo kim tuyến mũ mềm, quần áo đơn giản lại nhưng không mất giả dặn, bất quá khuôn mặt lại bị tận lực để lên râu quai nón che lấp hơn phân nửa. Đây là một cái tiêu chuẩn Tây vực hành thương trang điểm. Hiển nhiên, bởi vì chiến loạn cùng con đường vấn đề, người sứ giả này trên đường đi vẫn chưa công khai thân phận của mình, mà là lấy thương đội làm yểm hộ tìm được hắn nơi này. Tôn quý đại hán thông soái, người sứ giả kia lấy lưu loát túc đặc ngữ cung kính hành lễ, tại hạ an chớ để, phụ bạn vương chi vương ốc lạc gia tây tư năm thế chi mệnh, chuyên tới để bài kiến. Một bên túc đặc phiên dịch vừa định mở miệng, Tô Diệu lại đưa tay ngăn lại, không cần phiên dịch, ta nghe hiểu được. Câu nói này hắn dùng tiêu chuẩn bà tư ngữ nói ra, cả kinh nghỉ ngơi sứ giả còn người thu nhỏ lại. Không nghĩ tới tướng quân lại thông hiểu nước ta ngôn ngữ. An chớ để trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức rất nhanh lại khôi phục thông dòng, túi lầu nói, đây thật là ta chờ vinh hạnh. Tô Diệu mỉm cười, sứ giả đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. An chớ để thẳng lưng, cất cao giọng nói, nước ta bệ hạ nghe nói tướng quân xuất thiên binh Tây Trinh, thảo phạt không tuân thủ đạo làm thần, đặc mệnh tại hạ đến đây biểu đạt tính ý Quý Dương người cuồng vọng tự đại, nhiều lần phạm biên cảnh, quả thật hai nước cộng đồng chi địch. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, đây là nước ta bệ hạ tự tay viết, nguyện cùng tướng quân kết minh, cùng thảo phạt Quý Dương. Sau khi diệt quốc, lấy hiến đủ các núi làm danh giới, núi bắc về Hán, sơn nam về ta nghỉ ngơi, vĩnh kết minh tốt. Tô Diệu tiếp nhận tấm da dê, nhìn lướt qua phía trên vạ lệ duy ngữ cùng túc đặc song ngữ văn tự, tiện tay đưa cho Quách Gia, thú vị, nhìn nghỉ ngơi người cũng là nghĩ đến phân chén canh, bất quá nha. Lấy hiến đủ cật núi làm danh giới. Quách Gia tại phiên dịch nói rõ tình huống sau lúc này hừ lạnh một tiếng đạo, cái này nghỉ ngơi vương ngược lại là đánh thật hay bản tính. Đúng thế đúng thế. Trương Phi cũng là một mặt bất mãn nói, chúng ta điện hạ đều diệt hắn vương tử 10 vạn đại quân, trong trận này công lao lớn nhất, hắn nghỉ ngơi người liền phái cái sứ giả đến, nói chuyện không thực tế liền nghị phân đi giàu có nhất sơn nam chi địa. Nào có chuyện tốt bực này. 10 vạn đại quân. An chớ để nghe được phiên dịch lời nói sau cũng là giật nảy mình. Lúc đầu hắn đến nơi đây thời điểm liền đã cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Dù sao, hắn ban sơ mục đích chính là đại biên quốc đô, thậm chí hắn từng một trận cho là mình đều muốn nghĩ biện pháp phải xuyên qua tràn đầy phong hỏa chiến trường, phải chạy đến hành lĩnh bên kia mới có thể tìm được đại hán thông soái. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới đường vòng sổ giật thời điểm, liền nghe nói hán quân đã đánh vào Quý Xương Nị Dạ, ba điều vương tử chính một đường chạy tán loạn. Mà chờ đến Quý Xương Nị Dạ, vậy thì càng để hắn khiếp sợ. Ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, Quý Xương người chẳng những mất đi đại viên cùng Khang Cư hai đại thuộc quốc, ngay cả bản thổ đều bị công chiếm một bộ phận. Hiện tại, những người hán này thậm chí còn nói cái gì diệt đi 10 vạn đại quân. Điều này có thể sao? Cái này giả đi. 10 vạn đại quân, hơn nữa còn là xuất chinh giá chiến bộ đội, cái này đặt ở bất kỳ một cái nào đại quốc thượng đều là không thể thừa nhận tổn thất. Nếu như đây là sự thực, mang ý nghĩa Quý Xương người đã nguyên khí đại thường, chí ít nửa năm trở lên chỉ có thể bị động bị đánh, tổ chức không được bất luận cái gì phản kích. Nếu như đây là sự thực, vậy cái này quả thực có thể nói là hủy diệt Quý Xương cơ hội tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là những người Hán này không có dở trò dối trá An chớ để trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng mơ hồ trong đó hắn cảm giác việc này é là cho dù có khuyết đại cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao, Quý Xương nhị ra nơi này đối Quý Xương ý nghĩa trọng đại, nếu không phải gặp gỡ tính quyết định thảm bại, Quý Xương người chắc chắn sẽ không đem nơi đây chắp tay nhường cho. Suy xét đến thế cục biến hóa cùng hắn xuất hành trước đã hoàn toàn khác biệt, nhưng vương mệnh hắn lại không thể thay đổi. Kết quả là An chớ để cắn răng một cái, kiên trì nói, nước ta cùng Quý Xương mấy trăm năm túc địch, giao thủ vô số, rất rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng nhược điểm. Mà Quý quốc dù nhất thời chiến thắng, nhưng tiếp xuống muốn đánh vào hỉ đủ cật núi như vậy nơi hiểm yếu nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Mà chúng ta tôn kính bạn vương chi vương đã hứa hẹn đem phái binh 10 vạn từ phương tây tham chiến. Như thế Quý Xương người bị hai mặt giáp công, tiến thoái mất theo, danh trời cũng đem biến thành đường cái. Đến lúc đó hai chúng ta quốc cùng nhau cùng hưởng thành quả thắng lợi há không mỹ ư? Đến nỗi Sơn Nam chi địa thuộc về nơi đây mặc dù giàu có không giả, nhưng nhân khẩu đông đảo, văn hóa tôn giáo phức tạp cùng Đại Tần hoàn toàn khác biệt, quản lý độ khó cực lớn, ngay cả Quý Xương người chính mình trì hạ đều nhiều lần phản loạn, mà Quý quốc cách này vạn dặm xa, như vậy thuộc địa muốn chi ích lợi gì? An chớ để dừng một chút, đề nghị nói, mà chúng ta nghỉ ngơi người tắc gần trong căn tấc, diệt quốc sau có thể tiếp nhận người quản lý. Ngày sau nơi đây chỗ thu thuế phú, có thể tuổi ra một bút làm hai nước hữu nghị chứng kiến. Như thế, Quý quốc đã được thực lợi, lại miễn đi quản lý chi phiền, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? An chớ để lời nói này nói được giọt nước không lọt, đã chỉ ra nghỉ ngơi tham chiến chiến lược giá trị, lại vì Hán quân miêu tả một phen không cần đường dài chú quân liền có thể ngồi mát ăn bát vàng mỹ hảo tiền cảnh. Nếu là bình thường đến nói, đáp ứng tự nhiên cũng không phải không được. Nhưng rất đáng tiếc, An chớ để cùng kia cái gì năm thế vạn vương chi vương cũng không biết, Tô Diệu trong lòng chàng cũng không phải ngần ấy thiên địa. Bất quá lúc này Tô Diệu còn không có ý định lập tức liền cùng nghỉ ngơi người trở mặt, thế là cười ha ha nói, sứ giả đề nghị không tệ, nhưng ngươi muốn hiểu rõ một việc. Kia chính là ta Đại Hán thiên binh gió thổi cỏ dạng, không cần quý quốc giống nhau có thể hủy diệt Quý Xương. Quý quốc như nghĩ kiếm một chén canh, vậy liền thể hiện ra thực lực, chứng minh giá trị của mình. Ngươi vừa rồi nói cái gì 10 vạn đại quân? Kia là thật có việc sao? Ta làm sao nghe nói quý quốc tại phương Tây bị La Mã người đánh thất bại thảm hại, ngay cả vương đô kẻ xịp hòn đều bị người một mùi lửa cho đốt hết đâu. An chớ để nghe vậy con ngươi rung mạnh, cuống quýt giải thích, đại nhân tốt sinh bác học, nhưng kia đã là cách này hơn 40 năm trước kia chuyện cũ. Lúc ấy La Mã người thừa dịp nước ta nội loạn khởi xướng đánh lén, quả thật làm cho chúng ta ăn một ít thua thiệt, nhưng La Mã người nhận tổn thất tắc lớn hơn. Vĩ đại thánh chủ Á Hủ Giả Ngựa Tư đạt hạ xuống thần phạt, để La Mã người tiếp nhận ôn dịch thái đường, bọn họ không thể không hốt hoảng thoát đi. Mà nước ta nhiều năm qua chăm lo quản lý, sớm đã trọng chỉnh quân bị, uy danh càng hơn ngày xưa, hiện nay vạn vương chi vương càng là. Tô Diệu đưa tay đánh gãy, tốt rồi, những này lời xã giao liền không cần phải nói. Tô Diệu đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống An chớ để, trở về nói cho các ngươi quốc vương, hắn nếu muốn Sơn Nam chi địa lời nói vậy liền tự mình tới lấy. Bất quá, hắn muốn động tác nhanh lên mới là, nếu không ta Đại Hán đánh xuống thổ địa, đoạn không có chắp tay tương nhượng đạo lý. Chương 1022, Tô Diệu chân ý chương 1022, Tô Diệu chân ý An chớ để sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn không nghĩ tới vị này Hán quân thống soái cứng rắn như thế. Hắn vội vàng lần nữa có người, trong giọng nói mang theo vài phần thần cầu, đại nhân, xin cho ta lại cho một lời khuyên. Quý Xương dù bị thương nặng, nhưng căn cơ thâm hậu, tuyệt không phải tùy tiện có thể đánh chiếm. Chỉ có quý ta hai liên minh quốc tế tay, cân đối nhất trí, đồ vật giáp công, mới có thể tốc chiến tốc thắng. Như đại nhân một mình tiến quân, sợ rằng sẽ lâm vào dài dằng dặc giằng co. Vậy liền không cần các ngươi nhọc lòng. Tô Diệu cười ha ha, nói, sứ giả vẫn là nhanh chóng trở về phục mệnh, nói cho các ngươi quốc vương, nếu thật muốn lên bàn ăn cơm, liền lấy ra thành ý cùng thực lực đến, chẳng hạn như trước đánh hạ vài tòa Quý Xương thành trì làm lễ gặp mặt như thế nào. An chớ để cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn biết lần này đi sứ chỉ sợ khó mà đạt thành mục tiêu dự chủ. Nhưng làm kinh nghiệm phong phú quan ngoại giao, hắn lập tức chuyển biến sách lược, đại nhân minh giám, nước ta bệ hạ sát thực thành ý 10 phần. Trừ kết minh bên ngoài, còn cố ý chuẩn bị hậu lễ, hắn vung tay lên, tùy tùng lập tức đặt lên mấy cái tinh xảo cái dương. Mở ra sau khi, bên trong là rực rỡ châu báu, tinh mỹ ba tư thảm cùng mấy cái khảm nạm bảo thạch loan đao. Những này chỉ là nho nhỏ lễ gặp mặt. Như đại nhân nguyện ý kết minh, đến tiếp sau còn có càng nhiều chân bảo dâng lên. Tô Diệu nhìn lướt qua những lễ vật kia, nhếch miệng lên một môi nụ cười ý vị sâu xa, nghỉ ngơi người ngược lại là hào phóng. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi cảm thấy ta thiếu những ngày sao? Vừa dứt lời, ngoài điện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một đội binh sĩ áp tải mấy chục chiếc chứa đầy xe ngựa đi vào đình viện, trên xe chất đầy từ Quý Xương nhị dạ các nơi đoạt lại đến vàng bạc tài bảo, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. An chớ để lập tức nghẹn lời. Hắn lúc này mới chợt hiểu ý thức đến, trước mắt Hán quân thống soái đã khống chế Quý Xương phương Bắc giàu có nhất Quý Xương nhị dạ địa khu, xác thực không thiếu hắn điểm ấy lễ mọn. Sứ giả không cần có xử. Quách Gia Hợp thời chen vào nói, long đưa quạt lông cười nói, điện hạ nhà ta không phải là không muốn kết minh, chỉ là hy vọng nhìn thấy quý quốc thành ý không bằng như vậy. Quý quốc trước xuất binh tiến đánh Quý Xương tây bộ biên cảnh, đợi lấy được chiến quả về sau, chúng ta bàn lại hợp tác chi tiết như thế nào. An chớ để biết đây là đối phương cho bậc thang, đội bằng đáp, đại nhân nói cực phải. Tại hạ cái này trở về bẩm báo, tin tưởng sau đó không lâu các ngươi liền có thể thu được phía trước tin chiến thắng. Đợi nghỉ ngơi sứ giả lui ra về sau, Trương Phi nhịn không được hỏi, điện hạ, chúng ta thật muốn cùng nghỉ ngơi người hợp tác. Kia Sơn Nam mập cứ như vậy nhường cho bọn họ. Dư Đức Ca, Tô Diệu ý vị thâm trường cười cười, ai nói Sơn Nam muốn cho bọn hắn rồi? Quách gia hiểu ý nói tiếp, nghỉ ngơi người muốn lợi dụng chúng ta làm sao không thể lợi dụng bọn hắn? Để bọn hắn đi trước tiêu hao quý xương binh lực, chờ lượng bại câu thương lúc rượu a. Trương Phi vô đuổi, đến lúc đó chúng ta đến cái chim sẻ nút đằng sau, liền nghỉ ngơi người địa bàn cùng nhau thu. Quách gia lập tức nghẹn lời. Hắn lúc đầu muốn nói là có thể mượn này nhẹ nhõm năm quý xương, không nghĩ tới cái này Trương tướng quân đã hoàn toàn bị Tô Diệu mang chạy, bây giờ cũng là khẩu vị đại trưởng. Quan Vũ nuốt dâu trầm ngâm, nghỉ ngơi dù sao cũng là đại quốc, nếu là thật sự muốn khai chiến, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt chúng ta vẫn là chuyên chú vào trước mắt quý xương cho thỏa đáng. Vân Trường yên tâm. Tô Diệu trong lòng đã có dự tính nói, đối bọn hắn ta đã có chỗ an bài. Đến nỗi quý xương, Tô Diệu nhìn về phía Quách gia, chúng ta có phải hay không nên cho hai nhà này sứ giả chế tạo một điểm nho nhỏ ngẫu nhiên gặp rồi? Quách gia cười nói, điện hạ anh minh, thuộc hạ cái này an bài. Ngẫu nhiên gặp, đây chính là Tô Diệu cùng Quách gia hai người trước đó tâm hữu linh tê một điểm lưu đồ. Muốn thu phục phương Bắc tổng đốc, thậm chí toàn bộ quý xương, còn cần một điểm ngoại lực mới được. Mà nghỉ ngơi người chính là cái này ngoại lực. Mấy ngày về sau, cao phụ trong thành. Cái gì? Ngươi nói tại gia tất thử nhìn thấy nghỉ ngơi người sứ giả? Ma La Kha lưu lại đại diện tổng đốc Mạt Nhĩ Ngoa Tư nghe được sứ giả hồi báo sau lập tức là giật nảy cả mình. Đúng vậy, đại nhân. Sứ giả nơm nớp lo sợ báo cáo, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia nghỉ ngơi sứ giả mang theo hậu lễ tiến trong phủ tổng đốc, trò chuyện rất dài thời điểm, dường như cùng Hán quân thống soái trò chuyện vui vẻ. Mạt Nhĩ Ngoa Tư sắc mặt âm trầm như nước, ngón tay không tự giác đập mặt bàn, nghỉ ngơi người bọn hắn đây là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Hắn lập tức ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, cái này lúc bọn hắn tổng đốc ngay tại xuất quân trở về vương đô trên đường, nếu như nghỉ ngơi cùng Hán quân kết minh, đồ vật giáp công hỗn trướng. Mạt Nhĩ Ngoa Tư giận đập bàn nói, cái kia tự xưng thiên thần người Hán đại vương không phải đã nói ủng hộ chúng ta sao? Quay sang liền cùng nghỉ ngơi người câu kết làm vậy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi, Mạt Nhĩ Ngoa Tư chỉ vào sứ giả cái mũi gầm thét, ngươi đây, ngươi cứ như vậy xám xịt trở về, nhìn xem bọn hắn mưu đồ bí mật, thân là sứ giả liền không có một điểm chủ kiến của mình sao? Người sứ giả kia liên tục không ngừng lắc đầu, giải thích nói, đại nhân bất giận, tiểu nhân đương nhiên đi tỏ vẻ kháng nghị. Nhưng là, sứ giả đắng chắc nói, nhưng là những người Hán kia một mực chắc chắn nói ba điều vương tử không chết. Cái này đầu người là giả, nói chúng ta lương minh trước đây, trừ phi cái gì? Mạt Nhĩ Ngoa Tư vội vàng hỏi. Sứ giả run rẩy nói, trừ phi tổng đốc tự mình đi giả tất thử thành gặp mặt giải thích, hoặc là tiếp nhận bọn hắn phái người đi vương đô kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngươi nói cái gì? Mạt Nhĩ Ngoa Tư đột nhiên đứng người lên, không nghĩ tới người Hán vậy mà lại đưa ra hạ khắc như vậy yêu cầu. Không nói đến đường đường phương Bắc tổng đốc chỉ tồn, như cái hạ thần giống nhau chạy đến chưa chính thức ngừng chiến kẻ địch nơi đó thực tế là không hợp thói thường quá đáng. Liên nói tại cái này vương bị tranh đoạt thời khắc mấu chốt, Ma La Kha đang bận hướng nam tiến đến vương đô, hắn cũng không có cái kia thời gian chạy tới phương bắc giả tất thử làm cái gì giải thích. Đến nỗi phái người đi vương đô kiểm tra đối chiếu sự thật, vậy thì càng là tuyệt đối không thể. Dưới mắt vương vị thay đổi sắp đến bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, há có thể để người Hán sứ giả tùy ý ra vào. Mặt Nhĩ Ngoa Tư tại trong sảnh đi qua đi lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ý thức đến người Hán chiêu này thực tế âm hiểm, như cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn chẳng khác nào ngồi vững lưng minh tội danh, nhưng nếu đáp ứng lại không khác tại dẫn sói vào nhà. Đại nhân, còn có một chuyện sứ giả muốn nói lại thôi. Nói. Mạt Nhĩ Ngoa Tư bực bội phất tay. Người Hán kia thống soái nói. Nói như sau ba ngày còn không chiếm được hài lòng trả lời, liền muốn xua binh Nam Hạ, cùng nghỉ ngơi người cùng nhau hội sư cao phụ, sau đó tự mình đi vương đô đi đòi một lời giải thích cái gì. Mạt Nhĩ Ngoa Tư sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, chén trà trong tay cũng đùng một tiếng quẳng xuống đất, gầm thét nói, bọn hắn dám. Sứ giả túi đầu không dám nhìn hắn, tiếp tục nói, người Hán còn nói. Còn nói nếu tổng đốc đại nhân không giữ lời hứa, vậy bọn hắn cũng không để ý thay cái đối tượng hợp tác. Mặt Nhĩ Ngoa Tư đầu đầy mồ hôi, hắn hiểu được người Hán lời nói bên trong uy hiếp, như Ma La Kha không phối hợp, Hán quân hoàn toàn có thể ngược lại ủng hộ ba điều vương tử, thậm chí trực tiếp cùng nghỉ ngơi người liên thủ chia cắt quý xương. Hô trướng, hô trướng. Mặt Nhĩ Ngoa Tư tức thiếu chút nương ất. Đây chính là mất đi rào chỗ xấu a, nếu là dĩ vãng, tại quý xương quốc cường thịnh thời điểm, xô dặn chờ thuộc quốc đều trên tay thời điểm, đâu có thể nào để nghỉ ngơi người chạy đến phía đông đi liên hệ thượng đại Hán. Hiện tại phương Tây thuộc quốc nhau nhau độc lập, phương Bắc lại bị đại Hán đánh vào gia môn, cái này hai đại kẻ địch liên thủ lại, quản chi là thật có thể đem hắn quý xương vong quốc. Nhanh! Mạt Nhĩ Ngoa Tư đột nhiên quay người, đối thân vệ quát, lập tức phái khoái mã đuổi kịp tổng đốc đại nhân, đem việc này kỹ càng bẩm báo. Hắn lại chuyển hướng sứ giả, ngươi lập tức trở về giả tất thử, nói cho người Hán thống soái, liền nói tổng đốc đại nhân thật có chuyện quan trọng mang theo, ta sẽ đích thân tiến đến hướng hắn giải thích. Mời bọn họ nhất thiết phải thư thả mấy ngày, sứ giả lĩnh mệnh đội vàng sau khi rời đi. Mạt Nhĩ Ngoa Tư tê liệt trên ghế ngồi, tự lẩm bẩm, cái này hạ phiền phức lớn. Hắn biết rõ, lấy Hán quân trước mắt thể hiện ra chiến lực, bọn họ chỉ sợ không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Mà quả nhiên, làm phương xa còn chưa đi ra đường núi phương Bắc tổng đốc nghe nói tin tức về sau, nhiều mặt lựa chọn hạ cũng chỉ có thể cắn răng tạm thời tán thành Hán quân phái người đi vào vương đô điều kiện. Chỉ bất quá, hắn còn có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là vô luận như thế nào, tại đại vương tử đăng cơ trước, người Hán cũng không thể biểu lộ chính mình thân phận của Hán sứ, mà là lấy tư nhân cố vấn thân phận theo hắn cùng nhau hồi kinh. Ma La Kha biết, một khi Hán sứ công khai xuất hiện tại vương đô, hắn kẻ thù chính trị tất nhiên sẽ mượn cơ hội công kích hắn cấu kết ngoại địch. Nhưng dưới mắt thế cục nguy cấp, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà đối với điểm này, Tô Diệu cũng không có lại làm khó bọn hắn, mà là vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, nhưng những quý xương đó người nhưng lại không biết, Tô Diệu chân chính dự định lại là cái gì. Điện hạ, nguyên lai ngài là muốn đích thân đi chuyến này sao? Gia Tất Thử phủ tổng đốc bên trong, đám người nghe được Tô Diệu an bài về sau, lập tức là cả sảnh đường đều giật mình. Chương 1023, các phương tề tụ vương đô, đề ba tả thần giáng thế, 5K41, chương 1023, các phương tề tụ vương đô, đề ba tả thần giáng thế, 5K41, Gia Tất Thử phủ tổng đốc, hậu viện. Lại nói bách quan chúng thần cáo lui, mạnh ai nấy làm, Tô Diệu ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi chờ đợi công tác chuẩn bị hoàn thành. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận thanh lãnh giọng nữ, lúc này mới vừa tới Quý Xương liền kết tân hoan, còn muốn thân thân mật mật mang theo đi xa. Chúng ta Đường Vương điện hạ thật đúng là một chút cũng không thay đổi bản sắc. Cái gì đến từ nghỉ ngơi hoàn khố công tử? Đó căn bản không phải cái gì giả trang, chính là ngươi bản sắc biểu diễn đi. Tô Diệu mở mắt nước mắt, khoe miệng treo lên tia tiểu ý, công chúa điện hạ của ta đây là ăn dấm sao? Người tới bị xưng hô này giật nảy mình, nàng tả hữu mắt nhìn, thấy bốn bề vắng lặng để ý, mới đi tới ngửa đầu nhìn chằm chằm Tô Diệu, hừ lạnh nói, chủ nhân dấm nô thì cũng không dám ăn, lời này ngươi vẫn là đối Hồng Nhi muội muội nói đi. Tô Diệu từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười một tiếng, một thanh kéo qua đến nữ, đưa nàng đặt ở trên đùi. Cô gái này công chúa thân phận xác thực, bất quá lại là cái chưa thể thấy hết thân phận. Không sai, chính là ngày xưa bị Tô Diệu bắt được chiến lợi phẩm, tiên ti công chúa Tiểu Xuân. Lần này, Tô Diệu viễn trinh tự nhiên cũng không có khả năng bên người không có cái hầu hạ. Hồ Cơ tỉ muội song song hoài thai, Ashley lại là vừa mới qua cửa, kết quả là Hồng Nhi cùng Tiểu Xuân hai người này liền khó được lần nữa cộng tác, bồi Tô Diệu cùng lên đường. Bất quá nha, bởi vì này chiến đẩy tới cực nhanh, làm đại quân qua hành lĩnh sau Tô Diệu liền không tiện lại đem mỹ nhân mang theo trên người, mà là để bọn hắn sau đó quân chủ lực hành động. Bây giờ, chủ lực hậu quân vừa mới đến Gia Tất Thử bắt đầu chỉnh đốn, hai nữ tự nhiên cũng rốt cuộc đến. Ba người gian tiểu biệt thắng tân hôn, khuê phòng chi nhạc trở tự không cần nói thêm. Nhưng rất nhanh, Tô Diệu quyết định liền để hai người giật nảy cả mình. Lần này biến trang lữ hành bên trong, kia đóng vai Tô Diệu tỷ nữ người lại không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào, mà là cái vừa mới vào phủ Vũ Cơ A theo toa. Điều này có thể không để hai nữ trong lòng chua chua. Bất quá, so với không quen trực tiếp hướng Tô Diệu biểu đạt Hồng Nhi, Tiểu Xuân gặp một lần Hồng Nhi đỏ hồng mắt nhắc lên việc này, lúc này liền không nói hai lời tới gặp Tô Diệu. Ta nghe nói nàng kia tổng đốc thân nữ nhi phần đều là giả, nói cho cùng bất quá là Hồ Duy thập tạm phụ thượng nuôi dưỡng một cái đồ chơi mà thôi. Đường Vương điện hạ lại đối nàng như thế để bụng, nô tỳ tự nhiên là sẽ không như thế nào, nhưng nếu là bệ hạ cùng cái khác các phu nhân đã biết, chỉ sợ cũng không tốt lắm đi. Tiểu Xuân mặc dù ngoài miệng nói lấy không dám ăn dấm, nhưng nói gần nói xa lại tràn đầy chua chua ý vị. Tô Diệu nghe vậy không khỏi bật cười, méo méo cái mũi của nàng, ngươi nha đầu này, ngược lại là học được cầm người khác ép ta rồi. Tiểu Xuân hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, nô tỳ nào dám à, chỉ là thay Hồng Nhi muội muội không đáng mà thôi. Nàng trên đường đi tận tâm hầu hạ, lại còn không sánh bằng một cái vừa gặp mặt Vũ Cơ. Tô Diệu lắc đầu, khó được kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi hiểu lầm. Ta mang A Theo Toa đồng hành, không phải là bởi vì cái gì tư tình, mà là nhìn chúng năng lực của nàng cùng thân phận. A Theo Toa xuất thân nghỉ ngơi khu dạ sản địa khu, quen thuộc nơi đó phong tục, lại bị giáo dục rất nhiều quý xương thượng lưu xã hội tri thức, tinh thông hai nước ngôn ngữ, mà lại hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nàng có thể tại Hồ Duy thập tạp hạ độc lúc âm thầm nhắc nhở ta, mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng chỉ bằng vào phần này can đảm cùng lập trường vậy liền đáng giá ta dùng một lát. Tiểu Xuân nghe vậy lập tức nghẹn lời, nàng không rõ ràng Tô Diệu cái gọi là hạ độc nhắc nhở có phải hay không nam nhân này lại ăn nói bừa bãi, lâm thời bịa chuyện đi ra, vừa định lại nói cái gì, liền gặp Tô Diệu hai tay dùng sức ôm chặt lấy nàng nói, mà lại chuyến này xâm nhập địch tổ, nhiều ít vẫn là có chút nguy hiểm. Tô Diệu xích lại gần Tiểu Xuân bên hai, thấp giọng nói, hai người các ngươi chính là trong lòng của ta thịt, ta sao bỏ được để các ngươi mạo hiểm? Các ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chờ ta khải hoàn a. Tiểu Xuân bị bất thình lình thân mật làm cho gương mặt từng đỏ, nhưng ngoài miệng vẫn không tha người, thử nói dễ nghe. Ai biết ngươi có phải hay không lời còn chưa dứt, Tô Diệu liền dùng một hôn ngăn chặn miệng của nàng. Một lát sau, Tiểu Xuân tở hồng hộc đẩy hắn ra, giận trách, ngươi liền sẽ dùng chiêu này. Tô Diệu cười ha ha một tiếng, có tác dụng liền tốt. Tiểu Xuân đỏ ngầu mặt, đừng mở một bên, thư lạnh nói, tính, ta thân phận gì à, quản không được ngươi, ngươi liền ra ngoài sống đi. Bất quá, nhớ kỹ đừng quá mức hỏa. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, Hồng Nhi muội muội sẽ hối hận cả một đời. Chỉ có Hồng Nhi sao? Tô Diệu cố ý đùa nàng, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Tiểu Xuân cái cằm. Tiểu Xuân cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia quả cường, ta mới sẽ không vì ngươi loại người này thương tâm. Phải không? Tô Diệu cười nhẹ một tiếng, đột nhiên đưa nàng ôm ngang lên, nhanh chân hướng vào phía trong thất đi đến, kia để ta xem một chút, chúng ta tiểu công chúa đến cùng có bao nhiêu mạnh miệng. Thả ta xuống. Tiểu Xuân kinh hô, lại vô ý thức ôm hắn cổ. Tô Diệu đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, đối giữ ở ngoài cửa Hồng Nhi trừng mắt nhìn, Hồng Nhi, đến rút buồn vương hảo hảo thẩm vấn một chút cái này không nghe lời tiểu nha đầu. Hồng Nhi che miệng cười khẽ, khéo léo đi theo vào. Không bao lâu, nội thất liền truyền ra Tiểu Xuân lại xấu hổ lại giận âm thanh, ngươi các ngươi ngô, đừng đụng nơi đó ngô, ê a, chán ghét. Mấy ngày về sau, tại thông hướng khai bá nhị sơn miệng trên đường núi, liền có thêm một chi kỳ lạ đội ngũ, cầm đầu là một vị thân mang lộng lẫy ba tư trang phục quý tộc tuổi trẻ công tử, dưới hông cưới một thất toàn thân trắng như tuyết han huyết bảo mã, bên hông treo lấy một thanh khảm nạm bảo thạch loan đao. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, chính là cải trang giả dạng Tô Diệu. Công tử, phía trước lại có 50 dặm chính là ba cách lan thành. Phương Bắc tổng đốc sứ giả là ở chỗ này tiếp ứng, chúng ta đêm nay liền có thể ở nơi đó nghỉ chân. Nói chuyện chính là Tô Diệu bên cạnh một tên khôi ngô hộ vệ, hắn chính là đồng dạng cải trang một phen Trương Liêu. Tô Diệu khẽ mước cằm, ánh mắt lại nhìn về phía càng xa phương nam. Ở bên kia, Quý Dương Vương đô giàu lâu xa thành rất nhanh liền diễn ra một trận liên quan đến đế quốc vận mệnh quyền lực tranh đấu, hắn cũng không thể bỏ lỡ mới tốt. Cho nên Vương Bắc tổng đốc xác định là đã đi trước một bước sao? Tô Diệu cũng không quay đầu lại dùng Quý Dương ngữ hỏi nói. Đúng thế. Đế ba, vị này thân mang tư thế phục sức thanh niên nam tử đội vàng rụt ngựa tiến lên, hồi công tử lời nói, theo báo hắn thảo phạt ba điều sau liền không có hồi cao phụ, mà là xuất quân trực tiếp xuôi Nam Vương đô, hiện tại tính lộ trình cũng đã qua khai bá nhị sơn miệng, cùng chúng ta chí ít trên lệch 7 ngày trở lên lộ trình. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Trong xe ngựa, che mặt ẻ sở cả nhô đầu ra, lộ ra ánh mắt linh động nói, Quý Dương Vương đô thế lực phức tạp, phương Bắc tổng đốc dù có vương hậu cái này minh hữu, nhưng ba điều vương tử cũng không ít quý tộc ủng hộ, nhất là thần điện cùng dân chúng, càng là tính áp đảo ủng hộ vương tử. Nếu như vương tử thật chưa chết, kia cho dù tổng đốc mang binh vào kinh thành, quản chi cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đắc thủ. Ồ, ý lời này của ngươi là cảm thấy ta không hy vọng hắn thành công sao? Tô Diệu cười ha ha hỏi. Ệ Sở Cả trừng mắt nhìn, nói khẽ, nô tỳ không dám tự mình đoán bừa tâm ý của chủ nhân. Chẳng qua là cảm thấy, như vương tử thật chưa chết, tuần vui này có lẽ sẽ càng đặc sắc chút. Nói hay lắm. Tô Diệu nghe vậy cười to, giơ roi chỉ hướng phương nam, bất quá bản công tử cũng không chỉ là muốn nhìn hí, mà là muốn trở thành nhân vật chính. Trương Liêu hạ giọng, công tử, phía trước trinh sát hồi báo, ba cách Lan thành thủ quân dường như tăng cường đề phòng, thân phận của chúng ta không sao. Tô Diệu khẽ miệng khẽ nhếch, phương Bắc tổng đốc nếu đáp ứng để chúng ta vào kinh thành, liền sẽ không tại loại địa phương này thiết lập trạm. Bất quá phải chú ý đừng bại lộ chúng ta thân phận thật sự liền tốt. Tô Diệu cũng không có dự định sớm nói cho những này quý xương người, hán vị này thiên thần là tự thân xuất mã, chỉ nói là bình thường sứ giả. Chương 1023, các phương tề tụ vương đô, đề ba tả thần giáng thế, 5K42, chương 1023, các phương tề tụ vương đô, đề ba tả thần giáng thế, 5K42, đối với cái này, đề ba ngầm hiểu, hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng ngụy trang thành thương đội chư hộ vệ, đại nhân yên tâm, chúng ta đều hiểu, huống hồ chúng ta cũng không phải tay không đến. Đề ba hiểu ý vỗ vỗ trên xe ngựa che kín tơ lụa hàng gỗ, bên trong đầy từ giả tất thử tịch thu được chất bảo, thậm chí còn có hai dương tỉ mỉ chuẩn bị trường tâm lôi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, trời chiều đem mọi người cái bóng kéo đến rất dài. Ệ Sở Ca nhìn qua Tô Diệu bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Cái này tùy tiện phá hủy nàng nguyên chủ nhân dã tâm nam nhân, bây giờ lại cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn cùng tự do. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay Tô Diệu ban cho kim vòng tay, phía trên khắc lấy hai cái chữ Hán, mặc dù nàng còn không biết, nhưng Hồng Nhi nói cho nàng kia gọi an bình. Chủ nhân. Ệ Sở Ca đột nhiên mở miệng, như đến vương đô, ngài cần tiếp xúc những cái kia quý tộc nữ quyến, nô tỳ có thể. Tô Diệu cũng không quay đầu lại khoát tay áo, không cần. Ngươi chỉ cần làm tốt phiên dịch cùng dẫn đường là được, chuyện khác ta tự có sắp xếp. Ệ Sở Cả cúi đầu xuống, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút thất lạc. Đúng lúc này, phía trước đường núi chỗ cua quẹo đột nhiên chuyển ra một đội kỵ binh, ước chừng hơn 20 người, cầm đầu tướng lĩnh cao giọng quát, phía trước người nào? Xương tên ra. Trương Liêu trầm mặc hành đao lập mã ngăn tại phía trước, để ba tắc đồng bộ rồi ngựa tiến lên, dùng mang theo một chút ba tư khẩu âm bí xương ngữ đáp lại, chủ nhân nhà ta là đến từ nghỉ ngơi Mễ Hách Lan gia tộc thiếu gia, chịu phương Bắc tổng đốc mời đi tới vương đô dự tiệc. Cái gì? Mễ Hách Lan gia tộc? Người đến kia hiển nhiên cũng là Quý Xương Đế quốc tiểu quý tộc, nghe qua Mễ Hách Lan gia tộc danh hiệu, ngươi nói không phải là cái kia nghỉ ngơi thất đại gia tộc một trong, thay mặt hoàng thất quản hạt khu dạ sản cùng trong sông chi địa Mễ Hách Lan gia tộc. Không sai, đúng là như thế. Đề Ba ngẩng đầu nói. Kia tướng lĩnh dù vẫn một mặt hồ nghi, nhưng ngựa khí rõ ràng cung kính rất nhiều hỏi, không biết công tử nhưng có bằng chứng. Đề Ba hợp thời lộ ra một viên thanh đồng lệnh bài, đây là trước khi đi mặt nhị ngoa tư giao cho bọn hắn tín vật. Tướng lĩnh kiểm tra thực hư qua đi, thái độ càng phát ra cung kính, hóa ra là quý khách lâm môn, tại hạ thất lễ. Tổng đốc đại nhân đã đi đầu một bước, mệnh ta chờ cung kính buổi tiếp chư vị. Hắn làm thủ thế, sau lưng kỵ binh lập tức tránh ra con đường, xin mời đi theo ta. Ba cách Lan thành đã vì chư vị chuẩn bị kỹ càng chỗ ở. Tô Diệu khẽ bước cằm, nhếch miệng lên một môi nụ cười như có như không. Xem ra phương Bắc tổng đốc xác thực an bài thỏa đáng, trận này vương đô chuyến đi, chắc hẳn sẽ phi thường thú vị. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh, ba cách Lan thành hình dáng liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chỗ ngồi này tại hín đủ cật dãy núi Nam Lộc thành trì, là thông hướng Quý Dương vương đô trọng yếu môn hộ, tường thành cao lớn kiên cố, quân coi giữ nghiêm ngặt. Vào thành về sau, Tô Diệu một đoàn người được an trí tại một chỗ xa hoa trong trại viện. Màn đêm buông xuống, Tô Diệu đứng ở trong đình viện, ngước nhìn phương nam tinh không. "Chủ nhân, đang suy nghĩ gì?" Ệ Sở Ca nhỏ giọng đi gần, vì hắn phủ thêm một kiện chăn mỏng. Tô Diệu thản nhiên nói, "Đang suy nghĩ vị kia ba điều vương tử. Như hắn thật chưa chết, đại khái cũng nhanh nên đến vương đô đi." Ệ Sở Ca nói khẽ, "Nô tỳ nghe nói, ba điều vương tử tại dân gian danh vọng cực cao, như hắn hiện thân vương đô, sợ rằng sẽ dẫn phát bạo động. Lại nói Quý Xương Đế quốc đó cũng là diện tích lãnh thổ bao la." Từ phương bắc 3 mét Dương Sơn cốc đến phương nam Kiền Đà La Vương đô, này khoảng cách cũng có ngàn dặm xa. Ý vị này bình thường thương đội hành quân, không có nửa tháng tả hữu thời gian kia là căn bản đến không được. Bất quá ba điều vương tử tại đi nạ tiểu thư cùng thần điện thế lực tiếp ứng dưới, thủy lục liên động, một đường khoái mã đổi thừa, rốt cục vẫn là đuổi tại Ma La Kha đại quân 3 ngày trước đó đến Vương đô. Bất quá bạo động nha, cái kia ngược lại là không có. Bởi vì ba điều vương tử là lặng lẽ vào kinh thành, hắn vẫn chưa lập tức cho thấy thân phận. Đi nạ tiểu thư, đại tư thế, lần này ta cùng xã mỹ dạ có thể thoát hiểm, nhờ có các ngươi trợ giúp, ngày sau ta như đăng cơ, tất không quên này ân tình. Ba điều vương tử tại thần điện trong mật thất, hướng Đi Nạ cùng đại tư tế thật sâu một bái. Đi Nạ tiểu thư lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi như thu thủy thanh tịnh đôi mắt, điện hạ nói quá lời. Thần dụ sớm đã tỏ rõ ngài đem đăng lâm vương vị, chúng ta bất quá là thuận theo thiên ý. Đại tư tế vuốt râu gật đầu, điện hạ, bây giờ vương đô thế cục vi diệu, ngài cần cẩn thận làm việc. Ma La Kha chẳng những tung tin đồn nhảm ngươi binh bại bỏ mình, này đại quân càng là ít ngày nữa sắp tới, mà ngài phụ vương ba điều vương tử biến sắc, phụ vương tình huống của hắn như thế nào? Vương hậu truyền đạt cung cấm, bệ hạ bệnh tình trừ nàng bên ngoài không ai biết. Đại tư tế thở dài một tiếng, nói, nhưng là có không ít người tại truyền, bệ hạ nghe nói ngươi binh bại bỏ mình, lửa giận công tâm phía dưới đã buông tay nhân gian, mà vương hậu bí không phát tăng, chính là đang chờ phương Bắc tổng đốc đại quân đến. Khốn nạn! So với che mặt khóc lóc đau khổ xa mỹ dạ, ba điều vương tử thì là tràn ngập phẫn nộ một cước đá ngã lăn bên người trụ cột. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn xem đại tư tế nói, mời đại tư tế phát động tín đồ, theo ta vào cùng, ta muốn mạch trần âm như của bọn hắn. Điện hạ không thể. Đại tư tế vội vàng thuyết phục, bây giờ vương cung cấm quân đã bị vương hậu cùng đại vương tử đều hợp nhất, chỉ còn thành nam còn có 2.000 chú quân còn y nguyên tin tưởng vương tử. Chỉ bằng chúng ta điểm ấy lực lượng, muốn cường công vương cung căn bản là tự tìm đường chết. Kia chẳng lẽ ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Ba điều vương tử phẫn nộ quát, lại kéo dài thêm, đợi đến Ma La Kha đại quân lại đến, vậy chúng ta liền thật là không thể cứu vãn. Điện hạ bất giận, thần dụ công bố vận mệnh của ngài ý nguyên vô cùng rõ ràng. Đi Nạ tiểu thư nhẹ nhàng bước liên tục, ôn nhu nói, ngài chắc chắn lên ngôi vua, chỉ bất quá, tại thời cơ đến trước vẫn cần một chút nhẫn nại. Nhẫn nại? Quang nhẫn nại có làm được cái gì? Ba điều vương tử nóng nảy mất bình tĩnh nói, chẳng lẽ làm chờ đợi, kẻ địch sẽ tự mình nhường đường chết mất sao? Nhẫn nại không phải là làm chờ. Đại tư tế nhìn nữ nhi Đi Nạ liếc mắt một cái, nhẹ gật đầu, Đi Nạ vừa mới mắt túi xuống nói, chúng ta cần một chút thời gian cùng chuẩn bị, đến tiến hành một trận nghi thức, để ngài chịu linh ỉn giờ dạ chúc phúc. Một khi nghi thức hoàn thành, ngài liền đem thu hoạch được chiến thần lực lượng. Đến lúc đó chẳng những vương cung bọn thủ vệ không còn là đối thủ của ngài, ngay cả cái kia đến từ phương Đông dị vực ma vương cũng sẽ tại ngài vĩ lực hạ run rẩy. Ba điều vương tử nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co bảo, Đi Nạ tiểu thư, ngươi là nói cái kia hàn tướng? Đi Nạ khẽ bước cằm, nàng mang theo mạng che mặt gương mặt tại ánh đến hạ lúc sáng lúc tối lấp lóe, đúng là như thế. Thần dụ biểu hiện, chỉ có thu hoạch được ỉn giờ dạ chúc phúc vương giả mới có thể đánh bại cái kia đến từ phương Đông ma vương. Vậy còn chờ gì? Ba điều vương tử đội vàng nói, hiện tại liền tiến hành nghi thức. Đại tư tế lắc đầu, điện hạ, nghi thức chẳng những cần chuẩn bị nơi trốn, còn cần đại lượng tế phẩm. Mà mấu chốt nhất chính là, như nghĩ tổ chức hoàn chỉnh nghi thức, nhất định phải tại vương cung chính điện cử hành lên ngôi điện lễ đồng thời đồng bộ tiến hành. Đến lúc đó, ngài đem đồng thời thu hoạch được vương quyền cùng thần lực gia trì. Ba điều vương tử như mày, cái này sao có thể? Vương cung bây giờ bị vương hậu khống chế cho nên cần chờ đợi thời cơ. Đi Nạ nói khẽ, phương Bắc tổng đốc đại quân sắp vào thành, đến lúc đó vương hậu tất nhiên sẽ triệu tập quý tộc cử hành đại điện, tuyên bố đại vương tử kế vị. Đó chính là cơ hội của chúng ta. Ba điều vương tử trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu, các ngươi là nói để ta tại lên ngôi điện lễ thượng như thần? Đúng vậy. Đại tư tế lộ ra ánh mắt tán dương, trước mặt mọi người quý tộc tề tụ thời điểm, ngài lấy chân mệnh thân phận của thiên tử xuất hiện, lại có thần điện ủng hộ, vương hậu cùng phương Bắc tổng đốc đem vô kế khả thi. Sa Mỹ giả công chúa lo lắng nói, nhưng nếu là bọn hắn không để ý mặt mũi, tại chỗ đập võ. Cho nên chúng ta chuẩn bị trước cử hành một cái cỡ nhỏ nghi thức. Đại tư tế nắm tay nói, mặc dù không thể giống hoàn chỉnh nghi thức giống nhau đạt được toàn bộ lực lượng, nhưng nếu như điện tịch ghi chép cùng thần dụ ám chỉ không sai lời nói, cái này cũng đầy đủ để điện hạ đạt được phá vỡ cục diện bế tắc lực lượng. Chỉ bất quá như vậy nghi thức bởi vì thiếu hụt vương quyền gia hộ, cần càng nhiều tế phẩm, nhất là người sống tế phẩm cái gì? Người nói người tế? Ba điều vương tử kinh hãi. Mặc dù xuất thân phương Nam Bà La Môn giáo thịnh hành chi địa, nhưng vương thất xuất thân hắn ý nguyên nhận chính là chính thống Phật giáo giáo dục, kia đại khái cũng là hắn một mực truy cầu Đi Nạ mà không được nguyên nhân ở chỗ đó. Mà Phật giáo đang sinh ra lên chính là lấy mãnh liệt phê phán Bà La Môn giáo nghĩa làm lập giáo chi buồn. Phản đối người tế chính là Phật giáo chủ yếu giáo nghĩa. Mà bái này ban tặng, theo Phật giáo ảnh hưởng mở rộng, gần nhất 100-200 năm bên trong, Bà La Môn giáo cũng dần dần thay đổi, không còn giống lúc đầu như thế thường xuyên sử dụng tàn khốc người tế, mà là lấy dê rừng cùng dê con chờ động vật thay thế. Bây giờ vừa nghe nói bọn hắn muốn nhặt lại người tế, ba điều vương tử lập tức cảm thấy một trận khó chịu. Cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Sa Mỹ Dạ công chúa cũng như mày nói, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác sao? Đại tư tế bước dâu nói, hai vị điện hạ, phi thường thời điểm làm đi phi thường sự tình. Lần này nghi thức can hệ trọng đại, nếu không nghiêm ngặt tuân theo cổ lễ tiến hành, nhưng có sơ suất vậy chúng ta tất cả mọi người đem rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Huống hồ mặc dù là người tế, nhưng những này tế phẩm ta đã hướng vương hậu xin, đều là dùng tội phạm cùng kỵ nữ đến sung làm tế phẩm, bọn họ sinh mệnh nếu có thể đổi lấy vương quốc hòa bình, cũng coi là chủ tội. Hướng vương hậu xin. Ba điều vương tử cắn răng, đem lực chú ý chuyển đến một phương diện khác. Đúng thế. Đại tư tế gật đầu nói, cái này nghi thức không có khả năng tránh thai mắt của người, bởi vậy ta cho rằng bệ hạ cùng vương quốc cầu phúc danh nghĩa, xin tại 3 ngày sau tiến hành. Khi đó đúng lúc là phương Bắc tổng đốc vào kinh, bọn họ tất nhiên có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chính nhạc chúng ta thần miếu không dành quan tâm chuyện khác, vương hậu rất thẳng thắn đồng ý thỉnh cầu của ta. Tốt ta. Ba điều vương tử nắm tay nói, vậy liền theo đại tư tế, hy vọng đây hết thể hy sinh đều có thể có chỗ giá trị. Sau 3 ngày, dầu lâu xa thành phong vân biến ảo, mà vừa mới đi qua khai bá nhị sơn miệng Tô Diệu lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Xưa nay chưa thấy, hắn vậy mà thu được một cái hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, đánh giết 3 điều vị dụ ti, tà thần hóa thân, nhiệm vụ ban thưởng, 1, điểm kinh nghiệm, 1 vạn. 2, vũ khí, in giờ dạ chi nộ, sử thi cấp kim cương sử, 3, thành tựu danh hiệu, thí thần giả, toàn thuộc tính 5 đối thần tính sinh vật tổn thương cùng kháng tính đề cao. Ừm. Cái quỷ gì? Tà thần hóa thân nói là, cái này có chút ý tứ a. Chương 1024, đại điện bắt đầu, Tô Diệu cuối cùng đến, 4K5, chương 1024, đại điện bắt đầu, Tô Diệu cuối cùng đến, 4K5, tà thần hóa thân. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, Tô Diệu ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong mắt biểu lộ lại là trước đây chưa từng gặp nghiêm túc. Bởi vì hắn biết rõ, trừ trước kia chơi trò chơi thời điểm bận doanh phương sẽ phát hoạt động có thời hạn nhiệm vụ bên ngoài, đánh xuyên qua càng ngày hắn liền chưa thấy qua nhiệm vụ này hệ thống tự động vận chuyển qua. Trước đó tự mình làm nhiệm vụ đều là chủ động phát động, không có một lần là như thế này đột nhiên nhảy đến trên mặt. Nhất là, bây giờ hắn biết nơi này không phải thế giới game về sau, cái này đột nhiên ban bố nhiệm vụ phía sau đến cùng sẽ mang ý nghĩa cái gì. Quả nhiên, cái kia đi nạ tiểu thư thần dụ quả thật có chút môn đạo. Công tử, làm sao rồi? Trương Liêu chú ý tới Tô Diệu thần sắc có gì, thấp giọng hỏi thăm. Tô Diệu thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, vô sự, chẳng qua là cảm thấy cái này vương đô phương hướng truyền đến phong, dường như so trong tưởng tượng càng thêm ồn ào náo động. Phong. Trương Liêu đưa tay cảm giác một chút, căn bản liền không có cảm giác đến ngọn gió nào lực. Đương nhiên, đội ngũ bây giờ vừa qua khỏi khai bá nhị sơn miệng về sau, địa thế dần dần nhẹ nhàng, khí hậu cũng biến thành ấm áp ướt át, phương bắc thổi tới phong cơ hồ hoàn toàn bị đại sơn ngăn trở. Nhưng mà Tô Diệu trong mắt lại đốt lên một đoàn ngọn lửa rừng rực. So với nguy hiểm không biết, không biết khiêu chiến càng làm hắn hưng phấn. Ba điều vương tử toàn thân đẫm máu, đứng ở tà ác chính giữa tế đàn, bị vô số tư tế vây quanh. Theo từng đợt cổ quái ngâm tụng, máu tươi cùng ánh lửa cuồn cuộn nhảy lên, từng cái tế phẩm chết thảm tại chỗ, thân thể của hắn vặn vẹo biến hình, phát ra ha ha cười như điên, hân hoan chính mình giáng lâm nhân thế. Ha ha ha, ba điều cùng thiếu, cảm tạ các ngươi nghi thức, để ta có thể giáng lâm thế giới này. Để báo đáp lại, ta sẽ để cho các ngươi. Hắn đột nhiên đưa tay bắt lấy gần nhất một tên tư tế, dễ dàng vặn gãy cổ của đối phương, trở thành ta nhóm đầu tiên tế phẩm. Tà thân ba điều, lên sàn. Nhưng cũng không có, hiện thực cùng Tô Diệu trong mặt mà bắt hình dòng tưởng tượng ra hình tượng có tương đương bất đồng. Dầu lâu cắt bà La Môn trong thần miếu, trận này tế tự nghi thức so trong tưởng tượng càng thêm trang nghiêm túc mục, là đường đường chính chính bà La Môn truyền thống nghi thức. Vì tổ chức trận này nghi thức, dầu lâu cắt xung quanh bà La Môn giáo đồ nhóm đều hội tụ vương đô, bọn họ vây quanh ở thần điện trung quanh, cao giọng hò hét tụng chủ chi danh. Mà chứ nơi đây bên ngoài, vương đô nội khí phân lại quỷ dị bình tĩnh. Trên đường phố người đi đường tơ tớt, cửa hàng cơ hồ toàn bộ đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngay cả ngày xưa náo nhiệt phiên chợ cũng lộ ra phá lệ quận cũ bé. Nghe nói không, ba điều vương tử đã chiến tử tại phương Bắc không có khả năng. Ba điều vương tử bách chiến bách thắng, cắt nhân tiên tướng, sao có thể tùy tiện chiến tử? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, vương cung bên kia đã hạ phong khẩu lệnh, ai dám nghị luận việc này liền muốn bị trộm tới hỏi tội. Mấy cái dân chúng trốn ở góc ngõ xì xào bàn tán, lại không có chú ý tới trong bóng tối một cái khoác áo choàng thân ảnh lặng yên đi qua. Ba điều vương tử nắm thật chặt áo choàng, ánh mắt u ám đảo qua góc đường bố cáo. Kia là vương hậu ban bố lệnh giới nghiêm, phía trên công khai tuyên bố hắn đã tử vong, đồng thời cấm bất luận kẻ nào lại tiếp tục truyền bá không thật lời đồn. Hiển nhiên, theo phương Bắc tổng đốc đến, bọn họ gấp rút đoạt quyền chuẩn bị, đối mặt trong triều đông đảo thế lực ngăn cản, những người này rốt cục vẫn là thả ra hắn đã chết đi nghe đồn, đồng thời quốc không thể một ngày vô quân vân vân, để phương Bắc tổng đốc lại mang 800 hộ vệ vào thành. Huynh trưởng, ngươi cuối cùng đến rồi. Quý Dương vương cung, vương hậu nhìn thấy Ma La Kha sau một mặt ngạc nhiên tiến lên. Ma La Kha có chút không mình hành lễ, thấp giọng nói, vương hậu điện hạ, hết thảy còn thuận lợi. Vương hậu ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người nghe lén về sau, mới hạ giọng nói, vậy hạ đã. Ngay tại đêm trước, ta đã sai người bí mật xử lý, chỉ chờ phù hợp thời cơ tuyên bố. Ma La Kha trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đại vương tử bên kia. Hắn cái gì cũng không biết. Vương hậu cười lạnh một tiếng, cái kia nhu nhược đứa bé, liền phụ thân tẩm cùng cũng không dám tiến. Tốt tốt tốt. Ma La Kha hưng phấn nắm tay, lúc này cùng vương hậu thương nghị lên đăng cơ đại điện công việc. Vương hậu cũng là cao hứng phi thường. Lão vương tuổi già sức yếu, thân thể không tốt, lại luôn bị các loại hồ ly tinh mê hoặc, thậm chí liền hoàng vị đều muốn chuyển cho những tiện nhân kia đứa bé. Bây giờ thế cục phong vân biến hóa, nàng rốt cuộc nợ mày nợ mặt, đến phiên nàng đương ra làm chủ, cần phải hảo hảo xuất ngũ đắc khí. Ngày mai đại điện, liền để đứa bé kia đăng cơ. Vương hậu trong mắt lóe ra dã tâm quan mang, có huynh trưởng chấn giữ, trong triều không người dám phản đối. Ma La Kha lại đột nhiên nhíu mày, thần miếu bên kia, đại tư tế nhưng có gì động? Vương hậu khinh thường khoát qua tay, lão già kia cả ngày lại nhải, nói phải vì bệ hạ cầu phúc. Ta đã chuẩn hắn tại thần miếu cử hành nghi thức, vừa vặn dẫn ra những bà la môn đó lực chú ý. Bất quá, huynh trưởng xác nhận ba điều vương tử đã chết thật không thể nghi ngờ sao? Ma La Kha hơi chậm lại, hắn biết nhà mình muội muội vẫn luôn rất kiêng kỵ cái kia vương tử, thế là trấn an nói, ta thấy tận mắt hắn binh bại bị vây, cuối cùng châm lửa tự thiêu. Bất quá coi như hắn may mắn đào thoát, không có 10 vạn đại quân ủng hộ, hắn cũng bất quá là đầu chó nhà có tang, như thế nào còn dám tại chúng ta trước mặt thò đầu ra. Vương hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Đợi đại điển kết thúc về sau, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Đối với cái này, Ma La Kha cũng là cảm giác sâu sắc tán thành, hắn trực tiếp đề nghị hết thảy giản lược, ngày mai tuyên bố bệ hạ qua đời, hậu thiên liền trực tiếp để đại hoàng tử tại linh tiền bảo chỗ. Cái này, có thể hay không quá nhanh rồi? Vương hậu khiếp sợ. Quý Dương đế quốc hoàng thất xung phận, mai táng phong tục cũng cực kỳ rườm rà. Dựa theo truyền thống, quốc vương băng hà sau ít nhất phải đặt linh cứu 7 ngày, từ cao tăng tụng kinh siêu độ, sau đó mới có thể cử hành tang lễ cùng kế vị đại điện. Ma La Kha lại lắc đầu nói, phi thường thời điểm làm đi phi thường sự tình. Ba điều dù chết, nhưng hắn trong triều vây cánh đông đảo, như cho bọn hắn thời gian sâu chối luôn luôn đêm dài lắm mộng. Mà lại, bây giờ chúng ta còn không chỉ là vấn đề nội bộ, phía ngoài Hán quân cùng nghỉ ngơi người cũng tại nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải nhanh ổn định triều cục, không cho bất luận kẻ nào can thiệp cơ hội. Vương hậu do dự một chút, rốt cuộc gật đầu, tốt, liền theo huynh trưởng lời nói. Mặt khác, nàng đột nhiên hạ giọng hỏi, ta thấy huynh trưởng trong thư nói có người Hán sứ giả một tới, huynh trưởng dự định xử trí như thế nào? Ma La Kha ngừng lại một chút. Người Hán cùng hắn giao dịch, còn muốn điều động sứ giả chuyện hắn không có khả năng hoàn toàn gạt vương hậu, cho nên là lựa chọn tính nói một chút. Mấu chốt nhất tự nhiên là Hán quân thế lớn, vì cam đoan không để bọn hắn cùng nghỉ ngơi người liên thủ, đợi tân vương đăng cơ sau bọn hắn đem hướng Hán quốc thượng biểu triều cống, đồng thời vạch ra quý xương nỉ giả địa khu cho người Hán đồn điện chú quân, đổi lấy bọn hắn đối tân vương ủng hộ. Nói thực ra, mặc dù hắn ở trong thư đã viết tận khả năng nguyện chuyển, nhưng đây rốt cuộc là phần cắt thổ xương thần điều ước, hắn đã dự đoán đến vương hậu có thể sẽ cực kỳ bất mãn. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, muội muội của mình đối với cái này lại là không có vấn đề chút nào, một bộ chỉ cần có thể cam đoan nàng cùng nàng nhi quyền lực địa vị, phương bắc những cái kia đất cằn sỏi đá cho cũng liền cho thái độ. Cái này khiến Ma La Kha tại yên tâm sau khi cũng cảm thấy một chút khó chịu, nhưng thời thế như thế, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là tập trung tinh thần bổ nhào vào tiếp xuống đăng cơ nghi thức chuẩn bị bên trên. Vì thế, hắn một bên rộng yến quần thần, một bên lấy thân tín của mình thay thế các chủ yếu khớp nối bộ môn, gắng đạt tới đem vương đô phòng ngự nắm giữ toàn bộ, tranh thủ tại người Hán sứ giả trước khi đến đem vương đô hết thảy sự vụ hết thảy đều kết thúc, cho bọn hắn nhìn một cái chân thành đoàn kết, cường thịnh vô cùng bi xương, cũng cho chính mình tranh thủ thêm điểm đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn bận rộn chuẩn bị thời điểm, cái kia đã bị hạ tử vong thông báo ba điều vương tử cũng là một chút cũng không có nhàn rỗi. Vương tử, bên ngoài rất nguy hiểm, ngài làm sao không rên một tiếng liền chạy ra khỏi đi? Bà La Môn tế tự đại điện kết thúc về sau, vương tử vừa mới khoan thai trở lại thần miếu chỗ sâu mật thất, đối mặt đại tư tế trách cứ, ba điều vương tử chỉ là trầm mặc lấy xuống áo choàng, ta nhất định phải tận mắt nhìn, vương đô hiện tại biến thành bộ dạng gì? Thanh âm hắn trầm thấp, nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Đi nạ tiểu thư nhẹ nhàng bước liên tục, vì vương tử đưa lên một chén thanh thủy, điện hạ, ngài quá mạo hiểm. Nếu là bị vương hậu nhãn tuyến phát hiện lại như thế nào? Ba điều đột nhiên lên giọng, chẳng lẽ ta còn sợ bọn hắn không thành? Vương tử thanh âm bên trong mang theo tia run rẩy, đi nạ nhạy cảm phát hiện một chút máu tanh khí tức, nàng nắm lấy vương tử tay. Quả nhiên gặp hắn móng tay bên trong có chưa rửa sạch vết máu. Xảy ra chuyện gì? Đina lạnh giọng hỏi, người giết người rồi. Ba điều vương tử dừng một chút, hồi nói, bất quá là mấy cái sớm đáng chết phản đảng, ta đi tiến hắn nhóm lên đường. Đina thở sâu, thán nói, ngươi vừa đạt được chúc phúc gia hộ, không nên lô mãng như thế. Không, nguyên nhân chính là này ta mới phải ra tay. Ba điều vương tử kiên định nói, không đề cập tới trước thuần thục lực lượng này, chẳng lẽ muốn chờ lúc chuyện xảy ra lại đi luyện tập sao? Huống chi giải quyết những người này, kế tiếp chúng ta hành động lực cản cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Kia, ca ngươi cảm giác thế nào? Sạ Mỹ Dạ công chúa lo lắng hỏi. Ta chưa từng cảm giác như thế tốt qua. Ba điều vương tử trong mắt tinh quang hiện lên, những người này chết phi thường có giá trị. Đơn giản đến nói, vương tử nghi thức rất thành công. Làm thiên đế gia hộ gia tăng tại thân lúc, ba điều vương tử mặc dù kinh nghiệm một đoạn ngắn thống khổ, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình đạt được cơ hồ khiến hắn thoát thai hoàn cốt lực lượng. Hắn ngũ giác trở nên bén nhạy dị thường, có thể nghe được nơi xa thị vệ tiếng bước chân, có thể thấy rõ nơi xa chợt lóe lên phi trùng. Lực lượng càng là tăng gọn, chẳng những tiện tay liền có thể bóp nát cứng rắn hòn đá. Tại cùng hộ vệ đối luyện đi sau hiện lấy một chọi 10 đã là không đáng kể. Càng thần kỳ là, khi hắn tập trung tinh thần lúc, hắn dường như cũng có thể cảm thấy được thần dụ. Trước mắt của hắn, là hắn cuối cùng rồi sẽ thành tiểu sự nghiệp vĩ đại, cùng hắn nhất định phải chém giết tốc địch, cái kia giả hắn tiên thần chi danh áo bào đỏ hàn tướng. Nhưng là, cũng chính là bởi vì thu hoạch được phần này năng lực đặc thù, vương tử mới rõ ràng hơn, hắn hôm nay vẫn là lực lượng không đủ. Trong lòng âm thanh tại tăng lên hắn, càng nhanh, càng mạnh, hắn cần ngưng tụ thu hoạch càng nhiều lực lượng. Mà thu được lực lượng đường tắt cũng rất đơn giản, tổ chức đẳng cấp cao hơn nghi thức, hoặc là tự mình chính tay đâm quân giặc trong chiến đấu trưởng thành. Vì thế, tuân theo trong lòng âm thanh, ba điều vương tử rốt cuộc kìm nén không được kích động, tại đại tư tế chờ người bệ bội nhiều việc tiến hành công khai tế điện thời điểm hắn liền lặng lẽ đi ra ngoài hành động, tìm được một hộ công khai ủng hộ vương hậu quý tộc phủ đệ. Ở nơi đó, hắn lần thứ nhất nếm thử chính mình mới lấy được lực lượng. Lực lượng này là mạnh như vậy, hắn chỉ dựa vào tự mình một người, liền đem trong phủ hơn 30 nhân khẩu đều giết sạch. Điện hạ, ngài không nên như thế lỗ mãng. Đi nạ lo lắng nói, vạn nhất bị người phát hiện vậy ta liền đem bọn hắn đều giết. Ba điều vương tử hưng phấn nắm chặt song quyền, hiện tại ta đã thu hoạch được thần minh lực lượng, những người phàm tục kia lại có thể nào ngăn cản bước chân của ta? Nói, hắn trực diện Đina đôi mắt, Đina, ngươi căn bản không biết, khi ta tự tay vặn gãy cái kia phản đồ cổ lúc, thần minh cho ta như thế nào hồi báo? Ta cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tại trong cơ thể ta của quận, so hiến tế mấy chục người đến đều muốn hữu hiệu. Đại tư tế cùng Đina lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sầu lo. Loại lực lượng này dường như cùng trong điện tịch ghi lại ỉn giờ dạ chúc phúc cũng không hoàn toàn giống nhau, ngay cả xã mỹ dạ công chúa cũng là có chút sợ nhìn xem huynh trưởng. Kaka, ngươi như vậy giống như có chút không đúng. Ba điều vương tử quay đầu nhìn về phía muội muội, nhếch miệng lên một môi nụ cười tự tin, không thích hợp. Không, Sa Mị Dạ, ta chưa bao giờ giống như bây giờ tốt qua. Nói, hắn một thanh đưa tay bóp nát trong mật thất bằng đá đến, nhìn, đây chính là thần minh ban cho lực lượng của ta. Những cái kia phản đồ, những cái kia cấu kết ngoại địch gian tặc, đều sẽ tại lực lượng này hạ tan thành mây khói. Ngay sau đó, ba điều vương tử lại từ trong ngực lấy ra một phong nhuốm máu thư tín, nhìn, đây là ta từ cái kia phản đảng trong nhà tìm ra vật chứng. Hậu Thiên Vương hậu liền muốn trong cung cử hành đăng cơ đại điện, đến lúc đó tất cả quý tộc cùng tư tế đều sẽ bị yêu cầu trình diện xem lễ, vì đại vương tử lên ngôi. Đó chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Vương tử trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta sẽ đích thân ra tay, ở trước mặt tất cả mọi người kết thúc cuộc náo kịch này, lấy nghịch tặc máu tươi vì vĩ đại thần minh dâng lên tán dương, hoàn thành cuối cùng nghi thức. Nếu bọn hắn lựa chọn ở nơi đó lên ngôi ngụy vương, vậy chúng ta ngay tại cùng một nơi, để chân chính vương giả sinh ra. Ta muốn để tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, ai mới là thiên mệnh sở quy. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối mặt vương tử nói năng có khí phách lời nói cùng duy ngã độc tôn mạnh mẽ khí chàng, kiến thức rộng rãi đại tư tế cũng rốt cuộc trầm mặc. Mặc dù trong lòng của hắn còn có rất nhiều lo nghĩ, nhưng lúc này đã là tiền đã trên dây, không thể không phát. Thế là hắn cung kính cúi đầu, chắp tay trước ngực, hướng vị này tương lai vương giả dâng lên trí cao kính ý nguyện thần minh phù hộ điện hạ, thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Ta thần điện toàn thể nghe theo ngài điều khiển, đem thể chết cũng đi theo điện hạ, hoàn thành cái này thần thánh sứ mệnh. Ba điều vương tử lập tức hăng hái. Những này bà la môn luôn luôn cư cao tự ngạo, nhưng có cái nào một nhiệm kỳ vạn vương chi vương như hắn như vậy từng chiếm được thần điện như thế ủng hộ? Các ngươi chứng minh giá trị của mình, đợi ta sau khi lên ngôi, bà la môn chính là ta quý xương mới quốc giáo. Dứt lời, ba điều quay đầu mặt hướng Đi Nạ, kéo tay của nàng hỏi, Đi Nạ tiểu thư, không biết đều là ngươi có nguyện ý hay không trở thành vương hậu của ta, để chúng ta cùng nhau truyền bá thần minh vinh quang. Đi Nạ tiểu thư nao nao, dưới khăn che mặt biểu lộ khó mà nắm lấy. Nàng nhẹ nhàng rút về tay, thấp giọng nói, điện hạ, ngài biết đến, Đi Nạ sớm đã quyết ý đem đời này hiến cho thần minh. Ba điều vương tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự tin, không sao. Đợi ta sau khi lên ngôi, tin tưởng thần minh tự sẽ chúc phúc người ta nhân duyên. Đi Nạ yên lặng cúi đầu, dưới khăn che mặt khỏe miệng có chút chập trùng, điện hạ nếu thật có thể đạt được thần minh cho phép, Đi Nạ tự làm cần tuân thánh mệnh. Cứ như vậy, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, vạn vương chi vương lên ngôi đăng cơ đại điện chính thức cử hành. Tại trận kia vạn người chú mục đại điện bên trên, ba điều vương tử đột nhiên mang theo thần điện võ sĩ giết vào hoàng cung, lấy một trận máu tanh giết chóc chính thức tuyên bố chính mình trở về. Lại vài ngày sau, vương đô giàu lâu cắt tây bắt trên quan đạo, một đội trinh sát hoảng hốt băng băng mà tới. Trương Liêu cùng Tô Diệu trao đổi hạ ánh mắt sau lúc này lĩnh mấy kỵ tiến lên và ngừng. Lan đi, các ngươi là cái gì? Như thế không có ánh mắt. Lao tử có quân tình khẩn cấp. Ồ, quân tình khẩn cấp a. Tô Diệu xốc lên xe ngựa màn trướng, đưa đầu hỏi nói, không biết các ngươi là muốn đưa cao phụ đâu, vẫn là đưa giả tất thử. Nếu như là đưa giả tất thử lời nói, vậy chúng ta ngược lại là có thể làm hay. Kia trinh sát đội trưởng biến sắc, tập trung nhìn vào, lập tức lấy lại tinh thần, chờ một chút, các ngươi hẳn là chính là tổng đốc nói hàn sứ. Nhanh, đi mau. Mau trở về mời các ngươi thiên thần đại nhân cứu mạng. Ba điều vương tử nhập ma a. Ha. Tô Diệu từ trên xe ngựa nhảy xuống, nói, vậy ngươi có thể không cần hoảng, bởi vì ta đã đến. Hiện tại, nói cho ta một chút đến cùng vương đô chuyện gì xảy ra a. Cùng mấu chốt nhất, phương bắc tổng đốc cùng các ngươi đại vương tử, bọn họ người còn tốt chứ? Chương 1025, Phật đô hóa địa ngục. Chương 1025, Phật đô hóa địa ngục. Vương đô hăng rơi, ba điều vương tử từ trong địa ngục giết trở về. Tô Diệu tiếng nói vừa dứt, kia trinh sát đội trưởng liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, run rẩy nói, hắn đã không phải là người, một người giết xuyên cả tòa vương cung, tổng đốc, vương phi, còn có đại vương tử hòa chư vị quý tộc, tất cả đều gặp độc thủ. Trinh sát đội trưởng trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một màn kia, hắn làm sao đều không thể quên được. Lúc ấy, thân phận thấp hắn chỉ có thể tại đăng cơ điện nghi chỗ xa nhất trinh sát tuần hành, chờ phát hiện không đúng thời điểm ba điều vương tử đã xuất lĩnh một đám thần điện võ sĩ cùng mù quáng tín đổ xông vào cung trong. Ba điều vương tử một thân áo bào trắng, tay cầm lợi kiếm, những nơi đi qua không ai cả nổi. Vương tử trước kia tuyệt không phải cái dạng này. Trinh sát đội trưởng khàn cả giọng kêu gọi. Bọn ta thủ vệ xông lên phía trước, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới, liền bị nhao nhao chém chết. Tổng đốc đội thân vệ liều chết chống cự, cũng bị hắn một người giết xuyên, liền Ma La Kha đại nhân cũng. Tô Diệu nheo mắt lại, Ma La Kha cứ như vậy chết rồi. Chết. Trinh sát đội trưởng thống khổ nhắm mắt lại, hắn quả thực là ác ma phụ thể, lực lượng lớn đến đáng sợ. Hắn cứ như vậy tại tất cả mọi người trước mặt, cứ thế mà bóp nát tổng đốc đại nhân đầu, tựa như bóp nát một chỗ nho. Tô Diệu nhíu mày, đại vương từ đâu? Trinh sát đội trưởng lắc đầu, không biết lúc ấy tràng diện quá hỗn loạn. Có người nói trông thấy vương tử bị đóng đinh tại vương tọa bên trên, cũng có người nói hắn bị ba điều sống sờ sờ xé thành hai nửa, cho nên các ngươi cái này chạy rồi. Tô Diệu xoa cằm nói, tất cả mọi người tại chạy. Trinh sát đội trưởng giải thích nói, như vậy quái vật tuyệt không phải bọn ta có thể đối kháng đồ vật. Cho dù là như vậy, có thể may mắn chạy trốn người cũng là cực ít. Quái vật kia, hắn tựa như có một tấm ẩn hình cánh, nhảy lên có thể bay trượt cao, đuổi theo bọn ta không thả. Khắp nơi đều là huyết, toàn bộ vương cung đều biến thành một tòa tràn đầy máu tươi tế đàn. Máu tươi tế đàn. Ngươi cái tên này còn thật biết ví von. Tô Diệu phiết mắt kia trinh sát. Kết quả, một cái khác trinh sát tiểu binh lại đại diêu kỳ đầu, đây cũng không phải là cái gì ví von. Bọn ta mấy cái là giả chết mới trốn qua một kiếp, ngươi căn bản không biết vương đô hiện tại biến thành bộ dáng gì. Ân, kia vương đô tình huống bây giờ như thế nào? Trinh sát đội trưởng hít một hơi thật sâu, ba điều vương tử. Không, ác ma kia đã khống chế toàn thành. Hắn công khai tuyên bố chính mình là thần tuyển chi vương, ví dụ tí một đời, mệnh lệnh vương đô tất cả quý tộc hướng hắn hiệu trung, phàm có do dự người, đều bị hắn tại chỗ xử quyết mà lại cuồng tiếu hô, những người này đều sẽ thành hắn lực lượng cái gì? Càng về sau nghe, Trương Liêu sắc mặt thì càng cổ quái, hắn nhìn xem Tô Diệu, thấp giọng nói, điện hạ, cái này nghe cùng ta rất giống. Tô Diệu bình thản nói, không, thuộc hạ không dám. Trương Liêu vội nói, Tô Diệu khoát tay nào nói, không, ngươi hoài nghi rất có thể là đúng. Cái này ba điều vương tử, nói chung đích thật là thu hoạch được một loại nào đó siêu phàm lực lượng, mà lại rất có thể cùng lực lượng của ta nơi phát ra rất gần. Nhưng là, Tô Diệu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Vương Đô, lực lượng cuối cùng cũng chỉ là lực lượng, tựa như trong tay chúng ta kiếm, nên như thế nào dùng quyết định bởi tại chủ nhân của nó. Vị vương tử này thốt nhiên gian đạt được như vậy không thuộc về hắn ban ân, cái này cường đại như thế lực lượng, chưa hẳn là phúc ca. Trương Liêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, điện hạ là nói, cái này ba điều vương tử đã bị lực lượng khống chế. Tô Diệu khẽ bước cằm, lực lượng bản thân cũng không thiệt ác, nhưng nếu khống chế không được, liền sẽ phản phệ này chủ. Tô Diệu rất rõ ràng, phần này chỉ cần giết địch liền có thể mạnh lên lực lượng đối với người bình thường đến nói là bao lớn dụ hoặc. Nhất là ba điều vương tử hiện tại đối mặt trong ngoài áp lực to lớn như thế tình huống dưới, hắn như nghĩ giữ vững lòng người, kia lại cần bao lớn nghị lực. Mà hiển nhiên, tại kia trinh sát mang tới thông tin bên trong, ba điều vương tử đã đi tại mất phương hướng biên giới. Sau đó quả nhiên, Tô Diệu đội ngũ dần dần hướng Vương Đô tiến lên, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp phải càng ngày càng nhiều từ Vương Đô chạy nạn đám người, bọn họ mang đến càng nhiều Vương Đô phương diện tin tức. Theo chạy nạn binh sĩ cùng nạn dân nói, ba điều vương tử tại đăng cơ cầm quyền về sau, lập tức liền bắt đầu một vòng đại thanh tẩy. Hắn để bà La Môn các tế tự ở trong thành quảng trường chế tạo một cái to lớn tế đàn, tất cả người phản đối đều sẽ tại này bị phơi bày ra huyết tế. Vẹn vẹn ngày đầu tiên liền xử quyết hơn 300 người chống lại tính mệnh, bọn họ cả nhà bị chém đầu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ quảng trường. Mà đáng sợ là, cái này lại vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ngày thứ hai, lại có mấy hơn trăm không kiên định người bị huyết tế. Ngày thứ ba, ba điều vương tử tướng đồ đao vung hướng những cái kia đã từng chỉ là cùng vương hậu có qua mập mờ quý tộc gia tộc. Vô luận nam nữ lao hấu, bọn họ bị đều áp lên tế đàn, tại vạn chúng chú mục hạ bị chém đầu gian chúng. Đến ngày thứ tư, hắn thậm chí đem ma chảo vươn hướng Phật giáo cao tăng. Đối mặt ba điều vương tử, không, hiện tại đã là vị dụ tỷ một đời quý xương vương bạo chính, đã từng là cao quý quý xương quốc sư cao tăng xuất mấy trăm tín đồ tại trước hoàng cung tính tọa kháng nghị, yêu cầu đình chỉ giết chóc. Nhưng mà vị này tân vương lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tự mình ra tay đem cao tăng xé thành hai nửa, cũng tuyên bố Phật giáo vì tà giáo, lệnh cưỡng chế tất cả tăng nhân hoặc là đổi tin bà la môn, hoặc là liền là tín ngưỡng chịu chết. Một cử động kia triệt để chọc giận vương đô Phật tử, nhưng đối mặt vị dụ tỷ một đời kia không phải người lực lượng bất kỳ cái gì phản kháng đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Kết quả là, ở sau đó hai ngày, hy sinh vì nước Phật tử lấy ngàn mà tính. Kiên Đà La, cái này bị Phật tử kiêu ngạo xưng là ngàn chùa chi địa, sinh ra Hy Lạp thức Phật Đà hình tượng trọng yếu trung tâm văn hóa, trong lúc nhất thời phảng phất ra tỷ địa ngục, kia là máu chảy thành sông, thời ngang khắp đồng. Tại vị dụ tỷ lực lượng tuyệt đối dưới, vương đô giàu lâu cắt bị võ lực đổi tin, bà La Môn thành duy nhất tín ngưỡng, vị dụ tỷ một đời cũng thành chí cao vô thượng thần vương. Nhìn như vậy, hắn so chúng ta hiệu suất có thể cao nhiều. Tô Diệu không khỏi nói, "Già tôn chủ a, ngươi làm sao còn có tâm tình tại cái này trêu ghẹo a?" Bên cạnh hắn đồng dạng thân là bà La Môn tư tế để ba một mặt kinh hoàng nói, "Như vậy tác phòng, chắc chắn sẽ không là ta bà La Môn chính thống giáo nghĩa. Đây rõ ràng là tà thần phụ thể, khinh nhẫn thần minh a." Tô Diệu liếc mắt nhìn hắn, "Ồ, có thể hắn xác thực đánh lấy bà La Môn cơ hiệu, còn đem các ngươi phục làm quốc giáo a. Đại nhân minh giám, ngài là đang khảo nghiệm ta thành kính sao?" Để ba chắp tay trước ngực, dập đầu nói, "Ta tuy là bà La Môn tư thế, nhưng biết rõ chân chính thần mình chi đạo ở chỗ từ bi cùng trí tuệ, ta giáo luôn luôn đạo người hướng thiện, giết chóc từ trước đều là xấu nhất tác nghiệp. Bây giờ cái này vị dụ tỷ hành vi đã là từ đầu đến đuôi tà đạo, hắn đây là tại làm bẩn thần minh thánh danh." Tô Diệu nhìn xem để ba thành kính mà sợ hai thần sắc, khẽ gật đầu, xem ra ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, chỉ là không biết bây giờ vương đô thần miếu các tế tự bọn họ có hay không ngươi như thế thanh tịnh. Chương 1026, xem thử ai là chân thần. Chương 1026, xem thử ai là chân thần. Dừng tay đi ca ca, huyết đã lưu nhiều lắm. Trong vương cung, Sa Bị Dạ công chúa nhìn xem chính nhìn chăm chú bên ngoài tế đàn huynh trưởng, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Không đủ, còn chưa đủ. Vì dù tí một đời, vị này đã từng ánh nắng sáng sủa vương tử bây giờ đứng ở vương tọa trước, hai mắt xích hồng, quanh thân quanh quẩn lấy lệnh người hít thở không thông uy áp. Hắn âm thanh trầm thấp khàn giọng, dường như từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, bất trung người nhất định phải trả giá bằng máu. Bọn chúng đem tẩm bổ thần minh, trở thành lực lượng của ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể đánh bại cái tia dị giáo tà ma. Sa Bị Dạ run rẩy lui lại một bước, nàng chưa bao giờ thấy qua huynh trưởng như thế mặt mũi bặm mẻo. Từ khi hắn tại đăng cơ đại điện thượng tự tay bóp nát Ma La Kha đầu lâu về sau, cả người liền càng thêm điên cuồng. Nhất là cái này tà tính tế tự, mỗi tổ chức một lần huyết tế, Sa Bị Dạ đều có thể cảm thấy minh trưởng khí tức trên thân trở nên càng thêm âm lãnh đáng sợ. "Kaka, ngươi tỉnh." Sa Bị Dạ lấy dũng khí tiến lên bắt hắn lại cánh tay, "Đây không phải ngươi. Ngươi trước kia căm hận nhất chính là loại này tàn nhẫn tế tự." Vì dù thì đột nhiên hất ra muội muội tay, ánh mắt lạnh như băng như kia cực hàn đục sâu, "Ngu xuẩn. Chính là quá khứ mềm yếu mới khiến cho chúng ta cơ hồ mất đi hết thảy. Ngẫm lại đi, chúng ta tôn kính lão sư cùng bà hạ ngươi bọn hắn cuối cùng chết như thế nào, đây hết thể đều là ta vô lực. Nếu như ta sớm một chút có lực lượng như vậy, bọn họ sẽ không phải chết. Phụ vương cũng sẽ không bị những tiện nhân kia hại chết. Chúng ta ở tiền tuyến vì quốc gia trả giá lớn như vậy đại giới, có thể bên ngoài nhiều như vậy người lại tại phía sau đâm đao. Bọn hắn đang chết. Hết thể đang chết. Sạ Mị Dạ bị huynh trưởng gầm thét chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra, chính là những hài tử kia đâu? Những cái kia vô tội phụ nữ trẻ em đâu? Còn có những cái kia Phật giáo cao tăng đâu? Bọn họ lại đã làm sai điều gì? Bọn họ cũng nên chết sao? Bọn hắn đương nhiên đáng chết. Vì dù tỷ cười lạnh một tiếng, túi người nắm muội muội cái cằm, Sạ Mị Dạ, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Trên thế giới này, hoặc là trở thành tợ săn, hoặc là biến thành con mồi, không có con đường thứ ba. Bọn hắn nếu không thể trở thành ta trợ lực, vậy liền để bọn hắn sau khi chết trở thành lực lượng của ta đi. Như thế, những này ti tiện gia hỏa cũng coi là cho chúng ta đế quốc vĩ đại làm ra một chút không quan trọng công hiến. Sạ Mị Dạ công chúa sắc mặt trắng bệnh, nàng không thể tin được như vậy sẽ từ đã từng nhân hậu huynh trưởng trong miệng nói ra. Trong chốc lát, một sợi nước mắt tại Sạ Mị Dạ trên mặt vô âm thanh trở xuống. Nàng không thể không thừa nhận, đã từng cái kia yêu quý dân chúng, tôn trọng sinh mệnh ba điều vương tử, bây giờ đã biến thành một cái chính cống khát máu bạo quân. Kaka, đi nạ tiểu thư đâu? Ta muốn đi tìm đi nạ tiểu thư. Sạ Mị Dạ đột nhiên hỏi nói, nàng nhất định có thể giúp ngươi đi nạ. Kia xác thực. Vì dù tí biểu lộ trong nháy mắt trở nên nhu hòa mấy phần, hắn quay đầu lại, chỉ phía sau tháp cao, nếu quả thật muốn giúp ta lời nói, vậy ngươi vừa vặn liền đi hảo hảo khuyên nàng. Thần minh đã chúc phúc chúng ta nhân duyên, nàng là trong mệnh ta định trước vương hậu, nàng không sai biệt lắm cũng nên tiếp nhận sự thật này. Sạ Mị Dạ liếc nhìn cái kia tháp, lập tức mắt tối sầm lại, ngươi đem đi nạ tiểu thư giam lại rồi. Tòa kia tháp cao tại vương thất bên trong chính là đại danh đỉnh đỉnh, chuyên môn dùng để giam lỏng những cái kia phạm trọng tội vương thất thành viên. Trong đó nổi danh nhất không ai qua được hơn trăm năm trước, có một vị quốc vương tại chính trị đấu tranh bên trong thất bại, vị thái tử giam lỏng tại kia tháp thượng tươi sống chết đói. Sạ Mị Dạ làm sao cũng không nghĩ ra, huynh trưởng lại sẽ đem đi nạ cầm tù ở nơi đó. Đây không phải cầm tù, mà là bảo hộ. Vì dù tí lạnh lùng nói, ta chỉ là cho nàng thời gian suy nghĩ. Làm thân dụ người, làm bà la môn thánh nữ, nàng hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chúng ta kết hợp ý nghĩa. Càng đừng đề cập, rõ ràng ta là tuân theo hắn thần dụ đăng cơ sư vương, kết quả bây giờ nàng nhưng lại chạy đến nói cái gì không xuôi thai nói nhảm, muốn ngăn cản ta như thế. Cái này Sạ Mị Dạ sợ hãi. Muội muội của ta, ngươi không cần suy nghĩ nhiều những cái kia có không có chuyện, chỉ cần biết chuyện này là đi qua đại tư tế đồng ý là được. Về sau, đi nạ tiểu thư chỉ cần an tâm làm vương phi của ta liền tốt, không cần nàng lại nhọc lòng những này về vặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể mau chóng nhận rõ hiện thực. Nếu không, sự kiên nhẫn của chấm cũng là có hạn, đừng tưởng rằng ta thật liền không phải nàng không thể. Sạ Mị Dạ công chúa toàn thân run lên, nàng chưa bao giờ thấy qua huynh trưởng lánh khóc như vậy ánh mắt. Trong ánh mắt kia đã không còn ngày xưa ôn nhu, chỉ còn lại lệnh người sợ hãi quyết tuyệt. Ta cái này đi khuyên nàng. Sạ Mị Dạ cuốn quýt đứng dậy, lảo đảo hướng tháp cao chạy tới. Vì dù tí nhìn qua muội muội bóng lưng rời đi, ánh mắt lạnh như băng không có một tia biểu lộ. Sau một khắc, hắn đi đến bên cửa sổ, quan sát vương đô cảnh sắc. Dầu lâu xa thành, tòa này đã từng phồn hoa đô thành, bây giờ đã là một mảnh túc sát. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng đóng chặt, chỉ có binh lính tuần tra cùng các tế tự thân ảnh tại bốn phía dạo chơi. Quảng trường trung ương tòa kia to lớn tế đàn bên trên, máu tươi còn chưa khô cạn, dưới ánh mặt trời hiện ra chói mắt hồng quang. Còn chưa đủ vị dụ tỷ tự lẩm bẩm, cái kia dị giáo tà ma sẽ tới rất nhanh, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Hắn quay người đi hướng vương tọa, từ trong ngực lấy ra một quyển tấm da dê, đây là thân tín của hắn nhóm từ đã chết phương Bắc tổng đốc nơi đó tìm ra đến tình báo, phía trên kỹ càng ghi chép hán quân động tĩnh. Hán quốc đường vương Tô Diệu, ngươi cũng xứng nói tiên thần hóa thân. Vì dù tỷ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, rất nhanh ngươi liền sẽ biết ai mới là mảnh đất này chân chính thần minh. Cùng lúc đó, vương đô tây bắc hơn ngoài 10 dặm, Tô Diệu đội xe ngay tại nơi đây chỉnh đốn. Tô Diệu một người đứng ở một chỗ cao điểm bên trên, trông về phía xa lấy dầu lâu xa thành hình dáng, như có điều suy nghĩ. Điện hạ, trinh sát đã trở về. Trương Liêu bước nhanh đi tới, thấp giọng nói, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn biết bắt hơn. Ồ. Tô Diệu thu hồi ánh mắt, nói kỹ càng một chút. Trương Liêu vẻ mặt nghiêm túc, theo trinh sát hồi báo, vị chủ thì đã triệt để khống chế vương đô. Dưới tay hắn tư tế cùng binh sĩ ngay tại từng nhà điều tra, tất cả người phản đối đều bị áp hướng quảng trường xử quyết. Bây giờ vương đô đã không có bất luận cái gì có can đảm phản đối hắn lực lượng, phương Bắc tổng đốc mang tới binh cũng toàn bộ đều bị hắn hợp nhất, lại thêm bà La Môn thần điện dốc sức ủng hộ, bây giờ này trực thuộc lực lượng vượt qua 3 vạn người, phương Nam nghe nói còn có khác mấy vạn binh lực lại hướng vương đô tập kết. Hết thể dấu hiệu đều thuyết minh, cái này vị chủ ti một đời đang chuẩn bị tích xúc hết thể lực lượng đối với chúng ta tác chiến. Cái này có thể không ổn a. Đề Ba một mặt khẩn trương nói, nếu không chúng ta rút lui trước đi. Rút? Tô Diệu nhíu mày. Không sai. Đề Ba đề nghị, bây giờ phương Bắc tổng đốc chết thảm, chúng ta vừa vặn có thể mượn này chèn ép hợp nhất hắn lưu thủ tại cao phụ bộ đội, sau đó khống chế hình đủ cận núi cùng khai bá nhị sơn miệng. Kể từ đó, cái này Tả Vương coi như quy mô xâm phạm, chúng ta cũng có thể bằng địa lợi cự chi. Mà như hắn không dám tới phạm, vậy chúng ta liền có thể cùng hắn luận chiến, tuyên dương ngài thần uy, ngồi đợi nước khác nội sinh biến. Hắn như thế làm điều ngang ngược, thật không thể lâu dài. Tiểu nhân có lòng tin có thể lôi kéo càng nhiều người nhìn về phía chúng ta trận doanh. Đề Ba lời nói xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng Tô Diệu lại lắc đầu, không, chúng ta sẽ không rút lui. Điện hạ. Trương Liêu nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệu. Tô Diệu trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, cái này vị dụ thì đã là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Bỏ mặc hắn tiếp tục thống trị, sẽ chỉ làm càng nhiều người vô tội thụ hại, cái này nơi này biến thành tầm bổ hắn lực lượng dương ấm. Húng chi Tô Diệu nắm chặt lại nắm đấm, càng thụ được thể nội mênh mông lực lượng, cười một tiếng nói, ta cũng rất muốn gặp cái này cái gọi là thần vương xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chính là điện hạ. Trương Liêu nuốt ngụm nước bọt, Cái này Tả Vương không những mình sở hữu dị năng chi lực hộ thân, càng có hơn 3 vạn chúng tướng binh bảo vệ, còn khống chế thành trì, liền chúng ta cái này khu chừng 20 tiểu đội, cái này có thể thật không phải đùa giỡn a. Cho nên lúc này liền đến phát huy đầy đủ chúng ta thân phận ưu thế thời điểm. Nói, Tô Diệu chỉ cái kêu biểu tượng nghỉ ngơi quyền quý cơ sĩ, cười một tiếng nói, ở đây, không ai có thể biết chúng ta đến cùng là ai, đúng không? Trương Liêu bừng tỉnh đại ngộ, điện hạ ý là, chúng ta lấy nghỉ ngơi sứ giả thân phận vào thành. Không sai. Tô Diệu nét miệng lên một bôi nụ cười ý vị sâu xa, nếu vị này thần vương như thế nóng lòng công khai giết chóc cùng huyết tế, vậy chúng ta không ngại liền cho hắn cũng đưa lên một món lễ lớn. Tìm đúng cơ hội, một kích mất mạng, ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt đem vị này thần vương kéo xuống thần đàn. Chương 1027, xâm nhập hang hổ, 4K6, chương 1027, xâm nhập hang hổ, 4K6, sau đó không lâu, giàu lâu xa thành cửa Tây. Một đội quần áo lộng lấy dị vực thương đội chậm rãi tiếp cận cửa thành, cầm đầu chính là cải trang giả dạng Tô Diệu. Dừng lại. Cái gì người? Thủ thành binh sĩ nghiêm nghị quát hỏi. Đề Ba lập tức tiến lên, dùng lưu loát quý dương ngữ đáp lại, chủ nhân nhà ta là đến từ nghỉ ngơi mẹ Hách Lan gia tộc thiếu gia, chuyên tới để yết kiến tân vương bệ hạ. Nói, hắn lộ ra phương Bắc tổng đốc trước đó cho lệnh bài thông hành. Phương Bắc tổng đốc khách nhân. Cửa thành quan sau khi kiểm tra hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi đến không phải lúc, phương Bắc tổng đốc đã chết rồi, hiện tại vương đô chỉ nhận thần vương bệ hạ ý chỉ. Đề Ba sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh chấn định lại, đại nhân minh giám, chủ nhân nhà ta đường xa mà đến, chính là vì hướng thần vương bệ hạ biểu đạt kinh ý. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một túi chiếu nặng kim tệ, lặng lẽ nhét vào cửa thành quan trong tay, còn mời tạo thuận lợi. Cửa thành quan ước lượng túi tiền, sắc mặt hơi nguội, chờ lấy, ta đi thông báo một tiếng. Sau đó không lâu, cửa thành quan mang theo một đội tư tế bộ dáng người trở về. Cầm đầu tư tế ánh mắt sắc bén đánh giá Tô Diệu một đoàn người, nghỉ ngơi người. Các ngươi vì sao lúc này đến vương đô? Tô Diệu mỉm cười, dùng mang theo 3-4 khẩu âm quý xương ngữ đáp nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Phương Bắc tổng đốc trước đó lòng mang ý đồ xấu, dùng mời ta nghỉ ngơi tráng này uy danh. Bất quá xem ra quý quốc bệ hạ đã giải quyết việc này, vậy ta tất nhiên là muốn tới nói tiếng chúc mừng, gặp mặt tân quân, cho rằng quý ta hai quốc ngày sau quan hệ đặt vững cơ sở. Tư tế nheo mắt lại, ngươi ngược lại là trực tiếp. Bất quá thần vương bệ hạ hiện tại bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không rảnh gặp ngươi. Không sao, bản công tử có nhiều thời gian chờ. Tô Diệu cười ha ha, nói, bất quá, ta nghe nói quý quốc tại phương Bắc đang cùng phương Đông đại hán giao chiến, lại ăn thiệt tỏi không ít, chắc hẳn quý quốc lúc này tất không sẽ cùng nước ta trở mặt, ngươi nói đúng sao? Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Kia tư tế sầm mặt lại, tay đè tại bên hông trên chuôi đao. Tô Diệu lời nói này hiển nhiên là thẳng đâm bọn hắn trái tim. Từ khi ba điều vương tử đăng cơ làm vị dụ thì một đời về sau, mặc dù lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp vương đô, nhưng tất cả mọi người biết, phương Bắc Hán quân thủy chung là cái họa lớn trong lòng. Cùng lúc đó, phương Bắc tổng đốc nơi đó tàn binh, còn có phương Tây nhìn chằm chằm nghỉ ngơi, quý dương quốc thế cục có thể nói vẫn là loạn trong giặc ngoài. Liên cái này lúc, Tô Diệu bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm, đây là nước ta vạn vương chi vương thân bút thư, biểu đạt đối quý quốc tân vương chúc mừng. Như quý quốc liền sứ giả đều không cho vào thành, chỉ sợ. Tư thế do dự một chút, rốt cuộc phất tay ra hiệu, thả bọn họ vào thành. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tại thần vương bệ hạ quốc độ, hết thảy đều muốn theo quy củ tới. Đương nhiên, Tô Diệu ưu nhã thi lễ một cái, chúng ta nhất là thủ quy củ. Cứ như vậy, Tô Diệu một đoàn người thuận lợi đi vào giàu lâu xa thành. Bọn hắn đi theo dẫn đạo quan viên trên đường tiến lên, chỉ thấy trên đường phố tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Người đi đường đội vàng mà qua, không dám cùng người xa lạ đối mặt, cửa hàng tắc phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trên đường phố binh lính tuần tra thậm chí so bình dân còn nhiều, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Điện hạ, tình huống so tưởng tượng còn bết bát hơn. Trương Liêu thấp giọng nói, này chỗ nào là cái gì vương đô, quả thực là cái đại ngục giam. Xác thực chủ nhân, trên xe ngựa, sở cả càng tới gần Tô Diệu mấy phần, ta cảm giác cả tòa thành thị đều tràn ngập hoảng sợ, một điểm không giống ta đã từng nhận biết vương đô. Tô Diệu không chút biến sắc gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh, bọn họ được an trí tại vương cung phụ cận một chỗ xa hoa trong trạch viện. Mời chư vị ở đây chờ một chút. Dẫn đường sĩ quan cung kính nói, bệ hạ biết được nghỉ ngơi sứ giả đến, chắc chắn rất nhanh triệu kiến. Đợi sĩ quan sau khi rời đi, Tô Diệu lập tức triệu tập đám người thương nghị. Điện hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trương Liêu hạ giọng hỏi. Tô Diệu trầm tư một lát, nói, chúng ta cần càng nhiều tình báo. Sở Cả, ngươi phụ trách tìm hiểu tin tức. Đề Ba, ngươi đi liên lạc trong thành Bà La Môn tư tế, xem bọn hắn bên trong phải chăng có khác nhau. Còn Văn Viễn, ngươi không thông quý xương ngữ, liền tiếp tục diễn tốt câm niết thủ vệ nhân vật, giữ vững cửa lớn, chớ nên để bất luận kẻ nào tới gần, để ta trước bế quan tu luyện một hồi. Cái gọi là bế quan tu luyện, tự nhiên là chuyên tâm nghiên cứu một chút trong thành này địa hình. Bọn hắn hiện tại thân ở dịch quán, tại quý xương người giám thị hạ hai mắt đen thui. Bất quá còn tốt, hắn hệ thống địa đồ có thể cung cấp chút trợ giúp. Trước mắt, theo vào thành về sau, trừ vương cung y nguyên bao phủ tại đen kịt một màu chiến tranh trong sương mù bên ngoài, ngoại thành khu địa đồ ngược lại là đã hoàn toàn mở ra. Cứ như vậy, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Sở Cả tại dịch quán bên trong cùng bọn thị nữ bắt chuyện, rất nhanh liền moi ra không ít tin tức, để ba tắc bằng vào Bà La Môn tư thế hơn người một bậc thân phận, đạt được đi ra ngoài đặc quyền, đi tới thần miếu triều bái. Khi màn đêm giáng lâm lúc, hai người mang về để người khiếp sợ tình báo. Chủ nhân, tình huống có ổn. Sở Cả sắc mặt nghiêm trọng, vì dù thì đã hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, ngày mai buổi trưa sẽ tại vương cung quảng trường cử hành một trận thịnh đại tế tự nghi thức, nghe nói muốn xử quyết hơn ngàn danh phản đảng bên trong thậm chí có rất nhiều đều là tư tế cùng cao tăng. Cao tăng ta có thể hiểu được, tư tế lại là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Đề Ba lúc này bổ sung nói. Nguyên lai, like, vì dù thì mặc dù tôn bà La Môn làm quốc giáo, nhưng này quá khích chính sách lại ngay cả bà La Môn bên trong cũng sinh ra khác nhau cùng bất mãn. Đại tư tế cầm đầu phái cấp tiến toàn lực ủng hộ vị dụ ti huyết tinh thống trị, cho rằng đây là thần minh đối quý xương tình hóa. Mà đổi thành một bộ phận lấy thánh nữ đi nạ cầm đầu ôn hòa phái tư tế tác phản đối lạm sát kẻ vô tội, khuyên hắn đình chỉ người tế, lấp đầy khác nhau, kết thúc giết chóc. Thần điện tư tưởng thượng phân liệt mang đến hậu quả nghiêm trọng, vô số cổ quái kỳ lạ đáng sợ xa xôi cấp tốc truyền bá. Trong đó đáng sợ nhất chính là cho rằng vị dụ ti thống trị là xây dựng ở hư giả thần dụ phía trên, hết thảy đều là đại tư tế tà ác âm mưu. Mà cái này lời đồn cùng phân liệt cuối cùng rốt cuộc dẫn đến thánh nữ mất tích. Có người nói thánh nữ đang khuyên gián vị dụ ti sau bị hắn cầm tù, thậm chí sát hại. Thế là chúng tư tế nhao nhao đi vương cung trước mặt bức thoái vị, yêu cầu bệ hạ phóng thích thánh nữ, để này ra mặt trấn an lòng người. Lấy thần vương tự cho mình là vị dụ ti như thế nào sẽ cho phép bậc này khiêu chiến? Kết quả những người này liền toàn thành tế phẩm, muốn tại ngày mai hiến tế. Tô Diệu nghe xong hệ sở cả cùng Đề Ba báo cáo, nhíu mày, xem ra vị này thần vương đã triệt để điên dại. Trương Liêu nắm chặt nắm đấm, điện hạ, ngày mai lúc tế tự vương cung quảng trường nhất định người ta tập hợp, đúng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Chấm đã. Đề Ba vội vàng đưa tay đánh gãy, khẩn trương nói, theo thần miếu còn lại tư tế nói, vị dụ ti hiện tại lực lượng đã vượt xa nhân loại. Hắn dường như thông qua huyết tế thu hoạch được sức mạnh cực lớn, trước đó có một cái cấm vệ quân tướng quân xuất mấy trăm người phát động binh biến, kết quả bị vị dụ ti một người giết xuyên, tướng quân kia đầu lâu đến nay còn treo tại cửa cung thượng thị chúng. Chúng ta nếu là tùy tiện ra tay, nhưng có bất chắc sợ. Ngươi nói thánh nữ đi nạ tại vương cung thấy mặt vua sau mất tích rồi. Tô Diệu đột nhiên hỏi Đề Ba. Là. Đề Ba xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Các tế tự rất xác định, nàng sau khi tiến vào không có từ bất kỳ một cái nào môn đi ra, hoặc là chính là bị cầm tù tại vương cung chỗ sâu, hoặc là chính là đã thảm tao sát hại. Nàng hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. E sợ cả sen vào nói, vương đâu người đều biết, quý xương vương vẫn là vương tử lúc liền đối đi nạ tiểu thư yêu sâu sắc, nhiều lần cầu hôn không có kết quả. Cho dù hiện tại tính tình đã biến, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng sát hại nàng. Tô Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như vậy cuối cùng vấn đề chính là nàng sẽ bị nhốt tại cái nào? Có lẽ là tại hắn hậu cung, đại khái sẽ là vương cung tháp cao. E sở cả dừng một chút nói, nghe nói kia là vương thất dùng để giam lỏng nhân vật trọng yếu địa phương, thủ vệ nghiêm ngặt, người ngoài căn bản là không có cách tiếp cận. Thánh nữ trọng yếu như vậy nhân vật, nô tỳ cho rằng có tám thành có thể sẽ ở nơi đó. Tám thành sao? Đủ rồi, xem ra đêm nay ta muốn đi một chuyến. Tô Diệu đứng người lên, mắt sáng như bước liếc nhìn đám người, đêm nay ta tự mình đi tháp cao dò xét, như đi nạ thật sự ở nơi này, có lẽ có thể trở thành chúng ta trọng yếu trợ lực. Trương Liêu kinh hãi, điện hạ, cái này quá nguy hiểm. Vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, vạn nhất bị phát hiện. Tô Diệu khép cười một tiếng. Vô bố Trương Liêu bà bay, Văn Viễn, ngươi quên ta là ai chưa? Chỉ là vương cung, còn khốn không được ta. Màn đêm buông xuống, dầu lâu xa thành bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Nhìn một chút bóng đêm, Tô Diệu tại ệ sở cả phục thị hạ thay đổi một thân y phục giả hành, eo đựng một cây bằng kiếm, lập tức lặng yên không một tiếng động lặn ra dịch quán. Bằng vào hắn xuất sắc tiềm hành kỹ năng, còn có ban ngày đối trong thành địa đồ quen thuộc, Tô Diệu rất nhẹ nhàng tránh đi binh lính tuần tra, như quỷ mị tại đường phố ở giữa ghé qua, một chút xíu tiếp cận vương cung. Đêm dần sâu, vương cung trong tháp cao, có hai thiếu nữ ở đây gắn bó làm bạn. Công chúa điện hạ, đêm dài, ngươi nên đi. Thánh nữ Đina nhắc nhở nói. Sa Mị Dạ công chúa lắc đầu, cầm thật chặt Đina tay. Không, ta không thể mất hạ ngươi một người ở đây. Kaka hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành người khác, ta không biết hắn sẽ đối ngươi làm ra chuyện gì tới. Đina than nhẹ một tiếng, lôi kéo Sa Mị Dạ tại bên cửa sổ ngồi xuống. Đây hết thảy đều là kiếp số, là ta hứng chịu trừng phạt. Đều là ta mang tới thần dụ để bệ hạ biến thành bây giờ dáng vẻ. Sa Mị Dạ công chúa lắc đầu nói. Không, Đina tiểu thư, đây không phải ngươi sai. Là Kaka tự mình lựa chọn con đường này nhưng, thần dụ, thật là nói như vậy sao? Đối mặt Sa Mị Dạ nghi vấn, Đina nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, trong mắt nhiễm lên một tầng sầu lo. Thần dụ sắc thực tỏ rõ bệ hạ đem đăng lâm vương vị, nhưng chưa hề hiện ra qua bây giờ như vậy cảnh sắc. Loại lực lượng này, loại này thông qua giết chóc cùng hiến tế thu hoạch được lực lượng năng lực, thật là thần minh ban tặng sao? Sa Mị Dạ nghi vấn, Đina vô pháp đáp lại. Hiện tại nàng chỉ biết, bệ hạ đã bị siêu phàm lực lượng che đôi mắt, như tiếp tục như vậy xuống dưới, không chỉ hắn sẽ vạn kiếp bất phục, toàn bộ quý xương cũng đem lâm vào bóng tối vô tận. Vậy cái kia có biện pháp nào có thể cứu hắn sao? Sa Mị Dạ vội vàng hỏi. Cứu ta? Bình một tiếng, cửa phòng mở ra. Vì dù thì một đời thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt lạnh như băng đảo qua hai người. Hảo muội muội của ta, ngươi chính là như vậy tới quên nàng sao? Sa Mị Dạ toàn thân run lên, cuống quýt đứng dậy, ca ca, ta. Lan ra ngoài. Vì dù thì lạnh lùng nói, ta có lời muốn đơn độc cùng vương hậu của ta nói. Không, ngươi không thể thương tổn nàng. Đừng để ta nói lần thứ hai. Sa Mị Dạ còn muốn nói điều gì, lại bị huynh trưởng đáng sợ ánh mắt dọa đến không dám lên tiếng, chỉ có thể nắm chặt tay rưng rưng rời khỏi gian phòng. Cửa phòng đóng lại về sau. Vì dụ thì chậm rãi đi hướng Đina, đưa tay nâng lên cằm của nàng, tại sao phải cùng ta đối nghịch? Chúng ta vốn có thể cùng nhau thống trị đế quốc này, truyền bá thần minh vinh quang. Đina không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của hắn, bệ hạ, ngài hiện tại hành vi, căn bản không phải thần minh ý chỉ. Ngài đã bị lực lượng ăn mòn. Ăn mòn? Vì dụ thì cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói một chút, cái gì mới là thần minh ý chỉ? Thần minh ban cho ngài lực lượng, là vì để ngài bảo hộ con dân, mà không phải đổ sát bọn hắn. Đina kiên định nói. Vì dù thì đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập điên cuồng, bảo hộ. Những người phản bội kia xứng đáng đến bảo hộ sao? Không, bọn họ chỉ xứng trở thành ta bàn đạp. Hắn đột nhiên bắt lấy Đi Nạ cổ tay, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Nghe, Đi Nạ, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngày mai đại tế điện bên trên, ta muốn ngươi công khai tuyên bố ủng hộ ta, cũng đồng ý trở thành vương hậu của ta. Nếu không
như thế nào?
Đi Nạ không thối lui chút nào hỏi. Vì dù tỉ xích lại gần bên thai của nàng, nói khẽ, nếu không, những cái kia ủng hộ ngươi người toàn bộ đều sẽ chết, ngươi cũng giống vậy sẽ đi cùng bọn họ. Dâng lên thánh nữ huyết đến tuột cùng có thể cho ta mang đến bao nhiêu lực lượng, chấm cũng rất là chờ mong đâu. Đi Nạ con ngươi thu nhỏ lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Nếu như đây là thần minh ý chỉ, nếu như ta huyết năng để bệ hạ tỉnh lại kia, Đi Nạ ca nguyện chịu chết. Vì dù tỉ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn một thanh bóp lấy Đi Nạ cổ, đưa nàng chống đỡ ở trên tường. Ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi? Đi Nạ thống khổ nhắm mắt lại, lại như cũ quật cường không nói một lời. Không cho tôi đi đến một bước này. Vì dù tỉ rốt cục vẫn là buông lỏng tay ra, phất ống tay áo một cái, cuối cùng cho ngươi một đêm thời gian. Nếu không ngày mai đại điện bên trên, ngươi sẽ thành chói mắt nhất tế phẩm. Nói xong, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Cửa phòng bị nặng nề mà ngã bên trên. Đi Nạ ngồi liệt trên mặt đất, ho kịch liệt ấu, nước mắt im lặng trượt xuống. Một lát sau, là ngoài cửa đang nghe không đến một điểm động tĩnh thời điểm, đột nhiên bên cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Lập tức, một cái bóng đen lóe lên mà vào. Cái gọi là thần vương liền cái này. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ có khá hơn một chút nhìn rõ. Đi Nạ đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh trăng, một cái thân mặc áo đen lạ lẫm che mặt nam tử đang đứng tại bên cửa sổ, hai mắt rực rỡ tựa như tinh thần. Ngươi là ai? Đi Nạ cố tự trấn định hỏi. Tới cứu ngươi người. Tô Diệu chậm rãi đi gần. Ánh mắt tại Đi Nạ trên cổ máu ứ động chỗ dừng lại một cái chớp mắt, xem ra chúng ta thần vương bệ hạ, đối thuộc nữ cũng không làm sao ôn nhu. Đi Nạ viết đến Tô Diệu đoạn kiếm bên hông, vô ý thức lui lại một bước, phía sau lưng chống đỡ lên lạnh như băng vết tường, dừng lại đường núp đích. Ngươi là thế nào tiến đến? Nơi này chính là vương cung cấm địa, ngươi lại tới gần ta liền muốn hô người. Nhẹ cửa sổ mà thôi. Tô Diệu nhún nhún vai, so với cái này, ta càng muốn biết, trong miệng ngươi thần dụ đến cùng là cái gì. Đi Nạ con ngươi thu nhỏ lại, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Chỉ là vừa lúc mà thôi. Tô Diệu trong phòng giã bước, ánh mắt đảo qua đơn giản bày biện, thánh nữ đại nhân, thời gian cấp bách, không bằng chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn ngăn cản ngày mai huyết tế sao? Đi Nạ cảnh giác nhìn chằm chằm thần bí nhân này, ngươi đến cùng là ai phái tới? Cái này không quan trọng. Tô Diệu dừng bước lại, nhìn thẳng Đi Nạ đôi mắt, trọng yếu chính là, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Đi Nạ cười khổ, không ai có thể giúp ta. Vậy hạ đã, không còn là nhân loại, bởi vì hắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Tô Diệu nhíu mày. Đi Nạ kinh ngạc tại đối phương bình tĩnh, do dự một chút sau gật đầu, từ khi đăng cơ nghi thức về sau, hắn lực lượng mỗi ngày đều tại tăng lên. Hiện tại toàn bộ vương cung không có người nào là đối thủ của hắn. Thú vị. Tô Diệu trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Như vậy, thánh nữ đại nhân, ngươi nguyện ý đánh cược một lần sao? Đánh cược gì? Cược ta so với các ngươi thần vương càng mạnh. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một trường anh võ tự tin mặt. Này mặt như ngọc, mục như lam tinh, hai đầu lông mày còn lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Cái này khiến Đi Nạ trong nháy mắt liền ngơ ngẩn. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua khí độ như thế phi phàm tuổi trẻ nam tử tại Phạm Hoa Si, mà là bởi vì gương mặt này chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền chắc chắn sẽ không để người quên. Ngươi là thần dụ bên trong người Hán kia ma vương. Chỉ một thoáng, điện quang lóe lên, nàng gái này kinh hô vẫn chưa nói xong, Đi Nạ đã bị Tô Diệu bịt miệng lại. Thú vị. Thánh nữ tiểu thư quả thật danh bất hư truyền. Rõ ràng chưa thấy qua, lại có thể nhận ra ta bộ dáng. Xem ra ngươi cái này thần dụ thật là có ý đồ. Như vậy, ngươi nếu là tỉnh táo lại, chúng ta liền hảo hảo xâm nhập trao đổi một chút, ngươi xem coi thế nào.